Chương 746, Thần Long xuất quan 2, chương 746, Thần Long xuất quan 2, Lý Tuyết Tinh vậy mới chậm chậm dương mí mắt, lạnh lùng lườm Trịnh Sa một chút, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào mỉa mai nụ cười, ta có tư cách gì cùng thực lực. Thanh âm của nàng không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại trên cao nhìn xuống miệt thị, Trịnh lao bang chủ năm nay thọ 90 có 3, cùng tận một đời, vừa mới khó khăn lắm bước vào nhị phẩm chi cảnh. Mà ta Lý Tuyết Tinh, nàng có chút dừng lại, trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng ngạo nghễ, mặc dù tư chất tối dạng, lại bất tài tại 40 tuổi linh, liền đã dòm ngó đến nhị phẩm một kính. Xin hỏi Trịnh nhị công tử, dưới so sánh, rốt cuộc là ai? Càng không tư cách tại cái này đàm luận thực lực hai chữ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Tuyết Tinh trong mắt vượng hàn quang chợt hiện, một cỗ so với Trịnh Sa lăng lệ, tinh thuần, quần quần vô số lần uy áp, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, tinh chuẩn mà bá đạo đâm thẳng Trịnh Sa tâm thần. Phúc, Trịnh Sa như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, cổ họng ngọt ngọt, đúng là một cái nghịch huyết suýt nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Toàn bộ người như là bị sóng lớn đánh ra, lại lần nữa lảo đảo lui lại, thẳng đến sau lưng đụng vào chòi hóng mát cây cột, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn nhìn về Lý Tuyết Tinh trong ánh mắt đã tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Từ đầu đến cuối, Trịnh Giao Cốt vẫn như cũ vững vàng ngồi tại trong ghế, toàn bộ người cơ hồ trọn vẹn rút vào cái này hoa lệ áo tơi bên trong, chỉ lộ ra một mảnh vải đầy nhăn nheo gầy còm khuôn mặt. Trên mặt hắn y nguyên mang theo bộ kia ôn hòa thậm chí có chút nụ cười hiền lành, phản phất trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm không khí, như tự chịu nhục chẳng diện, đều cùng hắn không hề quan hệ. Hắn thậm chí không có nhìn Lý Tuyết Tinh một chút, cũng không có trấn an sau lưng nhi tử, chỉ là dùng ngón tay khô gầy, chậm rãi chuyển động trên ngón cái mai kia lớn nhất nhẫn ngọc. Trịnh Sa liên tiếp gặp khó, trong lòng ngực buồn giận khó bình, hắn cố nén khí huyết sôi trào, cứng cổ, không phục nói, phụ thân ta ngang dọc Đông Hải hơn 10 năm, uy danh lan xa, chính là kiên trì cùng đại cản triều đỉnh tác chiến không nghỉ chân chính phản kháng lực lượng. Lý Tuyết Tinh, ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy các loại trừ chúng ta Thiết Giao Bang, ngươi tại cái này mênh mông thiên hạ, còn có thể tìm tới cỗ thứ hai giống chúng ta như vậy có can đảm đối kháng triều đình lực lượng ư? Trong lòng hắn chắc chắn, Hóa Long môn mục tiêu chính là lật đổ đại cản, khôi phục vũ triều. Nhưng mà thiên hạ này, loại trừ bọn hắn những cái này bị buộc lên lương sơn hải tặc cùng số ít kẻ dạ tâm, ai sẽ chân tâm thật ý đi làm cái kia khám nhà diệt tộc tạo phản sự việc? Hóa Long môn muốn thành sự, nhất định phải coi trọng bọn hắn Thiết Giao Bang. Đây là bọn hắn lớn nhất lực lượng chỗ tồn tại. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười lạnh. Tầm mắt của nàng lần nữa chuyển hướng phản phất việc không liên quan đến mình Trịnh Giao Cốt, ngựa khí biến đến có chút nghiền ngẫm. Trịnh Lao Bang chủ năm đó bước lên võ lâm thập đại ác nhân hàng ngũ, uy chấn giang hồ. Nghe nói 20 năm trước, lão nhân gia ngài còn có hy vọng lên đỉnh cái kia thập đại ác nhân đứng đầu bảo tọa. Đáng tiếc, thời vận không đủ a. Trịnh Giao Cốt vậy mới phản phất bị hấp dẫn chú ý, dương mí mắt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút khó mà phát giác tinh quang, gượng cười khoát khoát tay, đều là hư danh. Lý Tuyết Tinh khỏe miệng giọng địa mai càng đậm, tại cái này 20 năm sau hôm nay, thập đại ác nhân danh hảo như cũ tại trong giang hồ lưu truyền, nhưng trong đó nhân vật lại sớm đã đổi mấy gốc. Nhất là bây giờ, thiên hạ công nhận thập đại ác nhân đứng đầu, không biết Trịnh Lao Bang chủ có thể từng nghe nói hắn danh hảo. Đứng ở sau lưng Trịnh Giao Cốt Trịnh Sa thần sắc hơi động, hiển nhiên đối với danh tự này có nghe thấy. Trịnh Giao Cốt nụ cười không thay đổi, chậm rãi nói, lão phu ẩn cư đã lâu, hai mắt bế tắc, chưa từng nghe. Lý Tuyết Tinh phát ra một tiếng do nét cười lạnh, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một loại tuyên bố ý vị, cho nên nói, Trịnh Lao Bang chủ, ngươi là giả thật rồi, theo không kịp thời đại này. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cất cao giọng nói, bây giờ công nhận thập đại ác nhân đứng đầu, chính là Phương Bắc Lục Lâm lão đại đứng đầu, giúp đỡ kịp thời Tống Giang. Người này thân cao bảy thước, mặt thân đen khôi, nghĩa bạc vân thiên, là đương thế nhất đẳng anh hùng hào kiệt. Hắn xuất lĩnh Yến Sơn trại một đám hảo hán, thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên cùng cái kia tham quan ố lại, hào cường thân sĩ vô đức làm địch. Năm gần đây, càng là nhiều lần phá triều đình đại quân, trận chém tập sự sưởng tứ đương đầu, giết chết lục phiến môn danh bộ, bắt sống bình thành quân vương, uy chấn thiên hạ, tứ hải dương danh. Nàng hơi hơi dừng lại, thỏa mãn nhìn thấy Trịnh Sa đám người trên mặt biến ảo thần sắc, tiếp đó Trịnh Địa Hữu thanh nói, không kéo, cái này Tống Giang Tống Công Minh, chính là ta Lý Tuyết Tinh hảo hữu chí giao. Đợi ta Hóa Long môn khởi sự thời khắc, Tống Giang cùng với bộ hạ Yến Sơn trại ngàn vạn hảo hán, mới là ta Hóa Long môn đáng giá nhất đến tin cậy, kiên cố nhất minh hữu. Trên mặt Trịnh Giao Cốt nụ cười phảng phất vạn năm không thay đổi, vẫn như cũ không nói một lời, phảng phất thật chỉ là cái nặng thai lão nhân gia. Trịnh Sa lại nhịn không được phản bác, cái kia Yến Sơn trại lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là trên đất bằng que mai. Ta Thiết Giao Bang lại có thể tại cái này vạn dặm hải cương ngang dọc vô địch. Cái này trên biển, chung quy là thiên hạ của chúng ta. Lý Tuyết Tinh chế nhạo một tiếng, ngựa khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ bá khí, trên biển ta Hóa Long môn chí tại thiên hạ, sở cầu chính là lục địa vạn dặm giang sơn, huy hoàng xa tắc. Nếu không phải ta phái tổ sư Hoài Cửu, vô tâm tại hải đảo còn con này bên trên cùng các ngươi tranh hùng. Bằng không, trên Đông Hải này, đâu có các ngươi Thiết Giao Bang đất dung thân. Lời này đã là không chút khách khí, gần như trần trụi miệt thị cùng uy hiếp. Chính xa khi đến đầy mặt tái nhợt, toàn thân phát run, há to miệng, lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ tại đối phương thực lực tuyệt đối cùng khí thế trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ngay tại không khí rằng co tới cực điểm lúc, một mực yên lặng không nói Trịnh Giao Cốt, cuối cùng mở miệng lần nữa. Hắn vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm dáng dấp, âm thanh không cao, lại như một cái gai độc, tinh chuẩn đâm vào Lý Tuyết Tinh mẫn cảm nhất đau nhức, Hóa Long môn uy chấn Đông Hải, thực lực hùng hậu, lão phu chưa từng dám có chất vấn. Hắn chậm rãi nói lấy, đục ngầu mắt chuyển hướng Lý Tuyết Tinh, mang theo một chút nhìn như vô tình hiếu kỳ, chỉ là Lão phu gần đây nghe được một chút lưu ngôn phỉ ngữ, không biết có nên nói hay không. Nghe nói Lý trưởng lão biến mất một năm này, cũng không phải là bế quan, mà là bị quý phái trong môn một cái trẻ tuổi tiểu bối đệ tử bắt buộc, không thể không trốn xa hắn. Ha ha, tất nhiên, đây đều là chút tin đồn, làm không phải thật, làm không phải thật. Đúng, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dường như gọi cái gì? Thiên Hạ Hội. Cái gì hả? Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, phản phất thật không nhớ nổi. Một bên Trịnh Sa lập tức hiểu ý, lớn tiếng tiếp lời nói, "Phụ thân, người kia gọi Hùng Bá." Hùng Bá hai chữ, như là hai đạo kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào trong lòng Lý Tuyết Tinh. Trên mặt nàng cái kia duy trì thật lâu ngạo nghễ cùng giọng điệu ai, nháy mắt băng tiêu tuyết tan, thay vào đó là một loại bị chạm đến nghịch lần cực hạn phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Nàng đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, khí tức quanh người bỗng nhiên biến đến lạnh lẽo thấu xương, phản phất liền không khí xung quanh đều muốn đông kết. Trong đôi mắt đẹp hàn quang bắn mạnh, gắt gao tiếp cận Trịnh Giao Cốt cùng Trịnh Sa, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Trịnh Giao Cốt y nguyên lãng vọng vô cần, trên mặt mang cái kia làm người chán ghét, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười. Mà Trịnh Sa nhìn thấy Lý Tuyết Tinh thất thố như vậy, trong lòng tích tụ ác khí cuối cùng ra một cái, trên mặt không khỏi đến lộ ra một chút khoái ý, ngồi thẳng chủ vị ngọc linh lung, nhìn thấy chính mình trưởng lao ăn phải cái lô bốn, cuối cùng không thể lại sống chết mà bay. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, lăng không ấn xuống một thoáng, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng lặng yên tản mắt ra, trung hòa giữa sân khí thế bén nhọn. Chương 746, Thần Long xuất quan 3, chương 746, Thần Long xuất quan 3, tốt. Thanh âm ngọc linh lung thanh lanh êm tai, mang theo môn chủ tự nhiên uy nghiêm, hôm nay là đệ tử mới nhập môn ngày vui, hai vị còn mời dĩ hòa vi quý, đều bất tranh cãi a. Theo lấy ngọc linh lung mở miệng, Lý Tuyết Tinh cưỡng chế lửa giận ngập trời, hít sâu một hơi, chậm chậm ngồi trở lại chỗ ngồi, thế nhưng ánh mắt bên trong hàn ý không chút nào chưa giảm. Trịnh Giao Cốt cũng hướng về Ngọc Linh Lung khẽ không người, biểu thị tuân theo. Ngọc Linh Lung ánh mắt đảo qua hai người, tiếp tục mở miệng nói, đệ tử mới nhập môn nghi thức đã gần đến khâu cuối cùng, Hùng Bá. Từ lâu lên đảo đã lâu. Hiện tại, chúng ta cái kia thương nghị một chút, sau đó như thế nào điều giải Hùng Bá Thiên Hạ Hội, cùng Trịnh Lao Bang chủ Thiết Giao Bang ở giữa mâu thuẫn. Lời vừa nói ra, Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt tuy là mặt ngoài không còn tranh chấp, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại mỗi người lóe ra lạnh giá mà tính toán hào quang. Đối với Hùng Bá, bọn hắn ai cũng có âm mưu, nhưng có một điểm là chung, người này tuyệt không thể lưu. Trịnh Giao Cốt toét ra khô quắc bờ môi, lộ ra một cái bảo dưỡng đến hoàn hảo bạch nha, cười nói, môn chủ minh giám. Lão phu người này, nhất là công và tư rõ ràng. Đối với lần này điều giải, lão phu ngược lại rất muốn nghe một chút. Lý trưởng lão cao kiến. Hắn đem bóng đơn giản dễ dàng đá cho Lý Tuyết Tinh. Lý Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, không cấm kỵ. Nàng chuyển hướng Ngọc Linh Lung, lần nữa đứng dậy, lần này là việc trịnh trọng không mình hành lễ, âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ dứt khoát, môn chủ. Hùng Bá người này, lòng lang dạ thú, kiệt ngạo bất tuần, nhiều lần phạm môn quy, càng thêm thực lực bành trướng quá nhanh, đã thành phần nứt ta hóa long môn to lớn thai hoàng ẩm. Kẻ này, nên giết. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh Lung, gàn từng chữ, hôm nay chính là diệt trừ cái này lều, chấm dứt hậu họa. Thời cơ tốt nhất. Nàng vừa dứt lời, Ngọc Linh Lung chưa kịp mở miệng. Một bên Trịnh Giao Cốt lại đột nhiên vỗ đùi, kêu lớn, nói hay lắm. Lý trưởng lão lời ấy, sâu đến ta tâm. Nếu là môn chủ cùng Lý trưởng lão quyết định thanh lý môn hộ, tru sát kẻ này, ta Thiết Giao Bang nguyện làm tiên phong, hết sức giúp đỡ, tuyệt không hai lời. Ngọc Linh Lung không khỏi đến đưa tay, buồn rầu vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. Liên quan tới xử trí như thế nào Hùng Bá, gần nhất một mực là trong môn tranh luận tiêu điểm. Dù Lý Tuyết Tinh cầm đầu một phái, thái độ kiên quyết, tất muốn trừ cho thông khoái. Nhưng cũng có một bộ phận trưởng lão, một mực tại vì Hùng Bá nói chuyện. Mà nội tâm Ngọc Linh Lung là không nguyện đối Hùng Bá hạ sát thủ. Bởi vậy nàng một mực đem cái này để tài thảo luận đè xuống, tính toán tìm kiếm càng ổn thỏa phương thức giải quyết. Nhưng hôm nay Hùng Bá đã lên đảo, song phương gần chính diện đối lập, chuyện này cũng không còn cách nào kéo dài, nhất định cần có một cái rõ ràng quyết định. Về phần có thể hay không giết chết Hùng Bá, vấn đề này tại tròi hóng mát bên trong tuyệt đại đa số người trong lòng căn bản không phải một vấn đề. Hùng Bá thực lực tuy mạnh, đại khái tại tam phẩm đỉnh phong, có lẽ có thể xưng tam phẩm vô địch, nhưng tuyệt đối chưa từng đột phá đến nhị phẩm chi cảnh. Mà trước mắt Hóa Long đảo bên trên, môn chủ Ngọc Linh Lung là nhị phẩm, trưởng lão Lý Tuyết Tinh là nhị phẩm, liền nhìn như gần đất xa trời Trịnh Giao Cốt cũng là thực sự nhị phẩm võ giả. Tam đại nhị phẩm cao thủ tại cái này, lại thêm rất nhiều tam phẩm trưởng lão cùng Thiết Giao Bang tinh nhuệ, muốn nghiền sát một cái tam phẩm võ giả, dù cho hắn là tam phẩm bên trong người nổi bật, cũng bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Hùng Bá hôm nay đã là cá trong chậu, sinh tử chỉ ở bọn hắn một ý niệm. Ngọc Linh Lung yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm chậm mở miệng, tính toán làm cố gắng cuối cùng. Theo ta thấy tới, Hùng Bá tuy có nhiều không phải, nhưng tới bây giờ cũng không xúc phạm không thể tha thứ môn quy danh giới cuối cùng. Nó Thiên Hạ Hội thế lực quyết trương mặc dù nhanh, nhưng cũng chưa có rõ ràng thoát khỏi Hóa Long môn chứng minh thực tế. Chúng ta phải chăng? Nàng chưa nói xong, đông. Một tiếng nặng nề đến cực hạn, phản phất nguồn gốc từ chỗ sâu trong lòng đất nổ mạnh, đột nhiên theo đảo chỗ sâu chuyển đến. Toàn bộ quan cảnh đài, thậm chí toàn bộ quảng trường đều theo đó khẽ run lên. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung, tràn ngập cổ lão, thô bạo, uy nghiêm quái dị gầm thét, như là thực chất sóng âm, quét ngang qua toàn bộ Hóa Long đảo. Hống. Sau một khắc, một cỗ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng khí tức, như là ngủ say vạn cổ hồng hoàng cự thú đột nhiên thức tỉnh, từ đảo chỗ sâu vạn long cốc phương hướng ầm vang bạo phát, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc. Trung quanh quảng trường trong núi rừng, vô số rừng lại phi điệu bị kinh đến phóng lên tận trời, một mảnh đen kịt, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng hót vang. Nhưng mà, những cái này phi điểu mới bay lên không đến mấy trượng, lại như là bị vô hình cự thủ nắm trái tim, tiếng hót im bặt mà dừng, nhộn nhịp như là phía dưới như sủi cảo, lốp bốp từ không trung rơi xuống. Đúng là bị cỗ này khí tức kinh khủng, dọa chết tươi. Trên quảng trường, những cái kia ngay tại tham gia nhập môn khảo hạch những người mới, càng là đứng núi chịu sào. Bọn hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý nháy mắt chiếm lấy trái tim, huyết dịch khắp người phảng phất đông kết, tứ chi lạnh giá cứng ngắc, một chút nhát gan càng là hai chân mềm nhũn, ngay tại chỗ không khống chế, tê liệt ngã xuống dưới đất, mặt không còn chút máu. Bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía Vạn Long Cốc phương hướng, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tận thế phủ xuống. Trời hóng mát phía dưới, Ngọc Linh Lung, Lý Tuyết Tinh, Trịnh Giao Cốt cùng tất cả trưởng lão, vào giờ khắc này tất cả đều hoảng sợ biến sắc, đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Từng cái trên mặt tràn ngập trước đó chưa từng có chấn kinh cùng ngưng trọng, đồng loạt nhìn về cái kia khí tức khủng bố truyền đến phương hướng. Phụ trách trưởng quản Vạn Long Cốc Hoạn Long trưởng lão, giờ phút này âm thanh đều mang run rẩy, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, "Đúng, là thần long khí tức, nó xuất quan." Thế nhưng, không đúng. Dựa theo suy tính, thần long lần này bế quan, chí ít còn cần 3 năm mới có thể công thành, không nên nhanh như vậy liền. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì, đã quấy rầy thần long? Trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Nửa năm trước, dừng lại tại Vạn Long Cốc chỗ sâu thần long đột nhiên tiềm nhập sơn động chỗ sâu bế quan, lại không động tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, nó lại sẽ ở hôm nay, dùng như vậy cuồng bạo, như vậy không hợp với lẽ thường phương thức, sớm xuất quan. Ngọc Linh Lung nắm thời cơ, lại không rảnh bận tâm hùng bá sự tình, rõ ràng quát một tiếng, "Tất cả trưởng lão, đi theo ta, đi Vạn Long Cốc." Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã như một đạo kinh hồng, trước tiên rời ghế mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đảo chỗ sâu Vạn Long Cốc bắn nhanh mà đi. Còn lại trưởng lão thấy thế, cũng biết tình thế nghiêm trọng, nhộn nhịp vận chuyển kinh công, theo sát phía sau, lần lượt từng bóng người vút không mà đi, tràn diện nhất thời rậm rạp nguy nga. Sắc mặt Lý Tuyết Tinh nghiêm trọng, cũng muốn nhích người tiến về. Nhưng mà, ngay tại nàng gần đứng dậy nháy mắt, một mực an ổn ngồi trên ghế Trịnh Giao Cốt, chợt dùng cái kia khàn khàn trầm thấp, vẻn vẹn nàng có thể nghe âm thanh, chậm chậm nói, "Lý trưởng lão, xin dừng bước. Liên quan tới hùng bá, chúng ta không ngại đơn độc nói chuyện." Lý Tuyết Tinh bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, lạnh như băng nói, "Ta cùng ngươi, không có gì để nói." Nàng làm bộ muốn đi gấp. Trịnh Giao Cốt vẫn như cũ ngồi vững, không nhanh không chậm tiếp tục nói, âm thanh như là độc xà thổ tín, tràn ngập dụ hoặc cùng tính toán, "Hùng bá, là chúng ta cùng chung địch nhân. Lý trưởng lão muốn giết hắn, tâm ý kiên quyết, lão phu nhìn ra được. Nhưng mà, môn chủ thái độ hình như cũng không phải là như vậy. Muốn qua môn chủ một cửa ải kia, e rằng không dễ." Hắn hơi hơi dừng lại, nhìn xem Lý Tuyết Tinh bỗng nhiên dừng lại bóng lưng, gầy còm trên mặt lộ ra một chút hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười, "Nhưng chúng ta thiết giao bang khác biệt. Chúng ta cùng hùng bá đã là tử thủ, không có nhiều cố kỵ như vậy. Như Lý trưởng lão thật có tâm tất sát, không nguyện bỏ lỡ hôm nay cơ hội tốt. Ta thiết giao bang, nguyện dốc sức tương trợ, bảo đảm không có sơ hở nào." Bóng lưng Lý Tuyết Tinh cứng ngắc lại chốc lát, tiếp đó, nàng chậm rãi xoay người. Cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong, sát ý cùng dứt khoát xen lẫn, cuối cùng hóa thành một mảnh uy nghiêm đáng sợ hàn đảm. Nàng nhìn kỹ Trịnh Giao Cốt trương kia khô quắc mặt mò, yên lặng mấy tức, cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra một chữ, "Tốt." Nàng lần nữa ngồi về chỗ ngồi, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Vậy liền nói chuyện. Hôm nay, hùng bá phải chết." Chương 747, màu đỏ khư quỷ, 1, chương 747, màu đỏ khư quỷ, 1, lương tiến một đường phi hành. Dùng hắn bây giờ nhị phẩm võ giả cảnh giới cùng xuất thần nhập hóa khinh công, như hắn có chủ tâm ẩn nấp, to như vậy Hóa Long đảo bên trên, có thể phát giác hắn hành tung người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn rất nhanh bay đến Hóa Long đảo phía nam rừng cây rậm rạp, xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng cây, tầm nhìn sáng tỏ thông suốt. Phía dưới là một mảnh hình cung màu vàng kim bãi biển, sóng biển êm ái vô bên mở. Nơi này có xây một cái cỡ nhỏ cảng cá bên sông, nguyên bản hẳn là phụ trách đánh cá bọn tạp dịch nghỉ ngơi bổ lưới địa phương, giờ phút này lại nghiễm nhiên thành một chỗ để phòng xâm nghiêm hải tặc doanh địa. Mấy chục đỉnh lớn nhỏ không đều lều vải lộn xộn rải tại bãi biển cùng tới gần rừng cây trên đất trống, lửa trại điểm điểm, khói bếp lượn lờ. Không ít phanh ngực lộ cánh tay, diện mục hung hãn hải tặc hoặc tại lao binh khí, hoặc tại uống rượu đánh bạc, lô mang tiếng ồn ào theo lấy gió biển mơ hồ chuyển đến. Bến sông bên cạnh, thả neo mấy chiếc treo lấy màu đen dao long cờ thuyền hải tặc, thân thuyền vết thương cùng mài mòn không tiếng động nói bọn chúng trải qua sóng gió cùng chém giết. Nhìn tới thiết giao bang chuyến này người tới, đều bị Hóa Long môn an bài tại nơi này. Lương Tiến ánh mắt sắc bén như ưng, nháy mắt khóa chặt trong doanh địa đỉnh kia cao lớn nhất, cũng là bắt mắt nhất già châu lều vải. Căn cứ ngàn dặm truy tung biểu hiện, Trịnh Đồng liền ở đó. "Để ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc tại mân mê chút gì âm tà sự việc?" Đối mặt khả năng cùng quy khư bất hủ thi loại này quỷ quệt đồ vật tương quan tình huống, Lương Tiến cũng không tùy tiện hành động. Hắn tâm niệm vừa động, trên mặt bộ kia đến từ hệ thống tị diện đã đeo lên. Xuyên thấu qua mặt nạ ban cho hỏa nhãn nhìn thấu khả năng, lều vải rắn chắc thuộc da phảng phất biến đến trong suốt, nội bộ cảnh tượng rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt hắn. Trong lều mấy tên hải tặc ăn mặc người, lại làm lấy cùng thân phận không hợp nhau công việc, có người tại một phương cối đá bên trong cẩn thận mài lấy màu sắc quái dị dữ liệu, có người trông coi lò lửa nhỏ, nấu chín lấy ngực nổi lên, màu sắc ám trầm sền sệt rực rỡ, thậm chí còn có người điều khiển một cái cỡ nhỏ lò lửa đan, lò lửa nhảy. Mà tại lều vải trung tâm nhất, một chương thật dài, phủ lên màu đen vải nung bàn gỗ càng dễ thấy. Bên cạnh bàn, đứng thẳng một cái thân hình cực độ quái dị lão giả. Lão giả nhìn qua 7-80 tuổi, mà hắn tồn tại bản thân, liền là một loại trên thị giác trùng kích cùng bà mẹo. Người bình thường xương sống hẳn là thẳng tắp trụ cột, mà hắn lại hiện ra một loại bị dị, như là loài rắn S hình uốn lượn. Cái này chí mạng quái dị làm cho hắn toàn bộ thân thể đều phát sinh đáng sợ chồng chất cùng mà mèo, một cánh tay bởi vì trường kỳ bị đè ép tại quái dị ngực sừng ở giữa, sớm đã héo rút biến chất, kề sát tại bên người, phảng phất một đoạn nhánh cây khô héo, mất đi tất cả công năng. Loại này thân thể vặn vẹo đồng dạng lan tràn đến khuôn mặt của hắn, nửa gương mặt bị lôi kéo đến biến dạng, khóe miệng nghiêng lệch, hốc mắt một lớn một nhỏ, hiện đầy thật sâu nhăn nheo, làm cho hắn nhìn lên đã già mua, lại tràn ngập không phải người tà dị. Không cần xác nhận, Lương Tiến nháy mắt kết luận, người này liền là Thiết Giao Bang đại công tử, Trịnh Đồng. Tại mạnh được yếu thua, hoàn cảnh tồi tệ hải tặc đoàn thể bên trong, một cái như vậy quái dị lại không có chút nào người có võ công có thể sống đến cái tuổi này, ngang nhau làm những cái này hung hãn đồ, hắn cùng khống chế thủ đoạn đặc biệt, không cần nói cũng biết. Giờ phút này, Trịnh Đồng chính dựa hết sức chăm chú địa phủ thân tại bàn dài bên trên, cặp kia đục ngầu lại dị thường chuyên chú mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn trưng bày đồ vật. Đó là một ít nhân loại tàn chi cùng cơ quan nội tạng. Bọn chúng bị tùy ý trưng bày tại đen vải nhung bên trên, hiện ra một loại rất không tự nhiên, phản phất bị thời gian quên trạng thái. Làn da tái nhợt bên trong hiện ra một loại quỷ dị màu trắng xám, chỗ đứt không gặp máu tươi, chỉ có khô cạn thu hẹp sợi tổ chức. Mà làm người khác chú ý nhất là rất nhiều tàn chi trung tâm, cái kia một khỏa lẻ loi trơ trọi đầu người. Đó là một tên sọ đầu của nam tử, bảo tồn đến đối lập hoàn chỉnh nhưng tổn hại nghiêm trọng. Càng dưới bộ phận trọn vẹn tiêu thốn, chân chui hết hầu cùng một nửa lưỡi lộ ra đặc biệt chói mắt, một lỗ tai cũng không cánh mà bay. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu tóc tiểu thụy tán lạc tại đen vải nhung bên trên, khuôn mặt lờ mờ có thể phân biệt ra khi còn sống đường nét, nếu không phải những cái kia dữ tợn đáng sợ vết thương, hắn nhìn qua cơ hồ như là tại ngủ say. Nhìn tới những cái này, liền là Thiết Giao Bang thu thập quy khư bất hủ thi mảnh vụn. Trong lòng Lương Tiến hiểu rõ, đồng thời dâng lên càng lớn nghi hoặc, cho nên Thiết Giao Bang bên trong quy khư bất hủ thi cũng không phải là vẹn vẹn một cái kia tay đứt, bọn hắn cũng đang tìm kiếm quy khư bất hủ thi mảnh vụn. Nhưng bọn hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tỉ mỉ quan sát chốc lát, chỉ thấy Trịnh Đồng lúc thì dùng cái kia duy nhất có thể sử dụng, khô gầy như chảo thủ cầm lấy dược liệu nào đó tại tàn chi phía trên khoa tay múa chân, lúc thì nhích lại gần dùng cái mũi người nghe, động tác chậm chạp mà chuyên chú, cũng không có cái khác dị thường động tác. Trong lều cái khác hải tặc cũng cắt ti kỳ trước, không liên quan tới nhau, toàn bộ tràng cảnh tràn ngập một loại làm người tà dị mà có thứ tự không khí. Lương Tiến là tới giết người, tự nhiên không có khả năng trở lấy nhìn bọn hắn mân mê lý lẽ gì. Lập tức Lương Tiến thân hình hơi động, liền hướng về trong doanh địa mà đi. Sau một khắc, hô, một trận không có dấu hiệu nào cuồng phong đột nhiên cuốn vào doanh địa, thổi đến lửa trại sáng tối chập chờn, cát bụi bay lên. Cơ hồ tại cùng một máy mắt, bóng dáng Lương Tiến giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh kia lớn nhất trong lều vải. Động tác của hắn nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Ngay tại thân hình hắn ngưng thực máy mắt, mấy đạo người mặc cổ xưa áo đen, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí thân ảnh, như là theo địa ngục triệu hắn mà đến sứ giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong lều mỗi một cái hải tặc sau lưng. Chính là Lương Tiến khống chế âm cốt lỗi. Những cái này không có sinh mệnh, không có tình cảm giết chóc khối lỗi, thi hành chủ nhân trực tiếp nhất ý chí. Bọn chúng cánh tay khô héo như là kìm sắt lộ ra, tinh chuẩn mà ngoan lệ giữ lại mỗi người mục tiêu sau cổ, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liên tiếp nhẹ nhàng nhưng lại làm kẻ khác dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn, tại tràn ngập mùi thuốc cùng quỷ dị khí tức trong lều dày đặc vang lên. Những cái kia ngay tại mài dược liệu, chế biến dược chấp, canh gác đan lô hải tặc, thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu tình cũng không kịp hiện lên, thần thái trong mắt liền nháy mắt tạm đạm, thân thể như là bị rút đi xương cốt rắn mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong đó cố kia thực lực tối cường, đạt tới tam phẩm cảnh giới âm cốt lỗi, mục tiêu nhắm thẳng vào Trịnh Đồng. Nó cái kia ẩn chứa tử vong bàn tay lực lượng, tại Trịnh Đồng vừa mới vì tiếng gió thổi mà hơi hơi nghiêng đầu nháy mắt, đã đặt tại hắn cái kia quái dị yếu ớt trên cổ. Chương 747, màu đỏ khư quỷ 2, chương 747, màu đỏ khư quỷ 2. Một tiếng vô cùng ngắn ngủi, bé không thể nghe khí âm thanh theo Trịnh Đồng bặn bẹo trong cổ họng gạt ra. Hắn cái kia còn có thể hoạt động mắt đột nhiên trợn tròn, quái dị thân thể kịch liệt run rẩy một thoáng, lập tức cũng cùng những hải tặc kia đồng dạng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió dập tắt. Toàn bộ quá trình, theo Lương Tiến hiện thân đến tất cả mục tiêu mất mạng, bất quá một hai cái thời gian hô hấp. Không có quyết liệt tranh đấu, không có kinh thiên thanh thế, chỉ có tuyệt đối yên tĩnh cùng hiệu suất cao tử vong. Bên ngoài lều hải tặc ồn ào vẫn như cũ, phản phất cách lấy một tầng giá cách, liền là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Lương Tiến mặt không biểu tình, vượt qua vô số cố còn mang dư ôn thi thể, đi tới trương kia trưng bày lấy quy khư bất hủ thi mảnh vụ bàn dài phía trước. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia tái nhợt cứng ngắt chân cụt tay đứt, cuối cùng rơi vào khỏa kia khiếm khuyết đầu người bên trên. Muốn dùng loại này tà môn ma đạo tới đối phó ta. Lương Tiến liếc qua trên mặt đất Trịnh Đồng cô kia vặn bẹo thi thể, hơi hơi lắc đầu, trong lòng cười lạnh. Luận đến ám sát chi thuật, nắm giữ nhiều loại quỷ dị thủ đoạn cùng thực lực cường đại hắn, đối đạo này tràn ngập tự tin. Ban đầu ở kinh thành, bản thể của hắn liền có thể tại trung điệp thủ vệ cùng nhị phẩm võ giả ngay dưới mắt, dễ như trở bàn tay giết chết tranh đoạt hoàng vị thân vương. Bây giờ đối phó một cái không có chút nào võ công Trịnh Đồng, càng là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ Trịnh Đồng trong bóng tối nổi lên như thế nào ác độc kế hoạch, nghiên cứu ra loại nào lợi dụng quy khư bất hủ thi bí pháp, giờ phút này hắn đã thân chết, tất cả mưu đồ cũng đều tan theo mây khói. Lương Tiến tầm mắt không tự chủ được lần nữa tập trung đến khỏa kia đầu người bên trên. Quy khư bất hủ thi mảnh vụn hắn gặp qua không ít, tay đứt, tàn khu đều từng tiếp xúc, nhưng một khỏa đối lập hoàn chỉnh đầu người, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát. Thủ cấp, đối với một người mà nói, có cái khác thân thể bộ bị vô pháp thay thế ý nghĩa là thủ. Nó là ý thức chỗ ở, là thân phận tượng trưng, là linh hồn cửa chắn. Tại hắn chi nhớ tiếp trước mảnh vụn bên trong, Những cái kia cổ lão đời nhà thường thanh đồng khí bên trên, thường thường tuyên khắc lấy một loại tên là hổ ăn đầu người khắc bị dị văn sức, hai đầu uy manh thần hổ, giữ tợn tranh ăn một khỏa biểu tình hoảng sợ vặn bèo đầu người. Liên quan tới hổ ăn đầu người khắc, có rất nhiều bình luận, nhưng chủ yếu đều cùng hướng thần linh tế tự có quan hệ. Có thể thấy được tại cổ đại, đầu người bị coi là một người tinh hồn chỗ tồn tại, cũng là một loại là có thể lấy lòng thần linh trọng yếu cấm phẩm. Giờ phút này, đối mặt trên bàn khỏa này nhắm mắt ngủ say khiếm quyết đầu, trong lòng Lương Tiến lại nổi lên một chút cùng cái khắc mảnh vụn hoàn toàn khác biệt, khó nói lên lời rung động. Nó không còn chỉ là một kiện tà dị vật phẩm, càng giống là một cái đọc lại vĩnh hằng thống khổ cùng bí mật vật dẫn. Đem những mảnh vụn này toàn bộ mang về, lại chậm rãi nghiên cứu không mượn. Lương Tiến đè xuống trong lòng tơ kia khắc thường, quyết định không lại trì hoãn. Hắn duỗi tay ra, chuẩn bị đem trên bàn tất cả quy khư bất hủ thi tàn phiến, bao gồm khỏa kia đầu người, cùng nhau thu nhập hệ thống thanh đạo cụ. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, dị biến nảy sinh. Khỏa kia một mực hai mắt nhắm chặt đầu, lại đột nhiên mở mắt ra. Không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, cái kia trong hốc mắt chỉ có hai đoàn thâm thúy, trống rỗng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng thuần túy hắc ám. Một đạo lạnh lẽo, sền sệt, tràn ngập vô tận tĩnh mịch tầm mắt, như là thực chất đũ băng, nháy mắt khóa chặt tại Lương Tiến trên mình. Cùng lúc đó, trong lều nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập đến nồng đậm, như là phần mộ chỗ sâu tản ra mục nát khí tức. Mấy đạo mơ hồ, vằn mèo, không ngừng biến hóa hình dáng màu đen bóng, không có dấu hiệu nào tại Lương Tiến không khí quanh thân bên trong chậm chậm ngưng kết, nổi lên. Bọn chúng phảng phất là từ thuần túy bóng mờ cùng tiêu cực năng lượng cấu thành, tản mát ra làm người linh hồn run sợ ấm lãnh. Khư quỷ. Trong lòng Lương Tiến run lên, nháy mắt nhận ra những cái này chẳng lành tồn tại. Làm cái gì? Lông mày của hắn nhíu chặt, cảm thấy một trận không tên bực bội, ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Hắn tiến vào lều vài sau, vẻn vẹn chỉ là giết người, cũng không đụng chạm bất luận cái gì quy khư bất hủ thi mảnh vụn, càng không có tính toán đi kích phát bọn chúng. Mà vừa mới những hải tặc kia cùng những mảnh vụn này còn ở trung hòa hợp, thế nào Lương Tiến mới vừa đến, những mảnh vụn này liền bắt đầu làm bậy đây. Ngay tại hắn suy nghĩ nháy mắt, cái kia mấy đạo khư quỷ hư ảnh đã triệt để ngưng kết thành hình. Cùng Lương Tiến phía trước hai lần tao ngộ, tựa hồ chỉ biết bản năng chạy trốn khư quỷ khác biệt, lần này xuất hiện khư quỷ, quanh thân dĩ nhiên mơ hồ hiện ra tầng một chẳng lành màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt. Bọn chúng tản ra không còn là đơn thuần âm lãnh, mà là một loại nhằm vào hết thảy người sống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ngập trời ác độc cùng hung lệ. Phản phất muốn đem thấy hết thảy vật sống đều kéo vào vĩnh hằng tử vong thâm nguyên. Lương Tiến đột nhiên nhớ lại, Nam Châu Vu Hích Vu Linh từng cảnh cáo qua hắn, có chút khư quỷ tà ác hung lệ, nơi nơi khó mà khống chế. Như gặp được, tránh đi là hơn. Nghĩ tới đây, Lương Tiến ánh mắt nghiêm trọng. Quanh thân hắn nội lực lặng yên vận chuyển tới đỉnh phong, băng hàn thánh tâm quyết chân khí ở trong kinh mạch lao nhanh chảy xuôi, liền Vu Linh loại kia nhị phẩm cao thủ đều nói thẳng muốn tránh đi. Nhìn tới cái này mấy cái khư quỷ, tuyệt không phải người lương thiện. Bất quá đã gặp được, hắn vừa vặn cân nhắc một chút những cái này bị Vu Linh đều kiêng kỵ tà vật, rốt cuộc có như thế nào thủ đoạn. Đang lúc hắn vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên kích cái này mấy cái hung lệ khư quỷ vây cùng lúc, hống. Một tiếng phảng phất tới từ hồng hoang viết cổ, tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng tràn đầy sinh mệnh lực khủng bố gào thét, đột nhiên theo hóa long đảo chỗ sâu nổ vang. Tiếng gầm như là thực chất biển động, nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn, cổ lão, cường đại đến làm người sinh lòng nhỏ bé cùng tuyệt vọng khí tức khủng bố, từ vạn long cốc phương hướng ầm vang bạo phát, trực trùng bất yêu. Phảng phất ngủ say vạn cổ diệt thế cự thú, tại thời khắc này triệt để thức tỉnh. Trong chốc lát, đảo xung quanh mặt biển vô phong khởi lãng. Giữa rừng núi vô số rừng lại phi điệu bị kinh đến hồn phi phách tán, phát ra thê lương tuyệt vọng hót vang, đen nghịt phóng lên tận trời, che lấp mảng lớn bầu trời. Là cái kia đại xà. Lương Tiến đối hơi thở này không thể quen thuộc hơn được. Hóa Long đảo bên trên, có thể giống như cái này kinh người như thế, chỉ có cái kia được tôn sùng là thần long đại xà. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại để Lương Tiến vô cùng bất ngờ. Chương 747, màu đỏ khư quỷ, 3, chương 747, màu đỏ khư quỷ, 3, cô kia nguồn gốc từ đại xà khí tức khủng bố quét ngang mà qua, trong lều cái kia mấy cái nguyên bản hung lệ vô cùng. Đem Lương Tiến coi là thú săn màu đỏ sẫm cư quỷ, lại đột nhiên độc lên. Bọn chúng không chút do dự bỏ gần trong gang tấc Lương Tiến, như là bị hoảng sợ bởi cá, đột nhiên điều chuyển phương hướng, tranh nhau chen lấn xuyên tấu lều vải thuộc ra, hướng về ngoại giới tăng tốc nhanh bay trốn đi. Tình huống như thế nào? Lương Tiến đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một cái ý niệm tiềm điện xẹt qua não hải, bọn chúng tại sợ hãi cái kia đại xà. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tại trên đảo truy kích khư quỷ lúc, chính là đại xà đột nhiên nửa đường giết ra, dùng nghiền ép chi thế đem cái kia khư quỷ thôn phệ. Mà bây giờ, tương tự tình cảnh lần nữa diễn ra. Chẳng lẽ đại xà này làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục tiêu chân chính là những cái này khư quỷ? Cái suy đoán này để trong lòng Lương Tiến chấn động. Hắn nhanh chóng liếc qua bàn dài, phát hiện quả kia vừa mới mở ra mắt đầu người, giờ phút này trong hốc mắt hắc ám đã rút đi, khôi phục tĩnh mịch khép lại trạng thái, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Phản phất vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Khư quỷ rời đi về sau, đầu người nhắm mắt. Mặc kệ, trước thu lại nói. Thời cơ bức bách, Lương Tiến không kịp mảnh nghiên cứu, vung tay lên, nội lực cuốn lên, đem trên bàn tất cả quy khư bất hủ thi mảnh vụn, bao gồm quả kia lần nữa nhắm mắt đầu người. Toàn bộ thu nhập hệ thống thanh đạo cụ bên trong. Theo sau, thân hình hắn lóe lên, xông ra liều bài. Ngoại giới cảnh tượng càng là kinh người, trên bầu trời chim biển thi thể như là màu đen như mưa rơi rì rào rơi xuống, không ít trực tiếp nện ở liều bài cùng đám hải tặc trên mình, gây nên một mảnh hỗn loạn cùng đều sợ hãi. Mà cái kia mấy cái khư quỷ thì hóa thành mấy đạo mơ hồ màu đỏ sẫm lưu ảnh, dùng nhanh đến tốc độ kinh người, hướng về trung tâm Hóa Long đảo một cái hướng khác điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy. Trong mắt Lương Tiến tinh quang lóe lên, mở ra bộ phong tốc ảnh. Hô, một cỗ cường đại khí lưu tại quanh thân hắn hội tụ, xoay quanh, cả người hắn phảng phất dung nhập vào trong gió, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt nhận ảnh, cưỡi gió mà đi, tốc độ nhanh đến siêu việt lẽ thường, chăm chú đi theo cái kia mấy cái chạy trốn khư quỷ. Một lần trước truy kích khư quỷ lúc, hắn còn tại tam phẩm cảnh giới, chỉ cảm thấy đến mức dị thường khó nhọc, khó mà rút ngắn khoảng cách. Mà bây giờ hắn đã bước lên nhị phẩm, thực lực phát sinh bay vọt về chất, giờ phút này đuổi theo lên, chỉ cảm thấy đến thành thạo, thậm chí có loại tùy thời có thể siêu việt cũng chặn lại bọn chúng năm chắc. Nhưng hắn cũng không có lập tức độc thủ, mà là lựa chọn xa xa theo tại đằng sau. Hắn cũng muốn nhìn một chút, những cái này bị đại xà khí tức sợ quá chạy mất khứ quỷ, rốt cuộc muốn chạy trốn hướng nơi nào. Lương Tiến một đường phong trì điện xế, cảnh vật dưới chân phi tốc thụt lùi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh rộng rãi, từ cẩm thạch lót đường quảng trường khổng lồ. Đối với nơi này, hắn không thể quen thuộc hơn được, nơi này là tông môn tuyển nhận đệ tử mới kiểm tra đo lường tư chất hiện trường. Ngay tại lúc này, quảng trường một đầu khác chuyển đến đất rung núi chuyển nổ mạnh. Chỉ thấy dọc theo quảng trường trên ngọn núi, vô số cây cối như là rơm rạ bị một cỗ không thể chống cự cự lực ngăn trở, nghiêng đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Ngay sau đó, một cái cực lớn đến làm người hít thở không thông bóng mở, chậm chậm theo trong núi rừng dốc lên mà lên. Làm Lương Tiến thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ toàn cảnh lúc, cho dù dùng sự chấn định của hắn, cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, trong lòng kinh chấn, vậy mới một năm không gặp, nó làm sao có khả năng dài đến tình trạng như thế? Cái kia đương nhiên đó là cái kia đại xà. Không, có lẽ hiện tại đã không thể lại xưng là rắn. Một lần trước nhìn thấy nó thân dài bất quá hơn 30 mét, tuy là kinh người, còn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Mà trước mắt đầu này cự vật, nó thân dài bất ngờ đã đạt đến khủng bố 50 mét có hơn. Giống như một hàng bắt ngang tại dãy núi ở giữa màu đen trưởng thành. Càng làm cho người ta kinh hãi là nó hình thái biến hóa. Đầu lâu của nó không còn là thuần túy tam giác hình rắn, ngạch đỉnh cao cao nổi lên, hôn bộ biến lớn rộng, mơ hồ đã có mấy phần trong truyền thuyết thần long uy nghiêm đường nét. Bụng nó cái kia bốn cái vốn chỉ là béo thịt bộ dáng nô lên, giờ phút này đã triệt để trưởng thành thành bốn đầu ngắn nhỏ lại kết cấu hoàn chỉnh chân. Cứ việc cái kia chân đối với nó thân thể cao lớn lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể, phản phất trưởng thành không tốt, chỉ có thể vô lực kéo tại sau lưng, thế nhưng có thể thấy rõ ràng chảo chỉ cùng lân phiến, không thể nghi ngờ tuyên cáo nó tính mạng chuyển tiếp. Nó phần đuôi cũng không còn là lanh lảnh đuôi rắn, mà là biến đến rộng lớn bằng phẳng, giáp danh sinh trưởng ra như là vây cá dạng màng kết cấu, có thể tự nhiên trương hợp đông đưa. Bộ dáng này rõ ràng đã là một đầu chưa trọn vẹn thành thủ. Rồng. Trong lòng Lương Tiến nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ hệ thống trong tình báo nâng lên minh long chỉ liền là nó? Nó thật tại hóa long. Mà lúc này, tại cái kia sơ bộ hóa long đại xà trên đỉnh đầu, mấy đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh chính giữa đuổi theo đại xà, chính là môn chủ Ngọc Linh Lung cùng mấy vị hóa long môn trưởng lão. Bọn hắn một bên tính toán tới gần đại xà, một bên vận đủ nội lực, âm thanh như là ngòi nổ truyền khắp toàn bộ quảng trường, tất cả người mới nhanh chóng tránh lui, rời xa quảng trường. Nhanh. Trên quảng trường, những cái kia tới trước tham gia nhập môn khảo hạch trẻ tuổi những người mới, chưa từng gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng. Sớm đã hù dọa đến mất hồn mất vía, mặt không còn chút máu, không ít người hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống dưới đất, thậm chí trực tiếp không khống chế. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. May mắn hóa long môn đệ tử chính thức nhóm đại bộ phận phía trước đều gặp qua đại xà, cho nên vẫn tính chấn định, bọn hắn liều mạng tổ chức khai thông, dẫn dắt đến đám người hỗn loạn hướng ngoài sân rộng chạy tứ tán. Nhưng mà, Lương Tiến ánh mắt nhưng lại không tại đại xà hoặc là đám người hỗn loạn trải qua dừng lại thêm. Tầm mắt của hắn gắt gao tập trung vào cái kia mấy cái vẫn tại điên cuồng chạy trốn cư quỷ. Nhìn tới đại xà này, quả nhiên là hướng lấy những cái này khư quỷ tới. Bọn chúng đối nó mà nói là cực lớn đổ bổ. Trong lòng Lương Tiến hiểu ra, nhưng lông mày của hắn lập tức hơi nhíu đến, chỉ là những cái này khư quỷ chạy trốn phương hướng. Tầm mắt của hắn xuôi theo khư quỷ phi độn quỹ tích kéo dài mà đi. Chỉ thấy tại cái kia mấy cái màu đỏ sẫm khư quỷ liều chết chạy trốn phía trước, chính là tòa kia xây dựng tại quảng trường cánh bắc chỗ cao quan cảnh đài, cùng trên đài tòa kia làm môn phái cao tầng xây dựng, dùng cho dự lễ hoa lệ chòi hóng mát. Chòi hóng mát phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Lương Tiến ánh mắt nháy mắt xuyên thấu khoảng cách, tinh chuẩn bắt được trong đó một đạo hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, Lý Tuyết Tinh. Chương 748, các ngươi quá yếu, 1, chương 748, các ngươi quá yếu, 1, chòi hóng mát phía dưới, vừa mới còn tại đấm đá nhau, lời nói giao phong không khí khẩn trương, nháy mắt bị phương xa cái kia rung chuyển trời đất cảnh tượng chỗ xé rách. Hống. Đại xà gào thét như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang chống trận, chấn người tâm thần đông đưa. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Cho dù là đam mưu túc trí Trịnh Gia Cốt, giờ phút này nhìn thấy cái kia theo giữa rừng núi ngóc lên, giống như di chuyển dãy núi thân ảnh to lớn, cũng không khỏi đến hít vào một cái hàn khí, ngón tay khô gầy theo bản năng siết chặt áo tơi giáp danh. Cái kia, đó chính là Hóa Long môn cung phụng thần long. Thanh âm Trịnh Giao Cốt mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn vẫn đục mắt lao trận thật lớn, tính toán thấy rõ cái kia siêu việt lẽ thường sinh vật, lao phu sống hơn 90 năm, tự xưng là gặp qua thế gian vô số kỳ chân dị thú, thâm hải cự quái cũng săn giết qua vài đầu. Nhưng hôm nay nhìn thấy vật này, mới biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Cái này chỗ nào vẫn là rắn, rõ ràng đã cỗ chân long hình dạng. Hắn nguyên bản chỉ coi Hóa Long môn cái gọi thần long bất quá là đầu lớn một chút mãng xà, bị tận lực thần hóa dùng để ngưng kết nhân tâm. Ân cần mắt thấy cái này dài đến 50 mét, tài hoa dữ tợn, bụng sinh tứ chảo, đuôi như vây cá to lớn cự vật, hắn mới ý thức tới chính mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Sinh vật này trên người tán phát ra cổ lão, uy nghiêm, thô bạo khí tức, là không giả được. Lý Tuyết Tinh lông mày lại chăm chú khóa lên, nàng thân là Hóa Long môn trưởng lão, đối thần long tập tính càng thêm quen thuộc. Nàng nhạy bén phát giác được hôm nay thần long trạng thái rất không tầm thường, cái kia cuồng bạo khí tức bên trong tràn ngập nôn nóng cùng một loại tham lam. Nàng lập tức lớn tiếng quát lên, thần long trạng thái không đúng, khí tức cuồng bạo, tất cả người cẩn thận, tùy thời chuẩn bị lui tránh. Nhưng mà cảnh cáo của nàng âm thanh vừa dứt, một cỗ hoàn toàn khác biệt, âm lãnh, tĩnh mịch, tràn ngập đối với sinh mạng cực hạn áp ý khí tức, như là vô hình thủy triều nháy mắt tràn ra khắp nơi mà tới, bao phủ toàn bộ quan cảnh đài. Loại khí tức này cũng không phải là trên vật lý lạnh lẽo, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn cấp độ, để tất cả việc vật bản năng xuất hiện một loại dùng mình chán ghét cùng sợ hãi. Trời hóng mát phía dưới mọi người vô ý thức lần theo cái này khiến người cực độ cảm giác không khỏe nhìn tới. Chỉ thấy mấy đạo mơ hồ, vặn mèo, quanh thân lóe ra chẳng lành màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt hư ảnh, chính giữa dùng nhanh đến xé rách không khí tốc độ, hướng về quan cảnh đài tật nhào mà tới. Bọn chúng giống như không có thực thể, phản phất là từ thuần túy bóng mờ cấu thành, những nơi đi qua, liền tia sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần. Đó là thứ quỷ gì? Lý Tuyết Tinh trong mắt phượng con ngươi hơi co lại, toát ra vẻ kinh nghi. Nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tồn tại. Ngược lại thì Trịnh Giao Cốt, khi nhìn đến cái này mấy đạo hư ảnh ngáy mắt, gầy còm trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, đó là một loại hỗn hợp chấn kinh, phẫn nộ cùng một tia hốt hoảng kinh ngạc, bọn chúng thế nào sẽ chạy đến? Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên quay đầu, đối sau lưng nhị nhi tử Trịnh Sa gấp rút gầm nhẹ nói, "Nhanh, nhanh đi phía nam doanh địa nhìn một chút đại ca ngươi, hắn khả năng xảy ra chuyện." Trịnh Sa mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp phụ thân thất thố như vậy, không dám có chút trì hoãn, lên tiếng có thân hình lập tức bắn mạnh mà ra, hướng về đảo phía nam phương hướng đi vội vã. Sau một khắc, Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt cái kia thuộc về nhị phẩm võ giả nhạy bén nhận biết, lập tức bắt được cái kia mấy cái khư quỷ hậu phương, phiến kia rất không tự nhiên, cuốn theo lấy khí tức bén nhọn của phong. Trong cuồng phong, một đạo cao lớn, rắn giỏi, tản ra lạnh giá sát khí thân ảnh chính giữa phá theo gió mà đến. Hùng bá. Lý Tuyết Tinh cơ hồ là cắn răng đọc lên cái tên này. Cặp kia trong mắt đẹp, đọc lại hơn một năm cửu hận, khuất nhục cùng sát ý, vào giờ khắc này như là núi lửa ầm vang bạo phát, cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm phun ra. Liên là hắn, bước đến chính mình kém chút thân chết, bị ép đi xa thang hương, mất hết thể diện. Một bên Trịnh Giao Cốt đôi mắt giàn mua vận đục cũng nháy mắt sắc bén như đao, uy nghiêm đáng sợ sát ý không che giấu chút nào, nguyên lai, hắn liền là thiên hạ hội hùng bá. Hảo, rất tốt. Hắn chuyển hướng Lý Tuyết Tinh, âm thanh trầm thấp mà gấp rút, "Lý trưởng lão, thời cơ khó được. Ngọc môn chủ cùng các trưởng lão đều bị thần long kiềm chế, thừa dịp cái này hỗn loạn, người ta liên thủ, nhanh đem kẻ này giết chết." Lý Tuyết Tinh nghe vậy, nhìn về phía thần long phương hướng, lúc này Hóa Long môn môn chủ Ngọc Linh Lung cùng một đám trưởng lão đều tại thử nghiệm trấn an thần long, mà thần long lại liều lĩnh hướng về bên này vọt tới, làm cho tràn diện một mảnh hỗn loạn. Lúc này, ngược lại cái cơ hội tốt. Nàng vừa nhìn về phía cái kia mấy cái càng ngày càng gần, tản ra chẳng lành khí tức hư quỷ, trong lòng hiện lên một chút do dự, có thể những vật kia. Nàng hoài nghi những cái này quỷ dị hư ảnh là hùng bá thúc dục tới nào đó tà môn thủ đoạn. Trịnh Giao Cốt lại quả quyết nói, những cái kia quỷ đồ vật, giao cho lão phu. Lời còn chưa dứt, cái kia mấy cái màu đỏ sẫm khư quỷ đã nhào tới quan cảnh đài giáp danh, cái kia nồng đậm tĩnh mịch cùng ác ý để Lý Tuyết Tinh đều cảm thấy làn da một trận ác hàn, theo bản năng muốn vận công chống cự hoặc né tránh. Ngay tại lúc này, Trịnh Giao Cốt đột nhiên đem trên mình cái này hoa lệ cẩm tú áo tơi chấn động rất xuống dưới đất. Áo tơi chợt xuống, lộ ra hắn ẩn giấu ở phía dưới thân thể. Lý Tuyết Tinh ánh mắt nháy mắt bị hắn đôi cánh tay hấp dẫn, tay trái của hắn cánh tay cùng hắn gầy còm thân thể tương xứng, làn da thô ráp đen kịt, đốt ngón tay thô to, mang đầy đủ chiếu nặng kim tương ngọc nhẫn, tràn ngập biển đạo bá chủ thô kệch. Nhưng mà, tay phải của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Cái tay kia làn da dị thường tinh tế nhăn bóng, trắng non đến gần như trong suốt, phản phất chưa bao giờ trải qua phơi gió phơi nắng, ngón tay thon dài cân xứng, tựa như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Dạng này một tay, sinh trưởng tại Trịnh Giao Cốt cố này gần đất xa trời thời khô trên thân thể, lộ ra vô cùng bất ngờ, quỷ dị cũng không khỏe. Lý Tuyết Tinh thậm chí chú ý tới, tay kia tay áo phía dưới, mơ hồ lộ ra cánh tay đường nét, cũng so với cánh tay trái muốn lộ ra. Trẻ tuổi lại tràn ngập sức sống. Lúc này, cái kia mấy cái hung lệ khư quỷ đã rít lên lấy nhào vào trời hóng mát. Trịnh Giao Cốt cái kia quỷ dị tay phải, đột nhiên hướng về phía trước tìm bòi, năm ngón mở ra, nhắm ngay tật nhào mà đến khư quỷ. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, không có hào quang bắn ra bốn phía va chạm. Ngay tại bàn tay hắn lộ ra nháy mắt, một cỗ vô hình, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ lực trường bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia mấy cái đủ để cho nhị phẩm võ giả đều sinh ra lòng kiêng kỵ hung lệ khư quỷ, bọn chúng vặn vẹo màu đỏ sẫm thân ảnh như là bị đầu nhập vòng xoáy lá cây, lại trong nháy mắt bị toàn bộ hút vào Trịnh Giao Cốt cái kia trắng non đến quỷ dị trong lòng bàn tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng tồn tại. Trời hóng mát bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại xa xa đại xà chơi ra nổ mạnh cùng trên quảng trường hỗn loạn huyên náo xem như bối cảnh âm thanh. Chương 748, các ngươi quá yếu, 2, chương 748, các ngươi quá yếu, 2. Lý Tuyết Tinh chố mắt ngoác mồm xem lấy một màn này, trong lòng tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Cái này Trịnh Giao Cốt lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Nhưng mà, không chờ nàng đặt câu hỏi, hô, cùng phong quét sạch, thổi tan sót lại tĩnh mịch khí tức. Bóng dáng lưu tiến, như là ma thần hàng thế, vững vàng rơi vào đã thành phế tích giáp danh quan cảnh đài bên trên. Ánh mắt của hắn, trước tiên liền rơi vào Trịnh Giao Cốt cái kia vừa mới thôn vệ khư quỷ dị trên tay phải, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ cùng tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Lại là một cái đem quy khư bất hủ thi ký sinh tại trên người. Thanh âm lương tiến yên lặng, lại mang theo một loại thấy rõ bí mật lực xuyên đấu, nhìn tới, ngươi đã tìm được một chút lợi dụng những cái này tới từ quy khư tà vật biện pháp. Quy khư bất hủ thi tà dị, lương tiến biết rõ. Hắn cũng từng gặp qua quy khư bất hủ thi có thể ký sinh tại trên thân thể người, tỉ như bạn Phật tự bi nhất liền từng bị một khối càng dưới ký sinh, cái kia càng dưới thay thế bi nhất bản thân càng dưới. Nhưng mà Lương Tiến vẫn cho rằng, đó là Vu Linh sử dụng vu thuật đưa đến, phía sau cũng không có cơ hội hướng Vu Linh hỏi thăm cặn kẽ nguyên nhân. Mà Trịnh Giao Cốt tình huống hiển nhiên khác biệt, hắn tựa hồ tại trên trình độ nhất định khống chế cái này tà vật một phần lực lượng, là bởi vì ký sinh bộ vị ít ư? Trong lòng Lương Tiến âm thầm suy đoán, nếu là quy khư bất hủ thi ký sinh là một chuyện tốt, như thế Trịnh Giao Cốt đạt được nhiều như vậy mạnh vụn, vì sao không có đem có quy khư bất hủ thi mạnh vụn đều ký sinh trên người mình? E rằng ký sinh nên nhiều, đối chính mình cũng không phải là chuyện tốt. Trịnh Giao Cốt hừ lạnh một tiếng, cái kia trắng non tay phải nhanh chóng thu về trong tay áo, trên mặt khôi phục không hề lay động, nhưng đáy mắt sát ý lại bộc phát nồng đậm. Hắn hướng về Lý Tuyết Tinh dùng một cái mịt mờ ánh mắt. Lý Tuyết Tinh thấm nhuần mọi ý, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Giờ khắc này, vô luận phía trước có bao nhiêu khập khiễng, tại cùng chung mục tiêu, đánh giết Lương Tiến trước mặt, hai người nháy mắt kết thành vững chắc nhất đồng minh. Lương Tiến đem hai người mờ ám thu hết vào mắt, không khỏi đến chế nhạo một tiếng, âm thanh tràn ngập không che giấu chút nào khinh miệt, hà tất ở ngay trước mặt ta còn mắt đi mày lại, đồ chọc người cười. Hắn hoạt động một chút cái cổ, khớp xương phát ra đùng đùng bạo hưởng, một cỗ ngập trời chiến ý hỗn hợp có sát khí lạnh lẽo phóng lên tận trời, áo bào màu đen không gió mà bay. Hai người các ngươi. Hắn giơ ra ngón tay, trước điểm hướng Lý Tuyết Tinh, lại điểm hướng Trịnh Giao Cốt, cùng tiến lên tốt. Lời nói này bên trong cuồng vọng cùng tự tin, như là vang dội nhất bậc hai, mạnh mẽ phiến tại hai vị nhị phẩm võ giả trên mặt. Cuồng vọng đại danh. Lý Tuyết Tinh khi đến mày liễu dựng thẳng, nàng một đời cao ngạo, chưa từng bị như vậy khinh thị. Hiện tại không do dự nữa, quát một tiếng, quanh thân nội lực bành trướng như nước thủy triều, ngọc trường tung bay ở giữa, mang theo một đạo cô động đến cực hạn cương khí kim màu trắng, như là cửu thiên mây mù ngưng kết thành cự trường, xé rách không khí, đập thẳng mặt Lương Tiến. Nàng biết rõ dùng độc vô hiệu, một trường này ẩn chứa nàng nhị phẩm võ giả lực lượng, gắng đạt tới dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trịnh Giao Cốt cũng động lên. Hắn nhìn như giàn mua, động tác lại nhanh như quỷ mị, cái kia mang theo nhận khô gầy tay trái cũng chỉ như chảo, móng tay nháy mắt biến đến đen sẫm phát sáng, mang theo một cô tanh hôi ăn mòn ác phòng, thẳng móc Lương Tiến trái tim. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh Diêm La Siêu Hồn Chảo, không biết bao nhiêu cao thủ toi mạng tại đây chảo phía dưới. Hai tên nhị phẩm võ giả nén giận xuất thủ, an ý giáp công. Vốn là hai tên nhị phẩm võ giả đồng thời xuất thủ đối phó Lương Tiến, có vẻ hơi giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng mà Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt cũng biết tình huống dưới mắt, Hóa Long môn môn chủ Ngọc Linh Lung liền tại phụ cận. Mà Ngọc Linh Lung đối Lương Tiến thái độ khiến hai người lo lắng, cho nên hai người dự định tiền trạm hậu tấu, trực tiếp giết Lương Tiến đem hết thảy đều biến thành ngã ngũ, đến lúc đó lại hướng Ngọc Linh Lung thỉnh tội. Ngược lại đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Ngọc Linh Lung cho dù trách tội, cũng sẽ không thật làm một người chết mà muốn hai tên nhị phẩm võ giả trả giá thật lớn. Cho nên một cách này, thế tất yếu làm đến nhất kích tất sát. Chỉ có hai tên nhị phẩm võ giả đồng thời cùng lực xuất thủ, mới có khả năng làm đến ổn thỏa giết chết Lương Tiến. Hai đại cao thủ toàn lực hành động, năng lượng kinh khủng nháy mắt bạo phát. Đứng mũi chịu sào tròi hóm mát, như là bị vô hình cự thủ ép qua, bằng gỗ kết cấu đứt thành từng khúc, vài bạt hóa thành một mịn, ầm vang sụp đổ. Đứng ở sau lưng Trịnh Giao Cốt mấy tên thiết giao bang tinh nhuệ, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia tiêu tán khủng bố khí kình cuốn vào, thân thể như là bị đầu nhập với xe thịt, nháy mắt bặm mẹo, biến dạng, bạo liệt thành từng đám huyết vụ thịt nát. Những hải tặc này không phải Hóa Long môn người, Lý Tuyết Tinh cũng sẽ không quan tâm. Mà đối với Trịnh Giao Cốt tới nói, thủ hạ mình vận mệnh vốn không đáng giá nhắc tới, hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Hai người cùng nhau xuất thủ, đều lựa chọn cận thân chém giết. Bởi vì hai người đều đã rõ ràng, Lương Tiến bách tà thể đại pháp đại thành, nhục thân cường hãn nhất. Đối mặt cái này đủ để cho Sơn Hà biến sắc liên thủ một kích, Lương Tiến lại chỉ là nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Nhìn tới hai vị đều có giữ lại, không dùng toàn lực. Cái kia nhiều không ý tứ, ta cũng đổi các ngươi chơi đùa, hơi bảo lưu một điểm tốt. Quanh thân hắn nội lực như là vỡ đê dòng thác điên cuồng vận chuyển, trong không khí hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng tinh, băng phách làm cốt nhận làm hồn, vạn pháp bất xâm tự thành thiên. Theo lấy hắn trầm thấp tiếng nói vừa ra, lạnh lẽo thấu xương đống nhiên phủ xuống. Tân một rắn chắc, bóng ánh, lóng lánh kim cương lộng lẫy mềm băng, giống như là có sinh mệnh nhanh chóng tại hắn bên ngoài thân lan tràn, bao trùm, thêm dày, trong nháy mắt liền tạo thành một bộ đem toàn thân hắn một mực thủ hộ tại bên trong, tạo hình dữ tợn mà hoa lệ, huyền băng khải giáp. Một chiêu này chính là thánh tâm tứ tuyệt một trong, huyền băng tuyệt. Huyền băng tuyệt có thể công có thể thủ, công lúc có thể huyền băng ngưng kiếm, đúng giờ nhưng dùng huyền băng ngưng giáp. Sau một khắc, tính chất hủy diệt công kích hung hãn phủ xuống. Ầm ầm. Lý Tuyết Tinh cái kia ẩn chứa huyền băng chân khí cự trường, Trịnh Giao Cốt cái kia âm độc tản nhận siêu hồn trảo, cơ hồ không phân là lượng, mạnh mẽ đánh vào Lương Tiến lồng ngực huyền băng trên khải giáp. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cái kia nhìn như không thể phá vỡ huyền băng khải giáp, ứng thanh mà nát. Vô số băng tinh, mảnh vỡ như là bạo tạc mảnh đạn hướng bốn phía kích xạ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra huyễn lệ mà chí mạng hào quang. Khải giáp phá thoái, bàn tay Lý Tuyết Tinh chặt chẽ vững vàng khắc ở Lương Tiến ngực trái, Trịnh Giao Cốt chân cũng mạnh mẽ giữ lại Lương Tiến ngực phải. Lực lượng cường đại nháy mắt đem thân trên Lương Tiến quần áo chấn thành một mịn, lộ ra xuống mặt cái kia như là thiên truy bách luyện tinh cương, phiền muộn rõ ràng lại hiện ra kim loại sáng bóng màu đồng cổ da thịt. Chương 748, các ngươi quá yếu, 3, chương 748, các ngươi quá yếu, 3, Lương Tiến túi đầu nhìn một chút trên lồng ngực của mình cái kia hai cái rõ ràng thủ ấn cùng vết cạo, nơi đó làn da hơi hơi phím hồng, lại ngay cả dầu da cũng chưa từng chảy. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, trên mặt cái kia quét nhẹ răng cười càng quyết trường, mang theo một loại làm người sợ run trêu tức, nhìn tới ta cái này huyền băng tuyệt, tu luyện đến vẫn là không tới nơi tới chốn à, liền hai vị hạ thủ lưu tình một kích cũng không ngăn nổi. Hắn câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, âm thanh như là vụn băng ba chạm, tràn ngập cực hạn khiêu khích, bất quá. Hai vị, có phải hay không chưa ăn cơm? Hai người liên thủ đánh vào trên người của ta, không đau không ngứa. Thật là yếu đến có thể. Mà giờ khắc này, Lý Tuyết Tinh cùng trên mặt Trịnh Giao Cốt biểu tình, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Đó là một loại gần như lật đổ nhận thức hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn liên thủ một kích, tuy là đánh nát huyền băng khải giáp, thế nhưng khải giáp lực phòng ngự viễn siêu bọn hắn dự đoán, trọn vẹn tiêu hao bọn hắn 4 thành nội lực. Càng làm cho bọn hắn khó bề tưởng tượng chính là, làm bọn hắn công kích thực sự tiếp xúc đến lương tiến nhục thân máy mắt, phản phất đánh vào một cái sâu không thấy đáy, có khả năng thôn phệ hết thể vũ bùn trong vòng xoáy. Bọn hắn cảm thấy mình một chiêu này còn lại nội lực, lại không bị khống chế bị hút đi trọn vẹn 4 thành. Cuối cùng, chân chính tác dụng tại lương tiến trên mình lực lượng, chỉ còn dư lại đáng thương 2 thành. Cái này 2 thành lực lượng, đánh vào lương tiến cái kia trải qua thiên truy bách luyện trên nhục thân, quả thực như là gió mát phất núi, liền để hắn lui lại một bước đều không làm được. Không tốt, lùi. Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú, nháy mắt ý thức đến không ổn, gần như đồng thời quát chói tai, chân khí trong cơ thể nổi chuyển, liền muốn bước ra lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng lương tiến sao lại để bọn hắn như mong muốn? Hắn nghe răng cười một tiếng, trong mắt lộ hung quang, có qua có lại, cũng tiếp ta một chiêu. Đem vừa mới trả lại cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, lương tiến song quyền đều xuất hiện. Quyền trái đánh về Lý Tuyết Tinh, quyền phải đánh tới hướng Trịnh Giao Cốt. Cái này hai quyền, nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa khai sơn liệt hải khủng bố cự lực. Không chỉ ngưng tụ hắn bản thân nhị phẩm võ giả tràn đầy nội lực, càng dung nhập phá hiểu quyền ý. Đáng sợ nhất là, cái kia vừa mới theo hai người trong công kích thôn vẹn mà tới 4 thành nội lực, cũng bị hắn hoàn mỹ dung nhập quyền thế bên trong, ầm vang trả về. Song quyền những nơi đi qua, không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra quỷ khóc sói gào rít lên, quyền phong phía trước thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng. Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt sắc mặt kỳ biến, vội vàng ở giữa chỉ có thể đem còn thừa nội lực điên cuồng thúc đốc, hai tay giao nhau hộ tại trước người, tính toán ngạnh kháng cái này lòng trời lỡ đất phản kích. Vâng. So trước đó mãnh liệt gấp 10 lần bạo tạc phát sinh, khủng bố sóng xung kích như là thực chất biến động, dùng ba người làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng quyết tán. Vốn là chỉ còn tàn cốt quan cảnh đài, vào giờ khắc này bị triệt để theo trên mặt đất xóa đi, liền nền tảng cự thạch đều hóa thành một mịn. Phía dưới quảng trường cứng rắn cầm thạch gạch, như là bị tẩy qua một loại, mảng lớn nhấc lên, vỡ vụn, hóa thành bụi. Bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Phúc, phúc. Trong bụi mù, hai đạo thân ảnh như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, người tại không trung, liền đã ức chế không nổi phun máu tươi tung tóe. Huyết vụ dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt, chính là Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt. Lương Tiến cái này dung hợp ba người lực lượng song quyền, uy lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào cực hạn chịu đựng. Vẹn vẹn một kích, hai vị nhị phẩm võ giả đã bị thương. Trịnh Giao Cốt ổn định thân hình, xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về Lương Tiến trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi muốn tuyệt, âm thanh đều đổi giọng, nhị phẩm. Ngươi dĩ nhiên là nhị phẩm võ giả, cái này sao có thể? Hắn một mực đem Lương Tiến coi là có thể tiện tay bóp chết tam phẩm sâu kiến, bất thình lình hiện thực để hắn tâm thần cực chấn. Lý Tuyết Tinh thì gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, nàng che lấy khí huyết sôi trào ngực, tê thanh nói, không chỉ là nhị phẩm, vừa mới cái kia thu nạp chúng ta nội lực phản kích, là Tây vực ma công ma ha giả la hộ pháp công. Ngươi vì sao sẽ loại này sớm đã thất truyền ma công? Trong lòng hai người tự tin, vào giờ khắc này bị Lương Tiến thực lực tuyệt đối oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Khinh thị cùng tính toán, đổi lấy đúng là bản thân bị thương quá đáng. Nhưng mà, Lương Tiến sát ý đã quyết, căn bản không cho hai người thở dốc cùng suy nghĩ thời gian. Hô, bộ phong túc ảnh lại lần nữa thi triển, hắn thân hóa của phòng, trong chớp mắt liền đuổi tới vùng trời hai người, to lớn bóng mờ đem bị thương hai người bao phủ. Có nghi vấn gì? Hắn song quyền lần nữa nhấc lên, sức mạnh mang tính hủy diệt lần nữa hội tụ, âm thanh băng lãnh như cùng tử thần tuyên bố, đi đến trong địa ngục, từ từ suy nghĩ a. Lập tức cẩn chứa lôi đình uy lực song quyền liền muốn lại lần nữa rơi xuống, đem bị thương hai người triệt để bành sát. Trong mắt Lý Tuyết Tinh hiện lên vẻ điên cuồng cùng dứt khoát, nhanh nhẹn kêu lên, Trịnh bang chủ, không thể lại có giữ lại chút nào. Toàn lực xuất thủ, bằng không hôm nay người ta đều muốn táng thân nơi này. Nàng rất rõ ràng, vừa mới một kích không chỉ chính mình không có xuất toàn lực, Trịnh Giao Cốt cũng đồng dạng không có. Trịnh Giao Cốt cũng biết đến sống chết trước mắt, Lương Tiến thực tế mạnh đến nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, tay trái nắm vào trong hư không một cái, xa xa một trôi cắm ở trong phế tích nặng nề tam xoa kích đen sấm phảng phất chịu đến triệu hoán, ong ong lấy bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Bù bù, tam xoa kích tới tay, một cỗ cuồn cuộn, cùng dã, phảng phất có thể nhấc lên vạn trượng song cả khủng bố võ ý, đột nhiên theo Trịnh Giao Cốt cái kia gầy còm trong thân thể bộc phát ra. Kích ý. Vị này ngang dọc Đông Hải nhiều năm uy tín lâu năm nhị phẩm cường giả, cuối cùng không giữ lại chút nào triển lộ cái nanh của hắn. Ba vị đương thế đỉnh tiêm cường giả, gần bày ra vòng thứ hai tối cường ba chạm. Cuồn bạo năng lượng tại giữa sân điên cuồng hội tụ, dẫn đến mưa gió biến sắc. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một mảnh to lớn, mang theo mùi tanh bóng mờ, không có dấu hiệu nào bao phủ ba người chỗ tồn tại không phận. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có man hoang, thô bạo, cùng một loại thuần túy thôn phệ dục vọng khí tức khủng bố, như là trời sập đè xuống. Hống. Đinh Hai nhức óc gào thét cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Ba người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh vải đầy dao găm trắng bệnh răng nanh, tản ra nồng đậm mùi tanh buồn máu miệng lớn, như là sụp đổ bầu trời, chính giữa dùng không thể kháng cự chi thế, hướng về ba người bọn họ vị trí, đột nhiên cắn xé mà xuống. Là cái kia đại xà. Nó dĩ nhiên không quan tâm Ngọc Linh Lung đám người ngăn cản, phi tốc lao đến, trực tiếp đem bọn hắn ba người, tính cả mảnh khu vực này, đều coi là thôn phệ mục tiêu. Chương 749, kế ly gián, 1, chương 749, kế ly gián, 1, đại xà cái kia đột nhiên xuất hiện cắn xé, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, nháy mắt đánh vỡ Lương Tiến, Lý Tuyết Tinh, Trịnh Giao cốt phòng ba dương cung bạt kiếm sinh tử quyết đấu. Trương Tiêu miệng to như chậu máu chưa trọn vẹn khép lại, mang tới gió tanh đã như là thực chất sóng xung kích, thổi đến người quần áo phần phật, làn da đau nhói. Càng đáng sợ chính là cỗ kia khóa chặt thú săn vô hình khí thế, phản phất toàn bộ không gian đều tại hướng về Trương Tiêu miệng lớn sụp đổ, để người xuất hiện một loại vô luận như thế nào né tránh đều khó thoát cắn lên cảm giác tuyệt vọng. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, tân đoán cá nhân cùng chém giết lộ ra nhỏ bé như vậy. Lùi. Cơ hồ không cần bất kỳ trao đổi gì, nguyên bản gần quyết liệt va chạm ba người, vào giờ khắc này hiện ra đỉnh tiêm võ giả kinh người ăn ý cùng năng lực ứng biến. Lương Tiến quanh thân khí lưu tuôn ra, bộ phong túc ảnh thôi phát đến cực hạn, thân hình như trong gió tơ liễu, hướng về sau phiêu tối, hiểm lại càng hiểm tránh đi miệng lớn bao phủ khu vực trung tâm. Lý Tuyết Tinh cùng Trịnh Giao Cốt cũng là cùng thi triển thần thông, thân hình mấy cái vặn mèo lấp lóe, liền đã thoát khỏi hiểm cảnh. Trong nháy mắt, ba người đã phân đường lùi tới mấy chục trượng có hơn, cách xa đối lập, nhưng ánh mắt lại đều vô cùng ngưng trọng tập trung tại đầu kia rào cục to lớn cự vật trên mình. Lương Tiến ổn định thân hình, con người hơi co lại, trong lòng thầm run, gia hỏa này không chỉ hình thể bạo tăng, hơi thở này so một năm trước mạnh quá nhiều. Phía trước đầu đại xà này, thực lực tối thiểu đã tiến vào nhất phẩm cảnh giới bậc cửa. Mà bây giờ theo lấy nó lớn lên, đồng thời có hóa long tư thế phía sau, nó e rằng đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới hậu kỳ thực lực. Vừa mới cái này một cái, đại xà cũng không tồn tâm tất sát, phản phất chỉ là muốn cắn vào trong ba người người khác, nhưng mà đối còn lại người nhưng cũng không nguyện hạ miệng. Bằng không ba người thoát đi sẽ không như vậy thoải mái. Khá lắm. Lương Tiến không khỏi đến đoán thầm, phía trước chúng ta là có chút qua lại, ta thương qua ngươi, có thể về sau không phải nói xin lỗi bồi tội, bắt tay giảng hòa ư? Sẽ không phải ngươi cái tên này mang thủ, hiện tại nhìn ta cùng người đánh nhau, liền muốn thừa cơ lôi chuyện cũ, liền ta một chỗ nuốt à? Sự lo lắng của hắn cũng không kéo dài quá lâu, chỉ thấy đại xà cắn một cái không, to lớn đầu đột nhiên lắc một cái, cặp tiết như là thiêu đốt lên đú ám hỏa diễm đèn lồng cự nhãn, bỏ qua Lương Tiến, trực tiếp khóa chặt xa xa Trịnh Giao Cốt cùng Lý Tuyết Tinh. Nó thô chắc cái cổ hơi hơi cong lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp, tràn ngập uy hiếp ý vị ủng ngủ cấm thanh. Lương Tiến thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhìn tới không phải hướng ta tới. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện đại xà cái kia tràn ngập tham lam cùng thô bạo ánh mắt, hình như càng nhiều tập trung tại Trịnh Giao Cốt trên mình. Là Lý Tuyết Tinh dù sao cũng là Hóa Long môn trưởng lão, cùng đại xà này quen biết nhiều năm, cho dù rời khỏi một năm, khí tức cũng sẽ không lạ lẫm. Mà Trịnh Giao Cốt, Lương Tiến ánh mắt chớp động, mạch suy nghĩ nháy mắt rõ ràng. Trịnh Giao Cốt người này phía trước e rằng chưa từng gặp qua đại xà, đồng thời Trịnh Giao Cốt nghe nói bởi vì bị lệ quỷ dây dưa mà biến mất sơ sơ 20 năm. Mà trên mình Trịnh Giao Cốt lại ký sinh có quy khư bất hủ thi tay, mới vừa rồi còn dựa vào cái tay này hấp thu nhiều con khư quỷ, cái này làm cho cái này Trịnh Giao Cốt tà dị phi thường. Đại xà nếu là cần thôn vệ khư quỷ, như thế muốn đối phó hắn cũng không phải không thể lý giải. Quả nhiên, đại xà hình như xác nhận mục tiêu, đột nhiên phát ra một tiếng càng cuồng bạo gào thét, thân thể cao lớn quấy nhiễu mưa gió, làm bộ liền muốn lần nữa hướng về Trịnh Giao Cốt đánh tới. Lần này sắc ý của nó càng rõ ràng, miệng lớn mở ra, đủ để nuốt vào một tòa lầu nhỏ miệng to như chậu máu, đem Trịnh Giao Cốt tính cả hắn phụ cận không phận Lý Tuyết Tinh đều bao phủ tại bên trong. Im ngay. Một tiếng thanh lanh quát mắng như là cựu thiên huyền băng, đột nhiên vang lên. Một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, phản phất coi thường không gian khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại đại xà cái kia to lớn đầu phía trước, ngăn ở nó cùng Trịnh Giao Cốt, Lý Tuyết Tinh ở giữa. Chính là môn chủ Ngọc Linh Lung. Nàng trôi nổi tại không, tay áo đồng bền, đối mặt trước mắt đầu này phản phất có thể thôn vệ thiên địa cự thú, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, chỉ có một chút bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Theo sát phía sau, Hóa Long môn mấy vị trưởng lão cũng nhộn nhịp chạy tới, hiện hình nửa vòng tròn xa xa vây quanh, từng cái sắc mặt căng thẳng, khí tức để tụ đến đỉnh điểm, như gặp đại địch. Bọn hắn biết rõ cái này thần long cùng môn chủ quan hệ không cạn, nhưng thú tính có rõ, nhất là trạng thái rõ ràng không đúng thời điểm, ai cũng không dám bảo đảm nó sẽ không đả thương chính thức bái sư chủ. Nhưng mà, sự lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Đại xa nhìn thấy Ngọc Linh Lung cản đường, khí thế lao tới trước cứ thế mà ngừng lại, cái kia đủ để tồi sơn đoạn nhạc miệng lớn tại khoảng cách Ngọc Linh Lung không đến 3 trượng dừng lại. Nó to lớn đầu hơi hơi thấp kém, đối Ngọc Linh Lung phát ra mấy tiếng hôn tạp nôn nóng, ủy khuất cùng khát vọng trầm thấp tê mình, to dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, to lớn đuôi bất an vô mặt đất, dẫn đến một trận đất rung núi chuyển. Mọi người tại đây, chỉ có Ngọc Linh Lung có thể đại khái lý giải đại xà vậy đơn giản mà trực tiếp tâm tình biểu đạt. Nàng ngưng thần nhìn xem đại xà khoa tay múa chân một trận, tú mi cao lại, hỏi dò, ngươi nói là, ngươi muốn ăn hắn? Ánh mắt của nàng theo đó rơi vào sắc mặt khó coi Trịnh Giao Cốt trên mình. Đại xà lập tức vui sướng trên dưới đong đưa đến to lớn đầu, phát ra vụ vụ tán thành thanh âm, nhìn về phía Trịnh Giao Cốt ánh mắt càng thèm nhỏ dãi. Một màn này, để tất cả người bây xem, bao gồm những cái kia chưa tỉnh hồn, quan sát từ đằng xa người mới đệ tử cùng Hóa Long môn đổ, đều ngây ngẩn cả người. Tương đạo hoặc kinh nghi, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo xem kỹ ý vị ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Trịnh Giao Cốt cái kia gầy còm trên thân thể. Lý Tuyết Tinh cơ hồ là theo bản năng, thân hình hơi hơi hướng về sau phía tối, cùng Trịnh Giao Cốt kéo ra rõ ràng khoảng cách. Nàng nhưng không muốn bị cái này phát cuồng thần long nộ nhận là Trịnh Giao Cốt đồng bọn mà bị cùng nhau nuốt. Trịnh Giao Cốt sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, hắn cương chế trong lòng kinh nộ, hướng về Ngọc Linh Lung chắp tay, "Ngọc môn chủ, lão phu vô tội, cớ gì gặp cái này?" "Hà muốn, còn mời môn chủ minh giám, bảo hộ khách nhân chu toàn." Lương Tiến thờ ơ lạnh nhạt, ý niệm trong lòng bay lộn, đã đem tiền căn hậu quả móc nối lên. Hắn lần đầu tiên tại Vô Danh Đảo tao ngộ khư quỷ, đại xà liền hiện thân thôn vệ, lần này khư quỷ mới hiện, đại xà liền cuồng bạo mà ra, mà Trịnh Giao cốt hấp thu khư quỷ, lập tức trở thành đại xà hàng đầu mục tiêu. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Đại xà này hình như đem khư quỷ coi là đồ bổ cực tốt. Nó muốn ăn không phải Trịnh Giao cốt người này, mà là trong cơ thể hắn cái tay kia hội tụ chất dinh dưỡng. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút hiểu ra. Lúc này, Ngọc Linh Lung giận tím mặt, đối đại xà nghiêm túc nói, hắn là khách nhân của ta, cũng không phạm sai lầm, ngươi không thể ăn hắn. Bị rõ ràng cự tuyệt, đại xà lập tức gấp, to lớn đầu càng dùng sức lay động, trong cổ họng phát ra càng gấp gáp hơn cùng phức tạp tê minh, tính toán hướng Ngọc Linh Lung giải thích nguyên nhân. Thế nhưng tin tức hiển nhiên quá mức trừu tượng, liên quan tới khư quỷ, liên quan tới quy khư bất hủ thì, liên quan tới bản năng thôn phệ dục vọng, xa không phải nó đơn giản ngôn ngữ tay chân cùng tâm tình chập chờn có khả năng rõ ràng biểu đạt. Ngọc Linh Lung nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Ngay tại tràng diện lâm vào rằng co thời khắc, thanh âm Lương Tiến khoan thai vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, chương 749, kế ly gián, 2, chương 749, kế ly gián, 2, ai nói hắn vô tội. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nháy mắt lại từ Trịnh Giao Cốt trên mình, chuyển rời đến Lương Tiến nơi này. Lý Tuyết Tinh cùng trong mắt Trịnh Giao Cốt nháy mắt bộc phát ra nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất địch ý cùng sắc cơ. Lương Tiến lại phản phất không thấy, hắn tiến lên trước một bước, hướng về Ngọc Linh Lung chắp tay, âm thanh rõ ràng mà lẫm liệt, môn chủ mình dám. Cái này Trịnh Giao Cốt, xuyên như bản môn trưởng lão Lý Tuyết Tinh, tại trước mắt bao người, ý đồ liên thủ tập sát đệ tử. Nếu không phải Thần Long cảm giác được các ý, kịp thời xuất thủ kinh sợ thối lui hai người, đệ tử giờ phút này e rằng sớm đã gặp độc thủ của bọn họ. Hắn vỏ tay chỉ hướng vừa mới bị phá hủy quan cảnh đại phế tích, cùng trên quảng trường phiến kia bừa bộn, việc này rõ như ban ngày, bằng chứng như núi. Thần Long mặc dù không thể nói, lại phân rõ trung thành gian, nó nguyên cớ muốn thôn vệ kẻ này, chính là cảm ứng được hắn thân mang tà ác, lại dắp tâm hại người. Còn mời môn chủ thuận theo thiên ý, cho phép Thần Long chu sát cái này ác tặc, làm đệ tử đòi lại một cái công đạo. Tại trận Hóa Long môn các trưởng lão nghe vậy, trên mặt nhộn nhịp lộ ra phức tạp cùng thần sắc bất đắc dĩ. Vừa mới trận kia ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt, bọn hắn tự nhiên thấy được rõ ràng, có thể dính đến một vị thâm niên trưởng lão cùng một vị phụ thuộc thế lực thủ lĩnh, xử lý liên lụy cực lớn, tuyệt không đơn giản đúng sai có khả năng quyết định. Ngọc Linh Lung càng là cảm thấy một trận đau đầu. Nàng đã sớm dặn dò qua Lý Tuyết Tinh, đối Lương Tiến xử lý cần bàn bạc kỹ hơn, cũng cần tất cả trưởng lão cùng nhau bàn bạc. Nhưng nàng thực tế không nghĩ tới, Lý Tuyết Tinh dĩ nhiên tự tiện xuất thủ, cái này khiến trong lòng của nàng bao nhiêu cũng có chút nội ý. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Trịnh Giao Cốt, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Trịnh ban chủ, ta Hóa Long môn xem ngươi là khách, lấy lễ để tiếp đón. Càng là ứng ngươi mời, ra mặt điều giải ngươi cùng hùng bá tranh giành. Nhưng ngươi đây, ngươi chính là làm như vậy khách. Lại ta Hóa Long môn trọng địa, liên thủ ta phái trưởng lão, tập sát ta phái thủ tịch đệ tử. Ngươi đem ta Hóa Long môn quy đặt chỗ nào? Lại đem bản tọa đặt chỗ nào?" Trịnh Giao Cốt cau mày, sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không lập tức phản bác, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Lý Tuyết Tinh, ra hiệu nàng ra mặt giải thích. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung đầu mâu theo sát mà tới, đột nhiên chuyển hướng Lý Tuyết Tinh, âm thanh đột nhiên biến đến lạnh giá, "Lý trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lý Tuyết Tinh cảm nhận được Ngọc Linh Lung trong ánh mắt hàn ý, trong lòng biết môn chủ thật sự nổi giận. Nhưng nàng đối Lương Tiến sát ý sớm đã thâm căn cố đế, giờ phút này càng là đâm lao phải theo lao. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không tối lui chút nào đón lấy Ngọc Linh Lung ánh mắt, thò tay chỉ hướng Lương Tiến, âm thanh sắc nhọn mà tràn ngập hận ý, "Môn chủ, thuộc hạ vô tội." "Không những vô tội, thuộc hạ hành động hôm nay chính là làm ta Hóa Long môn thanh trừ nội gian, diệt trừ tai họa." Nàng mỗi chữ mỗi câu như là ném ra dao găm, bởi vì người này chính là đại càn triều đình tay sai. Hắn đã làm đại càn quan. Cái này lên án, như là đất bằng kinh lôi, trong đám người nổ vang. Liền những cái kia quan sát từ đằng xa các đệ tử cũng phát ra một mảnh xôn xao. Cùng triều đình quan viên có chỗ lui tới, còn có thể giải thích vì quyền cần phải ý định. Nhưng nếu thật là tiếp nhận triều đình chính thức bổ nhiệm, trở thành mệnh quan triều đình, cái kia tính chất liền triệt để biến. Chuyện này ý nghĩa là lập trường trọn vẹn chuyển biến, là cùng toàn bộ Hóa Long môn phục hưng ngu triều ước vọng đi ngược lại. Lương Tiến nghe lấy cái này lên án, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn cùng triều đình quan viên tiếp xúc, căn bản mục đích là làm thiên hạ hội phát triển, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu là dùng cái này tới đánh giá hắn là triều đình tay sai, cái kia Ngọc Linh Lung khẳng định không đồng ý. Ngọc Linh Lung quả nhiên nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Lý trưởng lão, ngươi nhưng có bằng chứng?" Lý Tuyết Tinh hung tợn trừng lấy Lương Tiến, "Tất nhiên có. Ngay tại hôm nay, trong môn tiếp vào theo Bích Ba thành thông qua bổ câu đưa thư chuyển về tình báo mới nhất. Tin tức xác nhận, hùng bá đã bị đại càn triều đình chính thức bổ nhiệm làm Đông Nam thủy quân du kích tướng quân. Chức trách liền là vây quét ta Thiết Giao Bang cùng Hóa Long môn. Hắn hiện tại đã là đại càn triều đình quang minh chính đại theo ngũ phẩm võ quan, là cắm ở chúng ta trái tim một khỏa độc đinh." Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch. Liên một mực tính toán lý giải đại xà ý đồ Ngọc Linh Lung, cũng không khỏi đến đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Lương Tiến. Triều đình chính thức bổ nhiệm, cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hiệu sự đường đường chủ ô hậu ở đâu? Thanh âm Ngọc Linh Lung trang nghiêm. Chỉ thấy một người trung niên nam tử vội vã từ trong đám người bay ra, không mình hành lễ, khởi bẩm môn chủ, Lý trưởng lão nói là thật. Liên quan tới thủ tịch sư minh bổ nhiệm văn thư đã thông qua triều đình công báo phát xuống, Đông Nam mỗi châu cửa nha môn đều có gián tiếp tin tức đã truyền ra, xác nhận không sai. Hiệu sự đường đường chủ chính miệng chứng thực, triệt để ngồi bước cái tin tức này. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh. Ngọc Linh lung lông mày khóa đến càng chặt, nàng nhìn về Lương Tiến, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng hỏi thăm. Lương Tiến nghe vậy, lông mày cũng hơi hơi nhíu lên. Chính mình thành đại càn thủy quân du kích tướng quân, chuyện này chính hắn dĩ nhiên không hiểu rõ tình hình, hoặc là Lý Tuyết Tinh cùng Ô Hậu liên thủ mưu hại, nhưng cái này nguy hiểm quá lớn, dễ dàng kiểm chứng. Hoặc liên là thật. Lương Tiến suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng triều đình vì sao lại đột nhiên cho ta bổ nhiệm? Trình tự không hợp, lẽ thường không xứng. Trừ phi là vị kia nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền Đông Nam Nam Châu tổng đốc Lý Văn Trạch cố ý hành động. Một cái rõ ràng ý niệm nháy mắt xẹt qua Lương Tiến não hải, là kế ly gián. Lý Văn Trạch cử động lần này sắc bén vô cùng, cố tình tại hắn trở về Hóa Long môn cái này thời khắc mất cảm, ném ra dạng này một cái bổ nhiệm, vô luận Lương Tiến có chấp nhận hay không, đều đủ để tại Hóa Long môn cùng trong Tiết Giao Bang dẫn phát thao thiên cự lãng, bước đến bọn hắn không thể không đối Lương Tiến áp dụng cực đoan biện pháp. Một khi nội đấu lên, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng được lợi đều là tọa sơn quan hổ đấu triều đình cùng Lý Văn Trạch. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, trong lòng Lương Tiến một mảnh thanh minh. Hắn đón Ngọc Linh Lung cùng mọi người ánh mắt chất vấn, cao giọng mở miệng, âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Người khác cưỡng ép kín đáo đưa cho ta khẽ đẩy mũ quan, ta liền thành hắn quan. Nếu như ngày mai cái kia cậu hoàng đế ý tưởng đột phát, hạ chiếu phong ta làm hắn đại cản vương gia, thậm chí thái tử, ta chẳng lẽ liền thật lắc mình biến hóa, thành hắn hoàng gia người? Huống chi, cái này cái gọi là bổ nhiệm, ta bản thân tới bây giờ chưa từng tiếp vào đôi câu vài lời, càng không gật đầu đáp ứng. Bất quá là triều đình một bên tình nguyện. Nó mục đích liền là muốn đi cái này vụng về kế ly gián, để chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là nhất định muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền không sợ chúng triều đình kế ly gián. Kế ly gián ba chữ, như là chống triều trung sớm, để một chút lâm vào chấn kinh cùng phẫn nộ các trưởng lao tỉnh táo lại, bắt đầu lần nữa xem kỹ bất thình lình tin tức. Bọn hắn cũng phát giác được, chuyện này chính xác tràn ngập kỳ quặc. Nhưng mà, tại Lý Tuyết Tinh cùng Lương Tiến trong nội đấu, những cái này kỳ quặc căn bản không trọng yếu. Hùng bá, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không cải biến được ngươi bị triều đình bổ nhiệm sự thật. Chương 749, kế ly gián 3, chương 749, kế ly gián 3, thanh âm Lý Tuyết Tinh lạnh giá, bước bước ép sát, môn chủ. Mặc kệ việc này sau lưng phải chăng có âm mưu, làm bảo đảm ta Hóa Long môn chủ đáo, đều nên lập tức đem Hùng Bá bắt lại. Mặc nó xương bà bay, phong nó huyệt đạo, đánh vào ung ngục địa lao, chặt chẽ trông giữ. Chờ sự tình tra ra manh mối, như chứng minh là oan uổng hắn, thuộc hạ nguyện ngay trước toàn môn đệ tử mặt, hướng hắn nhận lỗi tạ tội. Nàng lời nói dừng lại, sắc cơ lộ ra, nhưng nếu kiểm chứng là thật, vậy liền chứng minh người này lòng lang dạ thú, tội đáng chết vạn lần, nhất định cần lập tức dùng cực hình, dùng cửa chính quy. Lương Tiến nghe vậy, không khỏi đến chế nhạo lên tiếng. Mặc xương bà bay, phong huyệt đạo, quan địa lao, đó cùng trực tiếp đem tính mạng giao đến trong tay Lý Tuyết Tinh có gì khác biệt? Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình liền một đêm đều sống không quá, liền sẽ Lý Tuyết Tinh trong bóng tối chơi chết. Loại này vụng về kế hòa bình, hắn sao lại mắc lửa? Lý trưởng lão thật là đánh đến tính toán thật hay. Lương Tiến lời nói mang theo sự trầm trọng, môn chủ còn tại cái này, nhìn rõ mọi việc, còn chưa từng kết luận. Ngươi liền như thế không thể chờ đợi muốn bao biện làm thay, thay môn chủ đi mặc sức hành hành quyền. Chẳng lẽ cái này Hóa Long môn, bây giờ đã là ngươi Lý Tuyết Tinh định đoạt? Lý Tuyết Tinh còn muốn tranh luận, Lương Tiến lại không còn cho nàng cơ hội. Câu chuyện đột nhiên nhất chuyện, lần nữa chỉ hướng một mực yên lặng âm trầm Trịnh Giao Cốt, âm thanh đột nhiên biến đến lăng lệ, tốt. Cho dù Lý trưởng lão đối đệ tử lên án vẫn còn tồn tại tranh cãi, cần đợi điều tra chứng. Vậy hắn đây, Trịnh Giao Cốt, hắn không ta Hóa Long môn người, là một giới khách lạ. Có tư cách gì nhúng tay ta trong Hóa Long môn sự vụ, thậm chí liên thủ bản môn trưởng lão, tập sát ta đầu này ghế đệ tử. Loại này hành vi, cùng ngang nhiên hướng ta Hóa Long môn tuyên chiến có gì khác? Môn chủ, kẻ này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không cần bàn lại. Xin cho phép đệ tử chấp hành môn quy, chính tay chu sát cái này cùng đồ. Lương Tiến tiếng nói vừa ra, quanh thân sát ý lần nữa sôi trào, như là thực chất luồng không khí lạnh quét sạch ra, một mực khóa chặt Trịnh Giao Cốt. Trịnh Giao Cốt trầm mặc như trước, chỉ là cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đụng bên trong, nham hiểm cùng sát ý xen lẫn, giống như rắn độc nhìn kỹ Lương Tiến. Hắn biết, tại loại trường hợp này, từ Lý Tuyết Tinh cái này người nhà ra mặt tranh luận càng thêm thích hợp. Lý Tuyết Tinh quả nhiên lập tức lớn tiếng tiếp lời, môn chủ, tôi nghe đến đây tự ngụy biện. Hắn rõ ràng sớm đã là nhị phẩm võ giả, lại vẫn ẩn nút thực lực, ẩn nút tại ta Hóa Long môn, lòng dạ đang chém. Nếu không phải ta độc môn độc công đối với hắn không tên mất đi hiệu lực, thuộc hạ há lại sẽ cần mời Trịnh bang chủ trợ quyền. Lời nói này, lần nữa đâm trúng một ít trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Lương Tiến tu vi tăng lên tốc độ, chính xác nhanh đến khó bề tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Lương Tiến mới nhập môn thời điểm, bất quá chỉ là ngũ phẩm cảnh giới. Nhưng mà vậy mới qua không đủ 3 năm, Lương Tiến lại dĩ nhiên đã tiến vào nhị phẩm cảnh giới, tốc độ này quả là nhanh đến khó bề tưởng tượng, quá không bình thường. Cho nên làm Lý Tuyết Tinh nói Lương Tiến là cố tình ẩn giấu tu vi, cái này khiến một đám các trưởng lão không khỏi đến nghĩ đến năm đó Lục Phiến môn bộ đầu tư Mã Niên lợi dụng tiềm lòng tại bên đặc thù võ công, ẩn giấu tu vi tiềm nhập Hóa Long môn sự tình. Cứ như vậy, Lương Tiến hình như cũng chính xác có ẩn giấu tu vi khả năng. Nếu là kẻ yếu ẩn giấu tu vi, đó cũng không phải đại sự. Mà Lương Tiến thân là một cái đường đường nhị phẩm võ giả, lại ẩn giấu tu vi, còn có thể tiếp xúc Hóa Long môn hạch tâm sự vụ, thậm chí từng thời gian dài có thể tiếp xúc gần gũi môn chủ. Cứ như vậy, liền khó tránh khỏi để người nghĩ kỹ cực sợ. Ngay tại giữa sân không khí lần nữa biến được đối Lương Tiến bất lợi thời khắc, phụ thân, không tốt, đại ca hắn bị người giết. Một cái tràn ngập kinh hoàng cùng bi phẫn tiếng gào thét từ phương xa truyền đến, đánh vỡ cái này vi diệu cân bằng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Sa chính giữa mặt mũi tràn đầy bi phẫn theo đảo phía nam phương hướng bay nhanh mà tới. Hiển nhiên hắn đã đi qua doanh địa, nhìn thấy Trịnh Đồng cùng với thủ hạ chết thảm cảnh tượng. Nghe được tin dữ này, Trịnh Giao Cốt cái kia một mực không hề lay động gầy còm khuôn mặt, nháy mắt bặm mẹo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giãn môi nháy mắt bặm bệnh tia máu, vô hạn oán hận cùng nổi giận như là núi lửa phun trào, gắt gao đính tại Lương Tiến trên mình, từ trong hàm răng gạt ra hai cái mang theo mùi máu tanh chữ: "Vâng, ngươi." Hắn tất nhiên nhớ, Lương Tiến chính là từ phía nam đuổi theo Khư Quỷ mà tới. Tại Hóa Long đảo bên trên loại trừ Lương Tiến, hắn lại không thù người. Lương Tiến đối mặt Trịnh Giao Cốt cái kia ăn người ánh mắt, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngựa khí bình thường lại mang theo lạnh lẽo thấu xương: "Sớm muộn sẽ đến với ngươi. Trước tìm nhi tử ngươi yếu điểm lợi tức." Lời còn chưa dứt, Lương Tiến lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên trở tay một quyền, hướng về sau lưng 30 trượng bên ngoài, chính giữa chạy nhanh đến Trịnh Sa, cách không đánh ra. Một quyền này tàn nhẫn cùng quả quyết, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quyền kính ly thể, cũng không phải là đơn giản cương phong, mà là ngưng kết thành một đạo mắt trần có thể thấy, cao tốc xoắn ốc trong suốt mũi khoan. Mũi khoan xé rách không khí, phát ra chói tai nhức óc rít lên, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị chui mở một đầu chân không thông đạo, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Trịnh Sa bạn không nghĩ tới Lương Tiến tại cục diện như vậy phía dưới, dám ở trước mặt tất cả mọi người, trước tiên đối chính mình hạ sát thủ. Hắn cảm nhận được quyền kình kia bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng bị diện, hù dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn né tránh. Nhưng mà, quyền kình kia phảng phất kèm theo lĩnh vực, đem chung quanh hắn không gian triệt để khóa kín, hắn cảm giác chính mình như là lâm vào trong hổ phách phi trùng, liền nâng lên một ngón tay đều biến có thể so gian nan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tử vong mũi khoan tại trong con mắt cấp tốc quyết lại. "Tặc tử, ngươi dám?" Trịnh Giao Cốt muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cùng hống. Hắn tam nhi tử Trịnh Ngao Sơn bị phái đi chặn giết Lương Tiến, lại không có thể trở về tới, Trịnh Giao Cốt đã sớm đoán được nó e rằng giữ nhiều lãnh ít. Mà bây giờ Trịnh Đồng cũng đã chết, Trịnh Sa là hắn còn sót lại nhi tử. Quanh thân hắn nội lực điên cuồng bạo phát, liền muốn liều lĩnh xông đi qua cứu viện. Nhưng mà, hống. Một mực nhìn chằm chằm đại xà, to lớn đầu đột nhiên quét ngang, lần nữa ngăn ở Trịnh Giao Cốt trước mặt. Nó cặp kia cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Giao Cốt, nhất là hắn cái kia cất giấu khư quỷ lực lượng tay phải, tràn ngập không được kháng cự tham lam cùng ý ngăn cản. Tại nó đơn giản trong nhận thức, cái này vật đại bổ muốn chạy trốn, tuyệt không cho phép. Liên la đại xà này cản lại nháy mắt, "Vành!" Một tiếng nặng nề lại chấn động nhân tâm bạo hưởng, ở giữa không trung nổ tung. Lương Tiến cái kia ngưng tụ nhị phẩm võ giả tràn đầy nội lực cùng phá hiểu quyền ý xoắn ốc quyền kình, không có chút nào lôi cuốn đánh vào căn bản là không có cách né tránh Trịnh Sa trên lồng ngực. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Tại tất cả người ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ, Trịnh Sa cái kia cường tráng thân thể, liền như là một cái bị cự lực đập nát dưa hấu, trên không vỡ ra, hóa thành một đoàn sền sệt huyết vụ cùng phân tán bốn phía bắn tung tóe xương vỡ thịt nát, bay lả tả, rơi trời cao. Một vị thiết giao bang hoạch tâm cao thủ, tam phẩm võ giả Trịnh Sa, lại bị Lương Tiến cách lấy 30 trượng khoảng cách, một quyền miểu sát, hải cốt không còn. Toàn bộ quảng trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 750, Đại Càn Thủy Quân, 1, chương 750, Đại Càn Thủy Quân, 1, cá mập mà. Một tiếng rít gào thê thảm, đột nhiên theo Trịnh Giao Cốt gầy còm trong lồng ngực nổ ra, vang vọng tại tĩnh mịch quảng trường trên không. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình cái cuối cùng nhi tử, ở trước mặt mình bị Lương Tiến cách không một quyền oanh thành huyết vụ đầy trời, liền một khối hoàn chỉnh thi hải cũng chưa từng lưu lại. Đầu tiên là tam tử Trịnh Ngao Sơn bị Lữ Trầm Chu đập nát đầu, bây giờ trưởng tử Trịnh Đồng chết thảm doanh trướng, thứ tử Trịnh Sa lại tại trước mắt hải cốt không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cái nhi tử liên tiếp chết, lại đều cùng cái kia hùng bá thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Trịnh Giao Cốt tâm ngoan thủ lạn, ngang dọc một đời, giờ phút này cũng cảm thấy đến một cô không cách nào hình dung bi vẫn cùng thực cốt thống khổ sông thẳng trên đỉnh đầu, để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục nháy mắt phủ đầy tơ máu dữ tợn, giống như điên dại. Lý Tuyết Tinh cũng bị Lương Tiến bất thình lình, tàn nhẫn quyết tuyệt một kích làm chấn kinh. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nắm lấy cơ hội, thanh sắc câu lệ chỉ hướng Lương Tiến, âm thanh sắc nhọn đến đâm thủng không khí, "Hùng bá, ngươi cản rỡ." Ngay trước môn chủ cùng chư vị trưởng lão mặt, trước mắt bao người, ngươi dám ngang nhiên hành hùng, tàn sát ta Hóa Long môn mời tới khách nhân. Trong mắt ngươi còn có hay không môn uy? Còn có hay không môn chủ? Đối mặt chỉ trích, Lương Tiến lại chỉ là hơi hơi vặn bẻo đốn éo cái cổ, khớp xương phát ra rắc nhẹ vang lên, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, chỉ có cặp mắt kia, lạnh giống như vạn năm hàn băng. "Khách nhân." Hắn chế nhạo một tiếng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại lạnh giá lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, thiết giao bang vài trăm hải tặc, dạ tập ta ngồi vận thuyền mới, đục thuyền đắm đáy, tên bắn rơi thủy giả, ý đồ đem ta cái này thủ tịch đệ tử tính cả Hóa Long môn tương lai hy vọng cùng nhau chôn vùi đáy biển. Đây chính là trong miệng ngươi khách nhân hành động. Việc này, trên thuyền tất cả người mới, cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa Lữ Trầm Chu đều có thể làm chứng, bằng chứng như núi. Hắn chuyển đề tài, biến đến càng hung hiểm hơn, "Hôm nay, cái này lão cẩu lại cùng ngươi Lý trưởng lão thông đồng, liên thủ đánh lén, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi trong bóng tối phía dưới bướng, sau lưng đâm đao, thì không cho ta quang minh chính đại phản kích, báo thủ rửa hận?" Nói đến đây, Lương Tiến không còn áp chế bản thân khí tức, một cỗ tràn đầy cuộn cuộn, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt khí thế khủng bố, như là ngủ say vạn cổ hung thú đống nhiên thức tỉnh, ầm vang bạo phát. Khí thế tạo thành vô hình trùng kích, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ, cách đến lân cận một chút đệ tử thậm chí cảm giác hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Liền những cái kia kiến thức rộng rãi các trưởng lão, cũng nhộn nhịp sắc mặt kỳ biến, theo bản năng vận chuyển nội lực chống lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Phía trước nghe Lý Tuyết Tinh nói Lương Tiến đã vào nhị phẩm, bọn hắn còn nửa tin nửa ngờ, có lẽ có cho rằng Lý Tuyết Tinh là làm chính mình thất bại kiếm cớ. Nhưng giờ phút này, tự mình cảm nhận được cỗ này như là hồng hoang sóng lớn sôi trào mãnh liệt, chất lượng cao đến dọa người khí thế, bọn hắn mới chân chính bước tin, hùng bá, thật đã là cùng bọn hắn môn chủ, cùng Lý Tuyết Tinh, cùng Trịnh Giao Cốt cùng cấp bậc nhị phẩm võ giả. Hơn nữa, cỗ khí thế này bên trong ẩn chứa bá đạo cùng sắc bén, thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Lương Tiến đột nhiên thò tay chỉ hướng toàn thân run rẩy, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất Trịnh Giao Cốt, âm thanh như là kinh lôi, nổ vang tại trong lòng mỗi người, ta hùng bá hôm nay đem lợi để ở chỗ này, cùng lão này chó, không chết không thôi. Hắn nhìn kỹ Trịnh Giao Cốt, lời nói như là độc trầm, mạnh mẽ đâm về đối phương chỗ đau nhất, lao cẩu. Người ba cái nhi tử, đều bị ta chính tay giết chết. Ngươi không làm bọn hắn phục thù, còn mặt mũi nào sinh tồn tại thế. Lời nói này, ác độc, chu tâm, càng đem tất cả đường lui triệt để chặt đứt. Lương Tiến liền là muốn làm nổi giận Trịnh Giao Cốt, cũng đem Hóa Long môn tính toán khuyên giải điều giải kế hoạch triệt để phá hoại. Bằng không nếu là đại xà cùng Ngọc Linh Lung ngăn cản, hắn còn không tốt độc thủ. Quả nhiên, theo lấy Lương Tiến nói xong, Hóa Long môn một đám cao tầng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn một mực tại cố gắng khống chế tình thế, tính toán đem xung đột áp chế ở trong phạm vi khống chế, dù cho chỉ là mặt ngoài hòa bình. Nhưng Lương Tiến dạng này liên sát mang đủ, hùng hổ dọa người động tác, không thể nghi ngờ là ở trước mặt tất cả mọi người, đem cuối cùng một khối tấm màn che triệt để xé nát, đem Hóa Long môn đẩy lên nhất định cần rõ ràng xếp hàng nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Tuyết Tinh lập tức nắm lấy thời cơ, chuyển hướng Ngọc Linh Lung, ngựa khí gấp rút mà oán giận, môn chủ, ngài đều thấy được, người này kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên, trước hết giết khách nhân, lại ăn nói ngông cuồng, xem môn quy như không, lòng dạ đang chém. Hắn đây là muốn lật trời a? Như lại không lại thêm nghiêm trị, ta Hóa Long môn uy nghiêm còn đâu? Còn mời môn chủ lập tức hạ lệnh, đem nó bắt lại, trùng điệp trách phạt, dùng nhìn thẳng nghe. Nhưng mà, nàng dõng dạc nói xong, trong dự đoán môn chủ tức giận cùng cái khác trưởng lao phụ họa nhưng lại không xuất hiện. Giữa sân lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Lý Tuyết Tinh không khỏi đến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về Ngọc Linh Lung. Chỉ thấy vị môn chủ này tuyệt mỹ trên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, tựa như đầm sâu giếng cổ, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, chỉ có cặp kia mắt phượng chỗ sâu, hình như lướt qua một chút không dễ dàng phát giác phức tạp hào quang. Lý Tuyết Tinh vừa nhìn về phía xung quanh trưởng lão, lại thấy bọn hắn tuy là từng cái cau mày, mặt lộ bất đắc dĩ, hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc rời đi tầm mắt, nhưng lại không có một người lên tiếng phản ứng đề nghị của nàng. Môn chủ, Lý Tuyết Tinh nhịn không được lại hỏi tới một câu, trong thanh âm mang tới một chút không dễ dàng phát giác lo sợ nghi hoặc. Ngọc Linh Lung vậy mới phảng phất bị bừng tỉnh, liếc mắt nhàn nhạt lườm Lý Tuyết Tinh một chút, môi son khẽ mở, âm thanh thanh lãnh nghe không ra tâm tình, chính bang chủ cùng hùng bá ở giữa, tư toán đã sâu, thói quen khó sửa. Bản tọa phía trước tính toán điều giải, xem ra là phí công. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua Lương Tiến cùng Trịnh Giao Cốt, làm ra quyết định, đã điều giải vô hiệu, cưỡng ép áp chế, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, oán hận chất chứa càng sâu. Thôi, giữa bọn hắn đơn đoán, liền từ chính bọn hắn đi giải quyết ta bản môn, không còn can thiệp. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngọc Linh Lung lời này, nhìn như trung lập, thực ra là đang thiên vị Lương Tiến. Bây giờ Lương Tiến thực lực rõ ràng chiếm ưu, mặc kệ bọn hắn tự mình giải quyết không khác nào đem Trịnh Giao Cốt đẩy hướng đường cùng. Nàng đội vàng nói, môn chủ, không thể, cái này hùng bá. Ngọc Linh Lung cắt ngang nàng, Lý trưởng lão. Ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc này bản tọa đã có quyết định. Lý Tuyết Tinh không cam tâm, lại nhìn phía các vị trưởng lão, ngữ khí mang theo cuối cùng kỳ vọng, chư vị trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ cũng đồng ý môn chủ ý nghĩ? Các trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn là từ một vị tư lịch so sánh lao điện khách trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lý trưởng lão, môn chủ nói rất có lý. Thanh quan khó gây việc nhà, huống chi là loại này huyết ỉu. Chúng ta cưỡng ép tham gia, chỉ sợ trong ngoài không phải người. Một vị khác độ chi trưởng lão cũng phụ họa nói, không tệ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Thiết Giao Bang cùng Thiên Hạ Hội ở giữa xung đột. Bọn hắn mặc dù phụ thuộc vào ta Hóa Long môn, nhưng cũng có tự chủ quyền. Chúng ta như cưỡng ép áp chế, ngược lại để người mượn cớ. Hoạn Long trưởng lão thở dài, khuyên nhủ, Lý trưởng lão, tính toán a bọn hắn đã là không chết không thôi kết quả, không có ý định một chàng, không phân cái sinh tử, cái này đoán khí là hóa giải không được. Liên từ bọn hắn đi a. Nghe lấy những mũ miệng này đường hoàng, thực ra từ chối lùi bước lời nói, Lý Tuyết Tinh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nàng nháy mắt minh bạch những người này suy nghĩ. Tại cao tầng Hóa Long môn trong mắt, vô luận là đuôi to khó gây, nhiều lần có dị tâm Thiết Giao Bang, vẫn là thế lực bành trướng quá nhanh, có thoát khỏi trạng thái Thiên Hạ Hội cũng phải cần gõ đau đầu. Bây giờ cái này hai hổ tranh chấp, chính là bọn hắn vui thấy nó thành cục diện. Vô luận ai thắng ai thua, đối Hóa Long môn mà nói, đều là suy yếu không ổn định phần ngoài thế lực, củng cố bản thân uy tín. Bọn hắn ước gì Lương Tiến cùng Trịnh Giao Cốt liều cái lưỡng bại câu thương. Lý trưởng lão, không cần nói nữa. Đúng lúc này, Trịnh Giao Cốt cái kia khàn khàn, lại tràn ngập dứt khoát hận ý âm thanh vang lên. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia vằn vện kia máu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến. Bên trong thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy hết thể phục thù hỏa diễm, môn chủ nói đúng, đây là ta cùng hùng bá ở giữa ân oán cá nhân, không nhọc người ngoài nhúng tay. Hắn chuyển đề tài, mang theo một chút cảnh giác nhìn về phía Ngọc Linh Lung cùng bên cạnh nàng đầu kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm cự xà, chỉ hy vọng môn chủ có thể tin thủ chấp thuận. Vô luận ta cùng hùng bá thắng bại như thế nào, sinh tử nghe theo mệnh trời, Hóa Long môn, nhất là cái này thần long, không được nhúng tay can thiệp. Ngọc Linh Lung khẽ bước cảm, đây là tự nhiên. Nàng lập tức vung tay lên, tất cả trưởng lão, sơ tán đệ tử, thanh không sân bãi. Mệnh lệnh được đưa ra, các đệ tử Hóa Long môn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng nhanh chóng hành động, đem chung quanh quảng trường rõ ràng ra một mảng lớn đất trống. các trưởng lão cũng nhộn nhịp thối lui đến xa xa, sống chết mặc bay. Chỉ có đầu kia đại xà, vẫn như cũ cố chấp mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Giao Cốt, nhất là hắn cái kia cất giấu khư quỷ lực lượng tay phải, thân thể khổng lồ bất an vặn vẹo lấy, trong cổ họng phát ra trầm thấp ùng ục thanh âm, hiển nhiên không nguyện rời khỏi bữa này thật lớn. Chương 750, Đại Càn Thủy Quân 2, chương 750, Đại Càn Thủy Quân 2, Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô đại xà lạnh buốt thô ráp lân phiến, ôn nhu nói, nghe lời, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn có chính mình sự tình muốn giải quyết. Nàng tính toán dẫn dắt đại xà rời khỏi, ngươi không thể tùy tiện ăn người, đây là quy củ. Loại trừ cái này, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều đi tìm tới cho ngươi, có được hay không? Đại xà lại lộ ra cực kỳ không tình nguyện, to lớn đầu cước cơ, bị Ngọc Linh Lung kéo lấy đi vài bước, lại cố chấp dừng lại, quay đầu tiếp tục nhìn kỹ Trịnh Giao Cốt, trong ánh mắt kia khát vọng không che giấu chút nào. Ngọc Linh Lung thấy thế, biết khó mà miễn cưỡng đầu này cố chấp cự thú, không thể làm gì khác hơn là đối lương tiến cùng Trịnh Giao Cốt nói, nơi đây là ta Hóa Long môn trọng địa, không chịu nổi hai vị toàn lực hành động hủy hoại. Hùng bá, Trịnh Giao Cốt, các ngươi nếu muốn quyết đấu, liền đi trên biển á trời cao biển rộng, đầy đủ các ngươi thi triển. Lương Tiến nghe vậy, hướng lấy Ngọc Linh Lung hơi hơi chắp tay hành lễ, cận tuân môn chủ mệnh. Theo sau, hắn ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Trịnh Giao Cốt, tràn ngập khiêu khích cùng sát ý, lão cẩu, cũng đừng không dám theo tới. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn hơi động, đã như một đạo tia chớp màu đen nô lên, hướng về sóng cả mãnh liệt đại hải phương hướng bay nhanh mà đi. Trong lòng Lý Tuyết Tinh lo lắng, thừa dịp Lương Tiến rời khỏi, cấp bách hạ giọng đối Trịnh Giao Cốt nói, Trịnh ban chủ, ta có thể lại hướng môn chủ góp lời, kết thúc cuộc quyết đấu này. Tạm thời nhẫn lại, bàn bạc kỹ hơn. Nàng thực tế không coi trọng Trịnh Giao Cốt đơn độc đối mặt Lương Tiến phần thắng. Nhưng mà, Trịnh Giao Cốt chỉ là nắm chặt chuôi kia nặng nề tam xoa kích đen sẫm, tay khô gầy trên lưng nổi gần xanh, âm thanh khàn giọng lại vô cùng kiên định, Lý trưởng lão hảo ý, lão phu tâm lĩnh. Nhưng thù này không báo, lão phu thể không là người. Hắn nhìn một chút Ngọc Linh Lung cùng đại xà, Lý trưởng lão nếu thật muốn giúp ta, liền mời nhất thiết phải coi chừng môn chủ cùng đầu này thần long, không muốn để bọn chúng nhúng tay. Về phần cái kia hùng bá, trong mắt hắn bắn ra kinh người hung quang, gàn từng chữ một, ta tất chính tay đem hắn chém thành muôn mảnh, dù tế con ta trên trời có linh thiêng. Nói xong, Trịnh Giao Cốt không do dự nữa, quanh thân dâng lên một cỗ màu xám đen tràn đầy khí kình, cầm trong tay tam xoa kích, hóa thành một đạo lưu quang, theo sát Lương Tiến mà đi. Lý Tuyết Tinh nhìn xem hai người nhanh chóng đi xa bóng lưng, cắn răng, nàng vô pháp làm trái Ngọc Linh Lung ý tứ theo sau. Lương Tiến cùng Trịnh Giao Cốt một trước một sau, rất nhanh liền bay khỏi Hóa Long đảo. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, hai người cũng không dừng lại, ngược lại như là đạt thành ăn ý nào đó, lại hướng về đại hải chỗ sâu tiếp tục bay đi. Ngay từ đầu, mọi người còn có thể nhìn thấy hai cái điểm đen tại xanh thẳm biển trời ở giữa di chuyển. Nhưng theo lấy khoảng cách càng ngày càng xa, điểm đen từ từ nhỏ dần, biến đến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại xa xôi đường chân trời phía dưới. Bọn hắn thế nào bay xa như vậy? Lý Tuyết Tinh đầu tiên phát giác không đúng, nhíu mày. Còn lại trưởng lão cũng nhộn nhịp lộ ra thần sắc nghi hoặc. Khoảng cách kia đã đầy đủ bọn hắn buông tay hành động, vì sao còn muốn tiếp tục đi sâu? Kỳ quái, bọn hắn hai bên hình như cũng không ngăn cản đối phương rời xa, ngược lại như là tại cùng tiến về một cái nào đó địa điểm. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là thực tình từ đấu, mà là muốn mượn cơ hội tự mình đạt thành thỏa thuận gì? Có bí mật gì không muốn để cho chúng ta biết được? Điện khách trưởng lão suy đoán nói. Hoàn Long trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, lại hoặc là mỗi người bọn họ đều có không nguyện bại lộ át chủ bài hoặc bí mật thủ đoạn, cần tại tuyệt đối không người theo dõi hoàn cảnh phía dưới mới có thể thi triển. Độ Chi trưởng lão lo lắng, vô luận như thế nào, trận này quan hệ đến hai đại phụ thuộc thế lực tồn vong chiến đấu, như chọn vẹn thoát khỏi chúng ta giám thị, sợ sinh biến cho nên tuyệt không phải tông môn phúc ca. Ngay tại chúng trưởng lão nghị luận ở mỹ, trong lòng Điểm Khả Nghi bộc phát thời khắc. Phương xa cái kia sớm đã không nhìn thấy người ảnh hải thiên tướng tiếp chỗ, loan thoáng truyền đến một trận nặng nề như lôi tiếng oanh minh. Vâng anh! Âm thanh cách lây cực xa khoảng cách truyền đến, ý nguyên mang theo làm người sợ hãi như thế. Ngay sau đó, tiếng oanh minh bắt đầu biến đến dày đặc lên, lúc thì xen lẫn nào đó lợi khí phá không sắc bén tê mình, cùng sóng biển bị lực lượng khổng lồ gạt ra tạo thành gào thét. Chiến đấu đã trải qua bắt đầu. Ngay tại xa như vậy cách tất cả người tầm mắt thâm hải bên trên, trong lòng Lý Tuyết Tinh bất an càng thịnh, đang muốn lần nữa hướng Ngọc Linh Lung xin chỉ thị, phải chăng phái người tiến đến xa xa quan chiến, chí ít nắm giữ tình hình chiến đấu. Đột nhiên, hưu, một đạo sắc bén chói tai, tuyệt không phải tự nhiên tiếng xé gió, đột nhiên theo trong Hóa Long đảo một cái hướng khác vang lên, nháy mắt vạch phá trời cao. Vành, một đoàn bắt mắt màu đỏ diễm hỏa, tại vùng trời hòn đảo ầm vang nổ tung, cho dù là tại ban ngày, cái kia chói lọi mà quỷ dị màu sắc cũng có thể thấy rõ ràng. Người nào? Cả gan tại trên đảo tự mình phóng ra tín hiệu diễm hỏa. Lý Tuyết Tinh sắc mặt đột biến, lớn tiếng quát lên. Hóa Long môn vốn là một cái ẩn thế môn phái, Hóa Long đảo càng là xem như hải ngoại căn cơ, chưa qua cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện phóng thích pháo hoa. Tên lệnh chờ hết thể có thể truyền lại tín hiệu đồ vật, mà bây giờ cao tầng Hóa Long môn ngay tại hiện trường, hiển nhiên là có người tự tiện hành động. Điều này hiển nhiên là xúc phạm tối kỵ. Nàng lời còn chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời cùng bắn ra, hướng về diễm hỏa dâng lên đại khái phương hướng tật nhào mà đi. Đồng thời, đảo các nơi tuần tra Hóa Long môn đệ tử cũng đều bị kinh động, nhộn nhịp hướng về tín hiệu phóng ra điểm bao vây đi qua. Không qua bao lâu, chỉ thấy Lý Tuyết Tinh đi mà quay lại, trong tay mang theo một cái ăn mặc thiết giao bang phục sức, sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt lại mang theo một chút quỷ dị quyết tuyệt nam tử, trung điệp quẳng tại trước mặt mọi người. Phóng ra tín hiệu liền là hắn. Thiết giao ba người. Lý Tuyết Tinh ngữ khí lạnh giá, mang theo sát ý, nói: "Người chịu ai sai xử?" phóng thích tín hiệu, ý muốn như thế nào? Theo lẽ thường, Thích Giao Bang bang chủ còn tại, cho dù nội bộ vì Trịnh Đồng, Trịnh Sa cái chết mà hỗn loạn, cũng tuyệt không tất yếu vào lúc này nơi đây phóng thích diễm hỏa. Cái này có thể nói rõ, người này đừng có thân phận. Tên kia hải tặc ăn mặc nam tử, tuy là bị ném đến thất điên bắt đảo, đối mặt một đám cao tầng hóa long môn nhìn gần, trong mắt tuy có bối rối, nhưng cũng không có bao nhiêu thuộc về hải tặc sợ hãi. Hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, nhìn bốn phía mọi người, lại dùng một loại mang theo quái dị giọng điệu, nhưng lại dị thường rõ ràng âm thanh cao giọng hô: Vương sư đã tới. Các ngươi vùng hẻo lánh lịch phỉ, còn không mau mau quỷ đón tiên minh. Như lại chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi ta đại càn thủy quân lôi đình một kích, chắc chắn các ngươi tính cả cái này hải ngoại đảo hoang, cùng nhau hóa thành một mịn. Đại càn thủy quân. Chúng trưởng lão nghe vậy, con ngươi đều là co rụt lại. Hóa long môn tổ chức nghiêm mật, nội bộ khó mà thâm nhập. Nhưng Thiết Giao Bang rồng rắn lẫn lộn, quả nhiên bị triều đình xếp vào đinh. Cái này mật thám hiển nhiên là nhìn thấy Thiết Giao Bang liên tiếp bị thương nặng, bang chủ lại bị dẫn ra, cho rằng thời cơ đã đến, quả quyết phát ra tín hiệu. Quả nhiên là triều đình tay sai. Trong mắt Lý Tuyết Tinh hàn quang lóe lên, rơi vào trong tay ta, sẽ làm cho ngươi đếm thử một chút vạn độc phệ tâm tư vị, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Nàng cong ngón đúng ra, một tia vô sắc vô vị khí độc đã lặng yên không có vào nam tử kia thể nội. Nam tử kia nháy mắt phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, toàn bộ người cuộn tròn dưới đất, hai tay điên cuồng cào lấy toàn thân của mình làn ra. Trong chốc lát liền đã là máu thịt bé bét, nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũ liều mạng cào, giống như điên cuồng. Lý Tuyết Tinh độc, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong, hiển nhiên là dự định đem hắn tra tấn một phen, hào ép hỏi ra càng nhiều tình báo. Nhưng mà, căn bản không cần hắn lại giao phó cái gì. Ô, ô, ô. Đúng lúc này, thiết lập tại bờ biển vách núi đỉnh trên tháp quan sát, đột nhiên vang lên nặng nề mà dồn dập tiếng kèn. Đó là cấp bậc cao nhất địch tập cảnh báo. Ngay sau đó, nhìn đệ tử khàn cả giọng gào thét, xuôi theo gió biển rõ ràng chuyển tới, địch thuyền, đại lượng địch thuyền, hướng chính tây, tất cả đều là chiến thuyền, là đại càn thủy quân. Hóa long môn một đám cao tầng, bao gồm Ngọc Linh Lung tại bên trong, sắc mặt nháy mắt kỳ biến. Mọi người cũng lại không để ý tới cái kia mật thám cùng phương xa quyết đấu, thân hình cùng chuyển động, hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng bay đến đảo giáp danh điểm cao. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy phương xa đường chân trời bên trên, nguyên bản trống trải xanh thẳm mặt biển, giờ phút này đã bị một mảnh lít nha lít nhít, như là đàn châu chấu điểm đen bao trùm. Những cái kia điểm đen chính giữa dùng một loại rất có cảm giác gáp bách tốc độ, hướng về Hóa Long đảo tới gần. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, đã có khả năng thấy rõ đó là từng tòa như là pháo đài di động to lớn chiến thuyền, cao vút cột buồm như rừng, to lớn cánh buồm chống đầy gió biển. Mà tất cả trên chiến thuyền, thật cao tung bay, chính là cái kia tượng trưng cho đại càn vương triều uy tín Long Kỳ cùng Xoáy Kỳ. Đại càn thủy quân, chủ lực ra hết, binh lâm thành hạ. Toàn bộ Hóa Long đảo nháy mắt bị một mảnh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt túc sắt cùng không khí khẩn trương bao phủ. Chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả, 1, chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả, 1, quần quận bao la Đông Hải chỗ sâu, trời cao mây rộng, gió biển lại mang theo một cỗ túc sắt chi khí. Lúc trước ngắn ngủi giao phong chỗ kích thích sóng to chưa trọn vẹn lắng lại, màu xanh mực mặt biển vẫn như cũ như là đun sôi kịch liệt quần quật lấy, bọt màu trắng cùng đục ngầu sóng lớn lẫn nhau xé rách, phát ra nặng nề gào thét. Hai đạo thân ảnh, cách lấy trăm trượng khoảng cách, cách xa rằng có, dưới chân là sâu không thấy đáy mênh mang sóng xanh. Lương Tiến Huyền bảo phân vật, lướt sóng mà đứng, thân hình theo lấy sóng cả hơi hơi lên xuống, phản phất cùng mảnh này đại hải hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, chăm chú tập trung vào địch nhân đối diện. Vừa mới cái kia hai chiều, cùng nói là sinh tử tương bác, không bằng nói là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò. Trịnh Giao cốt kích trí mạnh mẽ, như sóng dữ vô bờ, mà Lương Tiến thì vững như bàn thạch, lù lù không động. Song Phương cũng không tận toàn lực, càng giống là tại ước lượng đối phương phân lượng. Ngay tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, tại chỗ rất xa, một tiếng vô cùng mỏng manh, lại dị thường sắc bén tiếng xé gió, xuyên thấu gió biển gào thét, mơ hồ chuyển vào Lương Tiến trong tai. Vành. Âm thanh nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng đối với ngũ giác lục thức trải qua thiên truy bách luyện, lục thân đã đạt đến hóa cảnh Lương Tiến mà nói, lại có thể thấy rõ. Có người tại trên đảo phóng thích tín hiệu diễm hỏa. Lương Tiến lông mày cau lại, Hóa Long môn quy sơ nghiêm, chưa qua cho phép, tuyệt đối không thể tại trên đảo thiện thả loại này sự vật. Nhìn tới, trên đảo sinh biến. Không qua bao lâu, lại một trận càng mỏng manh, lại mang theo đặc biệt vận luật tiếng kèn, như là tơ nện phiêu đã mà tới. Địch tập kèn lệ. Lương Tiến đôi mắt run lên, trong lòng nháy mắt hiện lên mấy cái ý niệm. Hóa Long đảo bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ gặp qua nơi khác đột kích. Chẳng lẽ là trên đảo Thiết Giao Bang phản loạn? Có khả năng này, nhưng mà không lớn. Thiết Giao Bang bang chủ tại cái này, còn lại ba cái thủ lĩnh đều đã chết, rắn mất đầu phía dưới bọn hắn từ đâu tới lực lượng phản loạn? Lương Tiến ngược lại nghĩ đến một cái khác khả năng, Lý Văn Trạch. Cái kia Lý Văn Trạch âm hiểm xảo trá, vẹn vẹn thông qua một cái tin tức giả, liền có thể dẫn đến trong Hóa Long môn xuất hiện xé rách. Nếu là hắn muốn đối Hóa Long môn cùng Thiết Giao Bang một mẹ hốt gọn, cái kia ngược lại là một thời cơ tốt. Đồng thời hắn cũng có dạng này động lực, xem như tể tướng đệ, hoài tây lý ra người, hắn cũng phải tất yếu tại mặc cho bên trên làm ra thành tích, bình định đông nam thế cục. Bất quá, địch nhân trước mắt, vẫn cần đi trước giải quyết. Hắn tập trung ý chí, nhìn về đối diện cái kia như là cây khô trôi nổi không trùng Trịnh Giao cốt, ngựa khí bình thường lại mang theo thấy rõ hết thể ý vị, lao cẩu, dáng cùng ta chạy đến cái này thâm hải chỗ không có người, chắc là cất giấu chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Bây giờ bốn bề vắng lặng, có cái gì áp đáy hòm đồ chơi, cũng đừng che giấu, toàn bộ xuất ra à, cũng để cho ta đưa ngươi lên đường lúc, không đến mức cảm thấy ngươi quá mức buồn xịn. Chính Giao Cốt cầm trong tay chuôi kia nặng nề tam xoa kích đen sẫm, gầy còm thân thể tại trong gió biển phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan. Hắn mặt mũi giàn mua vì cực hạn cừu hận mà bặm mẻo, thế nhưng song đôi mắt giàn mua vẫn đục chỗ sâu, lại quỷ dị duy trì một chút bình tĩnh, thậm chí còn có một loại đối lương tiến bản thân tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Tiểu tử, lão phu ngang dọc Đông Hải hơn 10 năm, thấy qua thiên tài như cá giết sang sông. Lý Tuyết Tinh 40 vào nhị phẩm, đã là thế gian hiếm có thể nói tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Có thể ngươi, năm bất quá nhược quán, không ngờ đến cảnh này, càng ngưng tụ ra bén nhọn như vậy quần ý. Cái này tuyệt không phải thiên phú hai chữ có thể giải thích. Trên người ngươi, đến cùng cất giấu bí mật gì? Lương Tiến thực tế lười đến trả lời vấn đề này, cuối cùng có quá nhiều người muốn làm rõ bí mật trên người hắn, cũng không biết bao nhiêu người hỏi qua như vậy hắn. Đang muốn chế giễu lại, đột nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới hồi lâu phía trước tại mỗi ngày tình báo bên trong liếc về một đầu tin tức. Hắn nhanh chóng tại trong đầu điều ra giao diện, tìm được cái kia ghi chép, tình báo 46, nhân hy hội thần sứ Nhan Tính Nam 10 năm trước từng mệnh Đông Hải Hắc Thạch đảo bên trên bảo tàng hang bên trong Trịnh Giao Cốt điều tra hóa Long môn thần long, nhưng Trịnh Giao Cốt lại cho rằng thần long bất quá là bị thần hóa cự mãng, căn bản không thể nào là thần thú, lại thêm Trịnh Giao Cốt cũng không nguyện ý nghe nhân hy hội hiệu lệnh, cho nên một mực thờ ơ, có thể ngày hôm trước nhân hy hội lại lần nữa dùng bồ câu đưa tin thúc dụng, nếu như ngươi có khả năng trợ giúp Trịnh Giao Cốt tận mắt thấy hóa Long đảo thần long có thể đạt được Trịnh Giao Cốt hảo cảm. Lúc trước soát đến điều tình báo này thời điểm, Lương Tiến còn tại Thiên Hạ hội xử lý một chút khẩn cấp sự vụ, căn bản hoàn mỹ đi để ý tới cái gì Trịnh Giao Cốt. Bây giờ lại quay đầu nhìn điều tình báo này, ngược lại để Lương Tiến có chút ý nghĩ. Lương Tiến nguyên lai tưởng rằng nhân hy hội phạm vi hoạt động là tại Tây Mạc xung quanh khu vực, bao gồm Tư Cấp Lý Quốc, Hắc Long Quốc các loại. Hắn ngược lại không nghĩ tới, nhân hy hội vậy mà tại Đông Hải cũng tại hoạt động. Thế là Lương Tiến trầm giọng nói, đã ngươi sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì lao tử là nhân hy hội người. Chúng ta nhân hy hội thần thông quảng đại, tăng thực lực lên bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Lời này quả nhiên để Trịnh Giao Cốt ngây ngẩn cả người. Hắn kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới Lương Tiến, tựa hồ tại phán đoán lời này là thật hay giả. Nửa ngày, hắn đột nhiên phát ra một tiếng chế nhạo, tràn ngập niềm ai, "Tiểu tử, thả mẹ ngươi cầu thí. Ngươi tuyệt không có khả năng là nhân hy hội người." Bởi vì, thanh âm hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một chút tự đắc cùng dữ tợn, lão phu mới thật sự là nhân hy hội thành viên. Lương Tiến tựa hồ sớm có chủ ý, cổ tay khẽ đảo, theo thanh đạo cụ bên trong lấy ra một vật, đó là một khối toàn thân đen kịt, xúc tu lạnh buốt lệnh bài. Lệnh bài chính diện điêu khắc vô số hình thái quỷ dị, dây dưa quay quanh quái thú điêu khắc, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung tâm ba cái xưa cũ cứng cắp chữ lớn. Đây chính là hắn ngày trước chém giết một tên nhân hy hội thủ lĩnh sau đạt được. Lão cậu, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Đây chính là nhân hy hội lệnh bài. Lương Tiến nói lấy, cánh tay giương lên, đem lệnh bài ném hướng Trịnh Giao Cốt. Trịnh Giao Cốt thò tay tiếp nhận, ngưng thần xem xét, sắc mặt quả nhiên hơi đổi, cái này. Hắn lật qua lật lại kiểm tra lệnh bài, hình như muốn tìm ra sơ hở. Đương nhiên, hắn đem nó tiến đến chóp mũi thật sâu khẽ ngửi, tiếp đó lại lẻ lưỡi, tại lệnh bài giáp danh nhẹ nhàng liếm láp một thoáng. Ha ha ha. Trịnh Giao Cốt đột nhiên phát ra một trận đắc ý cười to, tiểu tử, kém chút bị ngươi hù dọa. Người thường ở duyên hải, trên mình khó tránh khỏi nhiễm gió biển tanh mặn chi khí. Có thể trên lệnh bài này, không có nửa phần muối biển hương vị, ngược lại lộ ra một cố hạn hán địa khu đặc hữu khô hanh cắt bụi khí tức. Lệnh bài này căn bản không thuộc về ngươi, nhất định là ngươi theo nơi khác giết người cấp của được đến. Lương Tiến chớp chớp lông mày, ngược lại có chút bất ngờ cái này lão hải trộm mẹ bén. Chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả 2. Chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả 2. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng không khác biệt gì. Mà đối Trịnh Giao Cốt tới nói, càng là như vậy. Trên mặt hắn nghe răng cười bộc phát dữ tợn, không nói đến ngươi giả mạo nhân hy hội. Coi như ngươi thật là biết bên trong người, mối thù giết con, không đội trời chung. Hôm nay, ta cũng tất lấy tính mạng ngươi, dùng an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Hắn bản tính lích kỷ lương bạc, đầu nhập vào hóa long môn lại không nghe hiệu lệnh, gia nhập nhân hy hội cũng bằng mặt không bằng lòng, trong lòng theo không trung nghĩa, chỉ có bản thân lợi ích. Giờ phút này, mất con thống khổ cùng phục thù khát vọng đã triệt để chiếm cứ lợi thế. Lời còn chưa dứt, Trịnh Giao Cốt đột nhiên nâng lên cái kia cùng bản thân khô héo thân thể không hợp nhau, trắng non đến quỷ dị cánh tay, cái kia ký sinh lấy quy khư bất hủ thi tay phải. Hùng bá, ngươi chính xác có thể nói một đời nhân kiệt. Lão phu ẩn nhẫn 20 năm, khổ tu xuất quan, nguyên lai tưởng rằng có thể quét ngang Đông Hải, tái tạo bá nghiệp, lại không nghĩ rằng đụng tới ngươi loại này yêu nghiệt. Thanh âm Trịnh Giao Cốt tràn ngập án độc cùng một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng, nhưng ngươi đừng tưởng rằng lão phu liền không có cùng ngươi đồng quy vu tận át chủ bài. Đây cũng là nhân hy hội mang cho ta lực lượng mạnh nhất. Theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, một cỗ nồng đậm, ấm lãnh, tràn ngập tử vong cùng chẳng lành khí tức năng lượng, đột nhiên từ hắn cái kia trắng non cánh tay bên trong bộ phát ra. Bù bù, phản phất có sóng gợn vô hình khuyết tán ra tới, hai người xung quanh hải vực nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, tia sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần. Nguyên bản tại phụ cận tới lui bầy cá, như đồng cảm nhận lấy tai họa ngập đầu, nháy mắt vỡ tổ, điên cuồng vây đuôi hướng về rời xa Trịnh Giao Cốt phương hướng chạy trốn, tạo thành một mảnh hỗn loạn bọt nước màu bạc. Lương Tiến ánh mắt nghiêm trọng, cũng không nóng lòng xuất thủ cắt ngang. Hắn thật tò mò, Trịnh Giao Cốt rốt cuộc có thể đem cái này quy khư bất hủ thi cùng khư quỷ lực lượng vận dụng đến loại tình trạng nào? Chỉ thấy Trịnh Giao Cốt cái kia cánh tay trắng non bên trên, dưới da bắt đầu hiện ra vô số đạo vật mèo, mơ hồ hư ảnh màu đỏ sậm. Chính là phía trước bị hắn hấp thu những cái kia hung lệ khư quỷ. Bọn chúng phảng phất bị vây ở huyết đục trong lồng da mắt linh, điên cuồng dãy rủa, vật mèo, tính toán xông phá chói buộc. từng đầu như là xúc tu bóng mở dãy rủa lấy theo cánh tay hắn lỗ chân lông, thậm chí làn da kẽ nứt bên trong chui ra, ở giữa không trung bặm mẹo, nhúc nhích, phát ra không tiếng động lại thẳng đến linh hồn rít lên, qua một lúc lâu, mới miễn cưỡng ngưng kết thành mơ hồ không rõ, tản ra ngập trời ác ý loại người hình đường nét. Ta vốn dự định, cả một đời cũng không sử dụng cái này cuối cùng thủ đoạn. Thanh âm Trịnh Giao Cốt vì thống khổ cùng nào đó ăn mòn mà biến đến khàn giọng thỉnh thoảng, là các ngươi. Bước ta. Đã ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn, muốn ta chết. Vậy ta cho dù vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian, hóa thân thành ma, cũng nhất định phải kéo ngươi một chỗ xuống địa ngục. Hắn giống giận, đột nhiên cắn đầu lưới một cái, phốc một tiếng, một cái ẩn chứa bản thân tinh nguyên đỏ thấm máu tươi phun tại cái kia quỷ dị trên cánh tay. Máu tươi chạm đến cánh tay, cũng không trượt xuống, ngược lại như là bị bọn biển hấp thu, nhanh chóng thấm vào, đem trọn đầu cánh tay nhiễm đến một mảnh đỏ tươi, lộ ra bộc phát tà dị. Ngay sau đó, Trịnh Giao Cốt dùng nội lực nâng tam xoa kích trôi nổi bên người, hắn vậy chỉ có thể động, mang theo nhẫn khô gầy tay trái, nhanh chóng tại nhuốm máu trên cánh tay phải bắt đầu huy động. Đầu ngón tay lướt qua, từng cái bật mèo, cổ lão quỷ dị phù hiệu, từng bức tràn ngập khinh nhẫn cùng chẳng lành ý vị thô sơ đồ án, bị nhanh chóng khắc họa nơi cánh tay trên làn da. Những phù văn này đồ án phảng phất nắm giữ sinh mệnh, vừa xuất hiện liền bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, lóe ra màu đỏ sẫm u quang. Trong ngay mắt, toàn bộ cánh tay trắng non đã bị lít nha lít nhít quỷ dị phù văn bao trùm. Đây là phù chú, vu thuật, vẫn là nào đó không biết hệ thống sức mạnh. Như vậy huyền huyễn sao? Lương Tiến nhìn đến vô cùng kinh ngạc, cau mày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Trịnh Giao Cốt cánh tay kia bên trên ngay tại ngưng kết một cỗ khác hẳn với võ giả nội lực kỳ dị năng lượng. Cỗ năng lượng này ấm lãnh, thô bạo, tràn ngập tính chất hủy diệt, cùng hắn tiếp xúc qua thần lực có chút tương tự, nhưng phương thức vận dụng lại càng nguyên thủy, càng tà ác, tràn ngập trên thị giác lực trùng kích, tựa như dị giới huyền huyễn. Mà lúc này, Trịnh Giao Cốt cái kia vẽ đầy cánh tay phù văn, màu sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa. Theo đỏ tươi nhanh chóng chuyển hướng một loại không bình thường, phản phất có dung nham tại dưới da du tẩu đỏ đậm sắc. Hào quang thấu thể mà ra, đem xung quanh mặt biển đều chiếu ra một mảnh quỷ dị đỏ ửng. Trịnh Giao Cốt phát ra không phải người thống khổ chu lên. Ngay sau đó, những cái kia vừa mới tránh thoát ra một phần thân thể khư quỷ hư ảnh, phản phất nhận lấy nào đó không thể kháng cự triệu hoán, phát ra từng đợt không tiếng động gào thét, lại nhộn nhịp điều chuyển phương hướng, lần nữa chui về Trịnh Giao Cốt cái kia đỏ đậm sát thủ cánh tay bên trong. Không, không chỉ là cánh tay. Những cái kia khư quỷ lực lượng, thông qua trên cánh tay quỷ dị phù văn xem như thông đạo, điên cuồng mà tràn vào Trịnh Giao Cốt toàn thân, thậm chí sâu trong linh hồn. Ô, ô. Trịnh Giao Cốt thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, co rút, phản phất tại tiếp nhận thiên đao vạn quả cực hạn thống khổ. Trên mặt hắn biểu tình thay đổi trong nháy mắt, đầu tiên là cực hạn thống khổ và mẹo, tiếp đó biến đến một mảnh mờ mịt ngốc trệ, cuối cùng triệt để hóa thành một loại không có bất kỳ người nào tình cảm, thuần túy dữ tợn cùng điên cuồng. Cặp mắt của hắn, con ngươi nhanh chóng tiêu tán, trong trắng mắt chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, cuối cùng hóa thành một mảnh không có bất kỳ tiêu điểm, làm người sợ hãi trắng bệch. Cùng lúc đó, quanh thân hắn nguyên bản thuộc về người sống sinh khí, như là thủy triều xuống phi tốc tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm đến hóa không mở, như là vạn năm trong cổ mộ tản ra lạnh giá tử khí. Thời khắc này Trịnh Giao Cốt loại trừ còn có thể hành động, còn có thể vận chuyển nội lực, nó bản chất đã cùng một bộ bị tà linh chiếm cứ thi khôi không khác. Hắn trắng bệnh, không có con ngươi hai mắt, cơ giới chuyển động, cuối cùng gắt gao dán mắt ở Lương Tiến. Trong ánh mắt kia lại không có cửu hận, lại không có phẫn nộ, chỉ còn dư lại một loại thuần túy tử vật đối nhau người bản năng chán ghét cùng hủy diệt dục vọng. Hắn cái tiếp như là que hàn xích hồng, vẽ đầy cánh tay phù văn, đột nhiên tìm bòi, bắt được trôi nổi ở bên cạnh tam xoa kích. Giang giác giang giác. Rét lạnh thấu xương tử khí dùng hắn làm trung tâm tràn ngập ra, trong không khí hơi nước nháy mắt ngưng kết thành vụn vật băng tinh hạt tuyết, bay là tả bay xuống, làm cho vùng biển này nhiệt độ xuống đến băng điểm trở xuống. 3. 3. 3. Lương Tiến chậm chậm vỗ tay, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có sợ hai thán phục cùng vẻ ngưng trọng. Đặc sắc. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hắn từ đáy lòng tán thưởng, nguyên lai thế gian này đối với lực lượng truy cầu cùng vận dụng, lại có như vậy quỷ quyệt tà dị con đường. Ta từng gặp có người dựa vào ngoại vật khải giáp, cưỡng ép bay vụt cảnh giới tiến vào nhất phẩm. Nhưng như ngươi như vậy, dùng bản thân huyết nhục làm đồ chứa, dùng ta phù làm dẫn, cưỡng ép tiếp nhận ngang hàng ngự khư quỷ loại này tạp vật, cứ thế mà đem bản thân đẩy vào nhất phẩm chi cảnh. Thật là chưa từng nghe thấy. Chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả, 3, chương 751, tà thuật bồi dưỡng cường giả, 3, Lương Tiến rõ ràng cảm giác được, Trịnh Giao Cốt trước mắt, nó khí tức tại vừa mới cái kia nghi thức tà dị bên trong điên cuồng tăng gọn, giờ phút này đã triệt để ổn định lại, vững vàng bước vào nhất phẩm võ giả lĩnh vực. Thậm chí, so với lúc trước dựa vào ma giáp mới miễn cưỡng nắm giữ nhất phẩm chiến lực mậu khư ma quân, giờ phút này Trịnh Giao Cốt trên người tán phát ra uy áp, còn muốn càng hơn một bậc. Đó là một loại càng thuần túy, càng âm lãnh tử vong lực lượng. Hô! Trịnh Giao Cốt đột nhiên nâng tay lên bên trong tam xoa kích, động tác cứng ngắc mà lạnh giá, không có chút nào người sống lưu loát cảm giác. Hắn ngậm chặt miệng, không nói một lời, chỉ có cái kia trắng bệnh hai mắt, như là hai cái hầm băng, phản chiếu lấy bóng dáng Lương Tiến. Lương Tiến hít sâu một hơi, quanh thân nội lực lao nhanh lưu chuyển, huyền băng tuyệt hàn ý cùng bách tà thể ô quang tại bên ngoài thân mơ hồ hiện lên, đã tiến vào cao nhất tình trạng giới bị. Tới đi! Để ta thật tốt lãnh giáo một chút, ngươi người này không người, quỷ không quỷ nhất phẩm, rốt cuộc có năng lực gì? Trong mắt Lương Tiến chiến ý bốc cháy. Sau một khắc, Trịnh Giao Cốt độc lên. Quanh thân hắn cái tiêm màu xám đen tử khí cùng xích hồng cánh tay tả dị năng lượng ẩm bang bạo phát, hòa làm một thể. Cái kia cánh tay đỏ thâm nắm chặt tam xoa kích, hướng về Lương Tiến, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa băng sơn liệt hải uy lực, đột nhiên một đâm. Bù bù. Cố kia thuộc về Trịnh Giao Cốt bản nguyên, như là sóng dữ điên cuồng gào thét kích ý, giờ phút này phảng phất bị rót vào tử vong lạnh giá cùng khư quỷ hoán động, biến đến càng cuồng bạo, càng quỷ dị hơn. Kích ý quét sạch phía dưới, cũng không phải là đơn giản khí kình, mà là dẫn động thiên địa chi lực. Chỉ thấy sau lưng Trịnh Giao cốt mặt biển, như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên nhấc lên. Một đạo cao tới mấy chục trượng, rộng không biết mấy phần khủng bố tường nước, như là tiếp nối thiên địa sơn mạch màu xanh lam, ầm vang đứng lên. Theo lấy tam xoa kích đâm ra, đạo này dung hợp tử vong cùng oán hận kinh thế sóng biển, như là thiên hà ngược lại cuộn cuộn, lại như ngàn vạn đoan hồn lấy mạng, mang theo phá hủy hết thể khí tức hủy diệt, hướng về Lương Tiến vô thiên cái địa bổ nhào mà tới. Sóng biển chưa đến, cái kia uy áp khủng bố đã để Lương Tiến không khí xung quanh ngưng kết, dưới chân mặt biển bị áp ra một cái to lớn long xuống. Đến được tốt. Đối mặt cái này viễn siêu phía trước thăm dò khủng bố một kích, Lương Tiến con ngươi thu hẹp, bắp thịt cả người căng cứng, không dám chậm trễ chút nào. Hắn song quyền đều xuất hiện, đem Thánh Tâm Quyết Huyền Băng Tuyệt cùng Phá Hiểu Quyền ý thôi phát đến cực hạn, quyền phong bên trên hàn băng ngưng kết, kim quang lập lòe, hung hãn đón lấy cái kia tính chất hủy diệt sóng lớn cùng ẩn dấu ở chơi bên trong chí mạng tam xoa kích. Ầm ầm long, kinh thiên động địa nổ mạnh bạo phát. Sóng lớn mạnh mẽ đánh vào trên mặt biển, ước vạn quân đại dương đập xuống, phát ra hoành minh đinh thai nhức óc, phản phất toàn bộ đại hải đều đang vì đó run rẩy. Cuồn bạo năng lượng loạn lưu xé rách lấy hết thảy, vô số đại dương bị nháy mắt bốc hơi, tạo thành dày đặc hơi nước màu trắng. Một đạo thân ảnh, như là bị cự truy đánh trúng, theo cái kia cuồn bạo trung tâm năng lượng bay ngược mà ra, xuyên thấu dày nặng màn nước, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Là Lương Tiến. Hắn bay ra xa vài chục trượng, mới đập tầm ầm tại trên mặt biển, lại như đổ xuống sông xuống biển đá, trên mặt biển chật vật trượt hơn 10 trượng, sôi sục đến hai đạo thật cao màu trắng tường nước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thời khắc này Lương Tiến, dáng dấp có chút thê thảm. Khoe miệng của hắn, lỗ mũi không ngừng tràn ra đỏ thấm máu tươi, vai trái quần áo vỡ vụn, một cái dữ tợn lỗ máu bất ngờ xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Dưới một kích, Lương Tiến đã thương. Lương Tiến một bên nhanh chóng lấy ra thánh dược chữa thương ướt, một bên xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn về cái kia từng bước rơi xuống sông lớn, dĩ nhiên nhếch mép cười lên, khu cụ. Không tệ một kích. Đáng tiếc, so với màu vàng kim hồn ngọc, còn kém một chút ý tứ. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một loại trải qua càng lớn sóng gió thông dòng, liền màu vàng kim hồn ngọc bên trong chân chính nhất phẩm cường giả gắng sức một kích đều không thể muốn mạng của ta, ngươi cái này mượn ngoại lực giả nhất phẩm, thì càng không được. Chính giao cốt giống như năm đó mẫu khư ma quân đồng dạng, đều là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tiến vào nhất phẩm cảnh giới, bọn hắn một kích tự nhiên so với chân chính nhất phẩm cường giả cũng yếu quá nhiều. Màu vàng kim hồn ngọc liền tiến vào bách tà thể trạng thái Lương Tiến đều có thể kích thương, mà Trịnh Giao cốt một kích cũng mẹn mẹn có thể kích thương bây giờ người hình thái Lương Tiến. Theo lấy tiếng nói của hắn, cái kia thao thiên cự lãng cuối cùng triệt để rơi xuống, vô số tấn đại dương lần nữa chuyển vào vùng dương, khuấy động lên thấu trời bọt nước. Hơi nước tan hết, Trịnh Giao cốt tay kia cầm tam xoa kích, quanh thân tử khí lờ lờ, hai mắt trắng bệnh thân ảnh lần nữa rõ ràng trôi nổi tại giữa không trung. Hắn không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là lần nữa đem cặp kia trống rỗng tử vong mắt một mực khóa chặt tại Lương Tiến trên mình, không giết mục tiêu, thế không bỏ qua. Đầu vai Lương Tiến lô máu tại dược lực cùng bản thân cường hãn sức khôi phục ảnh hưởng, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, khép lại. Hắn hoạt động một chút hơi choáng cánh tay trái, tiếp tục nói thật, ta có thể tiếp tục đánh với ngươi xuống dưới. Như ta toàn lực mà chiến, tự tin cuối cùng thắng là ta. Lời của hắn có chút dừng lại, tầm mắt vượt qua Trịnh Giao cốt, nhìn về phía Hóa Long đảo phương hướng, nơi đó hình như có mơ hồ tiếng la giết cùng càng thêm dày đặc tiếng kèn truyền đến. Chỉ là, Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ta hà tất tại nơi này cùng ngươi liều sống liều chết, lãng phí khí lực đây. Thực lực của ngươi, ta đã kiểm tra xong tới. Mục đích đã tới, cũng liền đủ. Quanh thân hắn khí lưu bắt đầu dị thường lưu động, gió biển phảng phất chịu đến triệu hoán, tại dưới chân hắn hội tụ. Hắn nhấc lên cằm, chỉ hướng Hóa Long đảo, bên kia đã có sẵn nhất phẩm thần long còn có Hóa Long môn thậm chí triều đỉnh cao thủ. Liên đệ bọn hắn, đến bồi ngươi cẩn thận chơi đùa a. Cái này Trịnh Giao cốt kiêng kỵ thần long, cho nên đi sâu đại hải mới thi triển tà thuật, muốn dùng cái này tới đối phó Lương Tiến. Nhưng Lương Tiến há có thể để hắn tức thì nguyện. Lời còn chưa dứt, hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Bộ phong tốc ảnh nháy mắt thi triển đến cực hạn. Lương Tiến thân hình phảng phất hóa thành một đạo không có thực thể gió mát, dung nhập gào thét trong gió biển, tốc độ tăng vọt, không chút do dự điều chuyển phương hướng, hướng về Hóa Long đảo phương hướng đi vội vã. Trịnh Giao cốt cái kia trắng bệnh hai mắt, không chần chờ chút nào hoặc phẫn nộ, chỉ là cơ giới chuyển động, khóa chặt Lương Tiến thoát đi phương hướng. Sau một khắc, quanh thân hắn tử khí bạo phát, cầm trong tay tam xoa kích, hóa thành một đạo màu xám đen tử vong lưu quang, mang theo lạnh giá mà cố chấp sát ý, theo đuổi không bỏ. Hai đạo thân ảnh, phía trước một sau, vạch phá bắt ngát mặt biển, phóng tới phương xa Hóa Long đảo. Chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 1, chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 1, quần quận Đông Hải, sóng xanh mênh mang. To lớn đại càn thủy quân đội tàu, giống như một nhóm khát máu cự xa, chính giữa đạp gió rẽ sóng, hướng về tầm nhìn cuối cùng tòa Hóa Long đảo kia, đi vội vã. Mũi thuyền bổ ra bọt nước màu trắng, lưu lại thật dài vệt đuôi, túc sát chi khí tràn ngập hải không. Tại đội tàu trọng yếu nhất, khổng lồ nhất kỳ hạm trấn Đào Hào bên trên, Long Kỳ cùng tổng đốc Soái Kỳ tại mạnh mẽ trong gió biển bay phất phới, khí thế uy nghiêm. Tầng hai thuyền lầu rộng lớn bong thuyền phía trước, cố ý an trí một trường rộng lớn gỗ tử đàn ghế mảnh. Trên ghế ngồi ngay thẳng một vị lão giả, chính là Đông Nam Nam Châu tổng đốc, Hoài Tây Lý gia trụ cột bước vàng, Lý Văn Trạch. Thân hình hắn gầy gò, áo lót tỉ mỉ lân giáp, áo khoác một kiện màu xanh đen nho sinh cháo bảo, hoa dâm đầu tóc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ. Nhiều năm công văn cực khổ hình để hắn sống lưng hơi gù, khuôn mặt mang theo văn sĩ nho nhã cùng tàng thương, thế nhưng song thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai, lại thỉnh thoảng lướt qua một chút khống chế toàn cục, sát phạt quyết đoán tinh quang. Hắn khẽ ngẩng đầu, cảm thụ được quất vào mặt gió biển, ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, lập tức trầm ổn hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân đầy buồm, hết tốc độ tiến về phía trước. Bên cạnh lính liên lạc cao giọng đáp lời, tuân lệnh. Trong tay hắn đủ loại lệnh kỳ nhanh chóng huy động, đem mệnh lệnh thông qua phất cờ hiệu tinh chuẩn truyền lại tới hạm đội mỗi một chiếc chiến thuyền. Rất nhanh, một mảnh xoạt lạp âm hưởng bên trong, tất cả chiến thuyền to lớn cánh buồm toàn bộ lên tới đỉnh, súng mãn giữ được gió biển. Cả chi đội tàu tốc độ đột nhiên tăng lên, như là mũi tên phá sóng mà đi, khí thế hùng hổ. Bạch bạch bạch. Một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, chỉ thấy người mặc cao ngất minh quang khải, trên mặt đắp lây dày nặng bột chỉ cũng khó nén nét nham hiểm thạch đang cầm, ôm lấy một cái lông vũ xốc xếp bổ câu đưa thư, bước nhanh đi tới trước mặt Lý Văn Trạch, không người bẩm báo, tổng đốc đại nhân, mới thu đến trên đảo nội tuyến mới nhất dùng bổ câu đưa tin. Hóa Long môn nội chiến đã lên, Thiết Giao bang bang chủ Trịnh Giao Cốt cùng Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá kết xuống tử thủ, hai người đã rời đảo đi sâu ngoại hải tiến hành sinh tử quyết chiến, tới bây giờ chưa về. Trước mắt trên đảo đỉnh tiêm chiến lực, còn sót lại môn chủ Ngọc Linh Lung cùng trưởng lão Lý Tuyết Tinh hai người, đều là nhị phẩm võ giả chi cảnh. Nghe được cái tin tức này, trên mặt Lý Văn Trạch cũng không lộ ra quá nhiều bất ngờ hoặc lo lắng, ngược lại hiện ra một chút hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Hắn nghiêng đầu, ngồi đối diện tại bên cạnh mình mắt khắc một trường trên ghế bành, vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần, khí tức trầm ngưng lão giả như lên cười nói, ngân dược hầu tin tức thật vừa lúc. Trong đảo trống rỗng, cường địch không tại, cái này là cơ hội trời cho. Có Nghiêm trưởng môn loại này tông sư tại cái này tòa trấn, lại không cần sầu lo Ngọc Linh Lung, Lý Tuyết Tinh cái kia hai cái nữ lưu thế hệ. Hắn ngữ khí dừng một chút, mang theo thỉnh giáo ý vị, Nghiêm trưởng môn, đại chiến sắp đến, không ngại nói một chút cái nhìn của ngài. Vị này được xưng là Nghiêm trưởng môn lão giả, chính là đại cản võ lâm danh môn chính phái, Hiên Nguyên phái phó trưởng môn, Nghiêm Tinh Phong. Hắn vóc dáng khôi ngô, cho dù ngồi cũng lộ ra cao lớn, râu tóc đều bạch như tuyết, khuôn mặt đỏ hồng, nếp nhăn khắc sâu, mặc một bộ không chút nào thu hút màu xám bài bảo. Nghe vậy, hắn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, yên lặng như nước. Lý đại nhân quá khiêm tốn. Thanh âm Nghiêm Tính Phong vang dội, mang theo võ giả đặc hữu trầm ổn, lão phu một giới võ phu, tại chiến trận này chém giết chi đạo, kém xa đại nhân bảy mưu nghi kế. Đã đại nhân rủ xuống hỏi ý kiến, lão phu liền đi quá giới hạn, nói hai câu thiện kiến. Ánh mắt của hắn hình như xuyên thấu không gian, nhìn về xa xa Hóa Long đảo, cái kia Ngọc Linh Lung, nghe nói nó công lực nhiều lại tiền triều còn sót lại bí pháp quán đỉnh tương truyền, mặc dù đến nhị phẩm, căn cơ có lẽ không bằng tự mình khổ tu giả vững chắc, kinh nghiệm thực chiến cũng có thể khiếm khuyết. Nhưng nàng thân là Hóa Long môn chủ, trong tay tất nhiên nắm giữ lấy tiền triều ngu phòng còn sót lại nội tình, nhất là cần cảnh giác trong tay nàng hồn ngọc. Về phần cái kia Lý Tuyết Tinh, Nghiêm Tính Phong ngữ khí ngưng lại, nữ tử này tuổi còn trẻ liền bước lên nhị phẩm, chính là chân chính tuyệt thế thiên tài, càng thêm một thân quỷ dị độc công, khó lòng phòng bị, thật là kinh địch. Bất quá, lão phu cũng nghe, cái kia Hùng Bá hình như luyện thành nào đó bách độc bất xâm kỳ công, nhiều lần để Lý Tuyết Tinh độc công không công mà lui, thậm chí ngược lại bị nó áp chế. Như vậy có thể thấy được, đối phó Lý Tuyết Tinh, mấu chốt ở chỗ phá giải nó độc. Đối cái này, lão phu cùng môn hạ đệ tử ngược lại cũng sớm làm một chút chuẩn bị mấy thứ thi độc, giải độc đồ vật, có thể thử một lần. Lý Văn Trạch nghe lấy Nghiêm Thính Phong mạch lạc rõ ràng phân tích, khẽ bước cằm, biểu thị khen ngợi. Một bên Thạch Đan cầm thấy hai người tiếng nói nghỉ lấy, cấp bách muốn bổ sung báo cáo một cái tình báo trọng yếu khác, tổng đốc đại nhân, Nghiêm trưởng môn, trừ đó ra, trên đảo còn có một. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Văn Trạch đã đưa tay cắt ngang, trên mặt đeo lại thần sắc, tiếp lời nói, còn có một đầu bị Hóa Long môn tôn sùng là thần long quái xà, phải không? Nói lấy, hắn vỏ tay chỉ hướng phương xa đã có thể thấy rõ ràng Hóa Long đảo đường nét. Mọi người xuôi theo hắn chỉ hướng phương hướng ngưng mắt nhìn tới. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng đại trận đều là công lực cao thâm thế hệ, thị lực viễn siêu người thường, thấy rõ chiếm cứ tại đảo giáp danh biển cạn, đạo kia to lớn hình rắn thân ảnh. Nó thỉnh thoảng ngóc lên trên đầu, giữ tận sừng thịt mơ hồ có thể thấy được, dưới bụng ngắn nhỏ tứ chảo ở trong nước biển huy động, thân thể cao lớn tản ra làm người sợ hãi cổ lão, thô bạo khí tức. Cho dù cách xa như vậy khoảng cách, cố uy áp kia y nguyên như là như thực chất mơ hồ truyền đến, để không ít trên thuyền binh sĩ cảm thấy một trận không tên khủng hoảng. Dù là Nghiêm Tính Phong loại này kiến thức rộng rãi võ lâm danh túc, cảm nhận được cố kia hung thú khí tức, cũng không khỏi đến hơi hơi nhíu lên mày trắng, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Lý Văn Trạch lại tựa hồ như tính trước kỹ càng, cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng một mực như bóng với hình khoanh tay đứng hầu tại sau lưng hắn một lão giả, đối phó đầu này không thông nhân tính xuất sinh, còn đến mời nhàn tiên sinh xuất mã mới được. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, tên kia nhìn như phổ thông, hơn 50 tuổi, làm tôi tờ ăn mặc lão giả chậm chậm đi lên phía trước. Hắn hơi hơi cong cong thân thể, tư thế khiêm tốn bình thường, nhưng thỉnh thoảng dương mí mắt lúc, trong cặp mắt kia lấp lóe khôn khéo cùng sắc bén, lại cùng hắn bên ngoài thấp kém hình tượng không hợp nhau. Lý Văn Trạch đối mặt lộ tìm kiếm Nghiêm Tính Phong giải thích nói, "Nghiêm trưởng môn, vị này là Nhan Nguyên Nam, Nhan tiên sinh. Nhan tiên sinh đi theo bản quan nhiều năm, chính là ta trong phủ thủ tịch khách hành, làm bản quan giải quyết không ít nan giải phiền toái." Hắn xuất thân từ một cái cổ lão tổ chức, Nhân Hy hội. Cái này sẽ chuyên tâm tại nghiên cứu thế gian đủ loại kỳ chân dị thú, thiên địa dị tượng, Nhan tiên sinh càng là trong đó người nổi bật, đối đủ loại dị thú tập tính, nhược điểm, rõ như lòng bàn tay. Có Nhan tiên sinh tại, cái kia cái gọi là thần long bất quá là một đầu hơi lớn chút rắn thôi, không đáng để lo. Nhân Hy hội. Trong mắt Nghiêm Tính Phong lướt qua một chút rõ ràng kinh dị. Hắn hiển nhiên nghe nói qua cái tổ chức thần bí này tên tuổi, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh Lý Văn Trạch một cái nhìn như tôi tớ lão giả, lại có loại này lai lịch. Hắn không khỏi đến đối Nhan Nguyên Nam quan sát lần nữa vài lần. Nhan Nguyên Nam đối Nghiêm Tính Phong xem kỹ giống như chưa tỉnh, hắn chỉ là đón gió biển, khép mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa cái kia chiếm cứ đại xà. Trên mặt hắn cố gắng duy trì lấy yên lặng, thế nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay cùng đáy mắt chỗ sâu quần quần xúc động, cùng nhiệt, cùng một chút khó mà trọn vẹn che giấu. Sợ hãi đều bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Ánh mắt kia, phản phất một cái tầm bảo giả cuối cùng nhìn thấy tha thiết ước mơ tuyệt thế chân bảo. Chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 2, chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 2, thật lâu, hắn mới dùng cái kia mang theo một chút khàn khàn giọng nói chậm chậm mở miệng, vật này đã không tầm thường loài rắn, nó hình đã gần đến rồng, linh trí không thấp, lực lớn vô cùng, lân giáp cứng như tinh cương, không thể địch lại. Hắn chuyển đề tài, trong giọng nói tràn ngập nào đó quỷ dị tự tin, nhưng mà, vạn vật tương sinh tương khắc, ta biết được một loại phương pháp, có thể đem nó theo chiến trường dẫn ra, chí ít có thể để nó không dành quan tâm chuyện khác, vô pháp quấy nhiễu quân ta tiến công. Lý Văn Trạch gặp hắn nói đến như vậy chắc chắn, thỏa mãn gật gật đầu, nếu có thể giải quyết đại xà này uy hiếp, trận chiến này liền thành công một nửa. Bất quá, bản quan trong lòng còn có một lo. Ánh mắt của hắn đảo qua biển trời chỗ giáp nhau, nơi đó là Lương Tiến cùng Trịnh Giao Cốt biến mất phương hướng, nếu là cái kia hùng bá cùng Trịnh Giao Cốt có một phương thắng được, thậm chí chỉ là lưỡng bại câu thương sau trở về đảo, chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối? Nếu là vẹn vẹn đối phó Ngọc Linh Lung cùng Lý Tuyết Tinh, dựa vào Lý Văn Trạch, Nghiêm Thính Phong cùng Nhan Nguyên Nam, phần thắng cực lớn. Nhưng nếu lại thêm một cái trạng thái không biết nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, chiến cuộc sợ rằng sẽ sinh ra biến số. Nhan Nguyên Nam tầm mắt vẫn không có rời khỏi xa xa đại xà, phản phất đó mới là hắn duy nhất quan tâm mục tiêu. Hắn ngữ khí bình thường lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận, đại nhân yên tâm, Trịnh Giao Cốt, hắn sống không được bao lâu. Về phần cái kia hùng bá, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cổ quái ý cười, hắn lại mạnh, cuối cùng chỉ là nhị phẩm. Tại dưới loại trạng thái kia Trịnh Giao Cốt trước mặt, hắn tuyệt không sinh cơ. Giờ phút này, e rằng sớm đã táng thân bụng cá, hải cốt không còn. Nghe nói như thế, Nghiêm Tính Phong chân mày nhíu chặt hơn. Hắn tổng cảm thấy cái Nhan Nguyên Nam này nói chuyện nói năng nói cuội, tràn ngập chắc chắn nhưng xưa nay không giải thích nguyên nhân, loại này thần thần bí bí tư thế, để hắn bản năng cảm thấy không tín nhiệm. Nhưng mà, Lý Văn Trạch lại tựa hồ như đối Nhan Nguyên Nam tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy vỗ tay cười nói, "Tốt, có Nhan tiên sinh lời ấy, bản quan trong lòng cuối cùng một khối đá cũng rơi xuống. Trận chiến này, quân ta tất thắng." Một bên Thạch Đan cầm nghe lấy dạng này đối thoại, trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, không hiểu Nhan Nguyên Nam tự tin rốt cuộc từ đâu mà tới. Nhưng những cái này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt oán độc nhìn về Hóa Long đảo. "Hùng bá, chỉ cần ngươi chết." Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, "Chỉ cần ngươi chết, Chu Bạch Ngưng, Đông Nam đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng lại là ta." "Là ta." Ngay tại lúc này, Hóa Long đảo đường nét càng rõ ràng. Chỉ thấy đảo bến cảng bên trong, như là bầy ong ra tổ, nhanh chóng lái ra khỏi hai chi đội tàu. Một chi đội tàu, thuyền lớn nhỏ không đều, kiểu dáng lộn xộn, treo lấy giữ tận màu đen dao long cờ, trên thuyền thủy thủ đại bộ phận phanh ngực lộ cánh tay, diện mục hung hãn, chính là thiết giao bang thuyền hải tặc đội. Chỉ là giờ phút này, những hải tặc này trên mặt thiếu đi trước kia phép lối, nhiều hơn mấy phần rắn mất đầu mở mịt cùng sợ hãi. Mà mặt khác một chi đội tàu thì hoàn toàn khác biệt. Chiến thuyền đội ngũ ngay ngắn, thuần một sắc chế tạo hải thuyền, tuy là về số lượng so với đại cản thủy quân hơi có không kịp, nhưng trong đó cỡ lớn chiến thuyền tỷ lệ cao, thân tàu bọc sắt, xe bắn tên săn sát, trang bị tinh lương, trên cánh buồm thêu lên bắt mắt rồng cuộn tiêu ký, khí thế sông nghiêm, chính là Hóa Long môn tinh nhuệ thủy quân. Hiển nhiên, Hóa Long môn cũng không dự định khốn thủ đảo hoang, mà là muốn bằng mượn nó cường đại trên biển lực lượng, cùng đại cản thủy quân chính diện quyết chiến. Lý Văn Trạch đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lợi hại đảo qua sông tới mặt địch quân đội tàu, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một chút hưng phấn, đến được tốt. Đang lo bọn hắn co đầu rút cổ không ra. Truyền lệnh toàn quân, bảo trì bao vây tấn công trận hình, các hạm chú ý lẫn nhau phối hợp tác chiến. Hắn liên tiếp hạ lệnh, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, kiểm tra dầu hỏa, hỏa tiễn dự trữ, cung nỏ thủ vào chỗ. Tài công nghe lệnh, chiếm trước lợi thế bị, mượn thế gió. Xe bắn tên, chụp cột chuẩn bị. Nghe hiệu lệnh phóng ra. Liên tiếp mệnh lệnh thông qua phất cờ hiệu nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, to lớn đại cản thủy quân hạm đội như là tinh vi máy móc chiến tranh, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Các hạm binh sĩ chạy nhanh xuyên qua, kiểm tra vũ khí, điều chỉnh dây của buồm, một cỗ nồng đậm chiến ý trên mặt biển tràn ngập ra. Mà đối diện Hóa Long môn cùng Thiết Giao Bang liên hợp đội tàu cũng không yếu thế, duy trì đội hình nghiêm chỉnh, phá sóng mà tới. Thiết Giao Bang thuyền hải tặc tuy là đội hình hơi có vẻ tán loạn, thế nhưng cố kẻ liều mạng hung hãn chi khí còn tại. Hóa Long môn chiến thuyền thì như là di chuyển thành lũy, trên thuyền các đệ tử người mặc thống nhất trang phục màu xanh, cầm trong tay binh khí, đứng ngạo nghễ đầu thuyền, trong ánh mắt tràn ngập đối chiến đấu khát vọng cùng đối triều đình tam thủ. Bọn hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Tại Hóa Long môn đội tàu hải tâm, một chiếc đặc biệt to lớn, mũi thuyền bị điêu khắc thành uy nghiêm long đầu dáng rất khổng lồ lâu thuyền, bị như là chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ lấy. Mà tại chiếc này long đầu thuyền lớn xung quanh trong nước biển, một đạo to lớn, như là dưới nước sơn mạch bóng mờ, ngay tại chậm chậm tới lui, chính là cái kia bị coi là thần long đại xà. Nó thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, lộ ra phủ đầy u ám lân phiến sống lưng cùng cái kia giữ tợn tài hoa, lạnh giá tầm mắt đảo qua đại cản thủy quân đội tàu, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Long đầu thuyền lớn trên đài chỉ huy, Ngọc Linh Lung ngồi thẳng chủ vị, một bộ xanh nhạt cung trang, phong hoa tuyệt đại, sắc mặt yên lặng như nước. Lý Tuyết Tinh cùng một đám Hóa Long môn trưởng lão phân biệt hai bên, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng nhìn xa xa chi kia to lớn hạm đội phe địch. Phụ trách hậu cần cùng Y Liệu Thanh Nang trưởng lão trước tiên mở miệng, ngữ khí trầm trọng, triều đình lần này tới đến đột nhiên, lại binh lực hùng hậu, hiển nhiên mưu đồ đã lâu, chuẩn bị đầy đủ. Chi tiết Chính bang chủ cùng Hùng Bá ngay tại trong biển quyết chiến, bằng không phía ta liền có ba vị nhị phẩm cao thủ, sợ gì hắn triều đình thủy quân. Mọi người nghe vậy, đều mặt lộ thần sắc lo lắng. Hóa Long môn mạng lưới tình báo tại Lý Văn Trạch nhậm chức phía sau, nhiều lần chịu đả kích, hiệu sự đường hành động khắp nơi bị quản chế, rất nhiều tình báo thật giả khó phân biệt, hiển nhiên bị đối phương có kế hoạch lừa dối cùng lừa gạt. Bọn hắn đang chuẩn bị bắt tay vào làm chỉnh đốn. Có thể ai ngờ triều đình càng như thế quả quyết, bắt được cái này chớp mắt là qua chiến cơ, phát động lôi đình vạn quân tập kích. Lý Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt ngạo sắc không giảm, bất quá một nhóm gà đất chó xanh thôi. Môn chủ, thuộc hạ xin vì tiên phong, dẫn một đội tàu nhanh xung trận, nhất định phải giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, áp chế nó nhuệ khí. Ngồi thẳng chủ vị Ngọc Linh Lung, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ lấy tay vị, cũng không lập tức đáp ứng Lý Tuyết Tinh xin chiến. Nàng ánh mắt trong suốt đảo qua mọi người, âm thanh du dương mà bình tĩnh, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ quân địch đối ta đợi như lòng bàn tay, mà chúng ta đối với địch phương hư thực, nhất là đối phương khả năng ẩn tàng cao thủ, biết rất ít. Lúc này tùy tiện xuất kích, sợ bên trong gian kế. Nàng chậm chậm đứng dậy, đi đến mép thuyền, nhìn về phía dưới trong biển cái kia trung thành quái vật khổng lồ, làm ra quyết định, trong lúc thời khắc, lúc này lấy chính hợp, dùng hiếm thấy thắng. Liên Thỉnh Thần Rồng đi trước xuất thủ, thăm dò quân địch hư thực, nhìn một chút cái này đại càn thủy quân, rốt cuộc có cái gì vậy bảo, dám phạm ta Hóa Long Thiên Uy. Một đám trưởng lão nghe vậy, nhột nhịp gật đầu nói phải. Đại xá lân giáp không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng, tại trong biển càng là tới lui tự nhiên, chính là trời sinh chiến tranh cự thú. Như đại càn thủy quân không có đặc biệt kiềm chế thủ đoạn của nó, chỉ dựa vào đại xà sức một mình, liền đủ để đem đối phương nghiêm chỉnh trận hình quay đến long trời lở đất. Chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 3, chương 752, chuẩn bị đầy đủ thủy quân, 3, Ngọc Linh Lung phủ phục, đối trong biển đại xà phát ra du dương mệnh lệnh, theo sau chỉ hướng phương xa đại càn thủy quân. Đại xà phảng phất nghe hiểu mệnh lệnh, to lớn đầu ngóc lên, phát ra một tiếng trầm thấp, tràn ngập chiến ý gào thét xem như đáp lại. Lập tức nó không do dự nữa, to dài thân thể đột nhiên vẫy lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, như là một đầu ra biển giao long, bằng tốc độ kinh người hướng về đại càn thủy quân đội tàu bơi nhanh mà đi. Đại càn thủy quân hiển nhiên cũng một mực mật thiết chú ý đại xà động tĩnh. Gặp lúc nào tới tập, hạm đội trận hình điều khiển tinh vi, trận địa sẵn sàng đón địch. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc hình thể hẹp dài, tốc độ cực nhanh xích ngựa thuyền, như là như mũi tên rời cung theo thủy quân trong hạm đội đột nhiên thoát ra. Nó không sợ hãi chút nào thoát ly chủ lực, trực tiếp hướng về đại xà vọt tới con đường nên đón tiếp lấy. Cái này thuyền nhỏ cùng đại xà dãy núi kia thân thể so sánh, nhỏ bé đến như là đồ chơi, phản phất sau một khắc liền sẽ bị đụng đến thịt nát xương tan. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Ngay tại gần va chạm mấy mắt, vành. Cái kia trên thuyền nhỏ đột nhiên bạo lên một đoàn ánh lửa chói mắt, nháy mắt đem trọn chiếc thuyền thôn vệ. Hai tên lái thuyền võ giả tại thuyền nhỏ bạo tạc phía trước một cái chớp mắt, đã như đại điểu bay lên trời, thi triển thủy thượng phiêu khinh công, mũi chân liên tục chỉ vào mặt biển, hướng về phe mình hạm đội hốt hoảng bỏ chạy. Sau một khắc, bốc cháy thuyền nhỏ tàn cốt cùng đại xà ầm vang va chạm nhau. Vâng. Trong tiếng nổ, thuyền nhỏ nháy mắt tan rã, nhưng trong dự đoán ngăn cản hiệu quả cũng không xuất hiện. Chân chính chí mạng là trên thuyền trang bị đại lượng màu đen chất lỏng xỉn xệ, tại va chạm nháy mắt phân tán bốn phía bắn tung tóe, gặp lửa tức bốc cháy, nhanh chóng trên mặt biển lan tràn ra. Trong chốc lát, đại xà xung quanh một vùng biển hóa thành một mảnh cháy rừng hực biển lửa. Thủy hỏa giao hòa, phát ra đùng đùng bạo hưởng, khói đen cuộn cuộn, cảnh tượng kinh người. Là dầu hỏa. Bọn hắn muốn dùng hỏa công ngăn cản vết thương thần long. Hóa Long môn trên thuyền, có trưởng lão lập tức kinh hô. Thần long như thế nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía kia biển lửa. Chỉ thấy ở trong hỏa diễm, đại xà cái kia to lớn đầu đột nhiên nâng lên, phát ra phẫn nộ tê minh. Đầu của nó cùng trên thân thể bộ phận, không thể tránh khỏi dính không ít bốc cháy dầu hỏa, hỏa diễm tại nó u ám trên lưng phiến nhảy bốc cháy, phát ra tư tư âm hưởng. Nhưng mà, cái này đủ để thiêu hủy bình thường chiến hạm hỏa diễm, hình như cũng không có thể đối nó tạo thành tính thực chất thương tổn, chỉ là khơi dậy nó lửa giận ngập trời. Nó cái kia lạnh giá thụ đồng, nháy mắt khóa chặt trên mặt biển cái kia hai cái đang liều mạng chạy trốn, như là con kiến hôi thân ảnh. Sau một khắc, đại xà thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống phía dưới, không vào biển trong nước, ngọn lửa trên người tại cùng đại dương tiếp xúc bên trong nhanh chóng dập tắt, toát ra đại lượng bạch khí. Trên mặt biển tạm thời mất đi bóng dáng của nó, chỉ còn dư lại phiến kia trôi nổi bốc cháy biển lửa cùng lắc đắc mảnh vụn. Cái kia hai tên thi triển thủy thượng phiêu khinh công võ giả cảm nhận được sau lưng uy hiếp biến mất, mới nuối lòng một hơi, cho là trốn qua một kiếp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dưới chân cách đó không xa trong nước biển, một đạo to lớn làm cho người khác tuyệt vọng hấp ảnh, chính giữa dùng tốc độ khủng khiếp lặng yên nổi lên. Không tốt, nó tại dưới nước. Hai tên võ giả hồn phi phách tán, kinh hãi muốn tuyệt đều to lên. Bọn hắn cũng lại nhìn không được bảo tồn nội lực, liều mạng thôi động kinh công, thân hình đột nhiên nâng cao, muốn lăng không bay bọn, trốn hướng gần nhất cỡ lớn chiến thuyền. Đáng tiếc, đã quá muộn. Vành, dưới người bọn họ mặt biển ầm vang nổ tung. Đại xà cái kia phủ đầy răng nhọn miệng lớn, như là thâm viên đại môn, từ đôi đến đầu đột nhiên cắn xé mà tới, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi phản ứng của bọn hắn cực hạn. Hai người chỉ kịp phát ra nửa tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, liền bị trường tiêu miệng to như chậu máu trọn vẹn tuôn vệ. Miệng lớn khép lại, khung xương vỡ vụn khiếp người âm hưởng mơ hồ có thể nghe, lập tức hết thể hướng yên tĩnh. Thoải mái giải quyết hai cái sâu kiến đại xà nộ hỏa cũng không lắng lại. Nó to lớn đầu vẫy lên, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt khóa chặt khoảng cách gần nhất một chiếc đại càn thủy quân chiến thuyền, đó là một chiếc thuyền đầu bọc sắt, đặc biệt dùng cho va chạm chiến thuyền đại chiến thuyền. Sau một khắc, đại xà cái kia như là công thành truy đầu, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, mạnh mẽ đánh tới chiếc kia chiến thuyền. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, chiếc kia trải qua đặc thù gia cố, có thể nói cứng rắn chiến thuyền đại chiến thuyền, lại như cùng giấy đồ chơi, từ giữa đó bị chặn ngang đục gãy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân tàu mảnh vụn bắn ra bốn phía, trên thuyền binh sĩ như là phía dưới sủi cảo kêu thảm rơi vào trong biển, nháy mắt bị sóng cả chiếm lấy. Đại xá lắc lắc đầu, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, nó đem càng thô bạo cùng tràn ngập sát ý tầm mắt, nhìn về phía chỗ không xa chi kia to lớn đại càn thủy quân chủ lực đội tàu. Đại càn thủy quân kỳ hạm trấn đảo hào bên trên, bao gồm Nghiêm Thính Phong tại bên trong một đám cao thủ, chính mắt thấy đại xà dễ dàng như vậy phá hủy một chiếc chiến thuyền, thôn phệ hai tên cao thủ, đều không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật này hung hãn cùng lực lượng, viễn siêu phía trước bọn hắn dự đoán. Lý Văn Trạch con ngươi cũng là hơi hơi co rụt lại, nhưng hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái kia một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Nhan Uyên Nam, âm thanh trầm ổn vẫn như cũ, "Nhan tiên sinh, xem ra là đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm." Nhan Uyên Nam cánh tay khô gầy chậm chậm nâng lên, làm một cái quái dị mà đơn giản thủ thế. Thủ thế kia phảng phất mang theo nào đó vô hình hiệu lệnh, khoang thuyền chỗ sâu lập tức chuyển đến một trận áp lực mà nhạy bén tiếng bước chân. Mấy tên thân mang thống nhất màu nâu xám kình trang nam tử nối đuôi nhau mà ra, lặng yên không một tiếng động bước lên bong thuyền, tại sau lưng Nhan Uyên Nam xếp thành một hàng. Mỗi người bọn họ trên đầu đều mang theo khẽ đẩy rộng mái hiên mũ rộng vành, dây nặng lụa đen theo vành nón rủ xuống, đem khuôn mặt triệt để che lấp, không gặp một chút chân dung. Làm người khác chú ý nhất là trong ngực bọn hắn ôm chặt đồ vật. Đó là một chút bị dày nặng vải đen nghiêm mật bao khỏa đồ vật, hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị bọn hắn dùng một loại gần như thành kính, lại mang theo quỷ dị cẩn thận tư thế nâng ở trước ngực. Tất cả tướng sĩ ánh mắt đều gắt gao tập trung vào những cái kia vải đen bao khỏa. Theo sau, cái kia mấy tên nam tử mũ rộng hành động tác chỉnh tề như một, đột nhiên đem bao trùm tại đồ vật bên trên vải đen giật xuống. Tê, trong chốc lát, trên bong thuyền vang lên một mảnh hít một hơi khí lạnh âm thanh, hô tạp mấy tiếng không đè nén được kinh hô. Bạo lộ tại ban ngày ban mặt, gió biển tanh nồng phía dưới, cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo, cũng không phải trong dự đoán vũ khí, mà là từng khối thân thể. Đó là một chút màu sắc tươi mới thân thể tổ chức mảnh vụn. Có tựa hồ là một nửa bàn chân, có rất nhiều một khối dính liền lấy thưa thớt tóc ra đầu, còn có thì căn bản phân biệt không ra nguyên thuộc về thân thể bộ vị nào, chỉ là một đoàn vật mèo, cứng ngắc khối thịt. Bọn chúng không có bình thường thi thể hủ bại tanh rình, lại mang theo một loại càng thâm trầm, nguồn gốc từ sinh mệnh triệt để tịch diệt sau tĩnh mịch cùng chẳng lành. Gió biển vòng quanh cái kia quỷ dị mùi, thổi lần toàn bộ bong thuyền, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hàn ý theo xương sống dâng lên. Mà khi những người này thể thịt nát bị mở ra nháy mắt, xa xa đại xà hình như có cảm ứng. Hống! Đại xà một tiếng hưng phấn gào thét, vang vọng mặt biển. Chương 753, quyết liệt hải chiến, 1, chương 753, quyết liệt hải chiến, 1, đại xà cái kia như là thiêu đốt lên u ám hỏa diễm tự nhãn, nguyên bản gắt gao tập trung vào phía trước hỗn loạn đại càn thủy quân hạm đội, tràn ngập thô bạo cùng hủy diệt dục vọng. Nhưng mà, làm Nhan Uyên Nam lấy ra những quy khư bất hủ thi kia mảnh một lúc, đại xà động tác đột nhiên chỉ trệ. Nó quả kia to lớn sinh ra hai sừng đầu hơi hơi bên cạnh lại, lạnh giá thụ đồng nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, một mực khóa chặt kỳ hạm trên bông thuyền, những cái kia bị mũ rộng vành người nâng ở trong tay xám úa mảnh vụn. Trong ánh mắt, lúc trước thuần túy thô bạo lại nhanh chóng bị một loại mãnh liệt nghi hoặc, cùng một loại khó nói lên lời giống như người được chân tu mỹ vị cực hạn hưng phấn thay thế. Tt, tt, nó cái kia phân nhánh đỏ tươi lưỡi rắn phía trước chỗ không có tần suất cấp tốc phun ra nuốt vào, bắt lấy trong không khí người thường kia vô pháp nhận biết đặc biệt ba động. Khí tức kia ấm lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa một loại để nó phấn khởi dụ hoặc. Nhan Uyên Nam đem đại xà phản ứng thu hết vào mắt, trước kia không hề lay động trên mặt cuối cùng ức chế không nổi hiện ra vừa ý thậm chí si mê thần sắc, hắn phảng phất tại đối một cái hiếm thấy chân bảo tự lẩm bẩm, nhìn tới, ngươi cũng phát giác được, cảm nhận được, đúng không? Ngươi là hoàn mỹ tạo vật, là trẻ tuổi bá chủ, là mảnh này cô quạng trong trời đất sinh ra kỳ tích. Chư thần sớm đã biến mất, kỷ nguyên đã thay đổi, mà ngươi lại có thể tại dạng này thần ẩn thời đại thức tỉnh, trưởng thành, độc hưởng phần này di trạch. Ngươi chắc chắn là tại thần ẩn thời đại phía sau mới dựng dục sinh ra tân thần, cho nên ngươi trời sinh liền thích ứng cái này linh cơ suy bại thế giới, thậm chí có thể chủ động truy tìm thôn tính cắn những cái kia sót lại linh. Thần kỳ, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa, gần nhật nguyện huyền cơ. Ngươi là sống náo vật, là hành tẩu kỳ tích. Thanh âm của hắn mang theo một loại nhà nghiên cứu phát hiện không biết giống loài của nhật. Nói xong, hắn không do dự nữa, gầy còm cánh tay đột nhiên bung lên. Sau lưng những cái kia đầu đội lụa đen nam tử mũ rộng vành, lập tức nâng lên trong tay thân thể mảnh vụn, đi tới trước mặt Nhan Uyên Nam, quỳ một chân trên đất, đem mảnh vụn giơ lên cao cao. Trong mắt Nhan Uyên Nam vẻ ngoan lệ lóe lên, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, phất một tiếng, một cái ẩn chứa bản thân tinh nguyên trong lòng nhiệt huyết, như là huyết vụ phun tung tóe tại những cái kia sầm uất, khô quắt thân thể mảnh vụn bên trên. Bù bù, chuyện kỳ dị phát sinh. Những mảnh vỡ kia tiếp xúc đến nhiệt huyết, phản phất bị rót vào nào đó tà ác sức sống, mặt ngoài dĩ nhiên hơi hơi nhúc nhích lên. Tương đạo càng rõ ràng, càng vặn vẹo mơ hồ hư ảnh, dễ dỗi lấy muốn theo trong mảnh vụn tránh ra, tàn mát ra nồng đậm chẳng lành cùng tĩnh mịch. Nhưng mà, hình như có vô hình gông xiềng trói buộc bọn chúng, làm cho bọn chúng chỉ có thể ở mảnh vụn mặt ngoài phí công và mẹo, va chạm, vô pháp chân chính thoát khỏi. Hống ngao. Đại xà cũng hình như phát giác được cái gì, nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tiếng gầm gừ này bên trong không còn chỉ là phẫn nộ, càng tràn ngập xác nhận mục tiêu sau cuồng hỉ cùng đội va không nhịn nổi. Nó to lớn đầu đột nhiên thấp xuống, như là dãy núi lật úp, ầm vang đâm vào màu xanh mực đại dương bên trong. Cái kia khổng lồ bóng mờ tại dưới nước bằng tốc độ kinh người di chuyển, tách ra sóng cả, mục tiêu rõ ràng mà hướng về đại càn thủy quân kỳ hạm sông thẳng mà tới. Nó thế mãnh, phản phất muốn đem chọn chiếc kỳ hạm tính cả phía trên vận sống cùng nhau đắm, thôn vệ. Không tốt. quái vật kia xuống lại. Bảo vệ tổng đốc, bảo vệ kỳ hạm, xe bắn tên ngắm dưới nước hắc ảnh, bắn tên, nhanh hắt dầu hỏa, nhóm lửa, ngăn lại nó. Xung quanh hộ vệ thuyền bên trên, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Các binh sĩ tuy là sợ hãi đắc thủ chân như nhũn ra, nhưng nghiêm khắc huấn luyện để bọn hắn bản năng thi hành mệnh lệnh. Thô to xe bắn tên nỏ mang theo thê lương tiếng xé gió bắn vào đại xà tiến lên thủy vực, lại như là một đi không trở lại. Bình ốm chứa lây dầu hỏa bị gắng sức hắt vây đến mặt biển, lập tức bị hỏa tiễn thiêu đốt, tạo thành từng đạo tường lửa. Nhưng đại xà hoặc là trực tiếp theo phía dưới hỏa diễm xuyên qua, hoặc là dựa vào tốc độ cưỡng ép xung phá, những cái này biện pháp căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Thậm chí có dũng mãnh chiến hạm tính toán bỏ xuống to lớn lưới sắt cùng nặng nghề mò neo, muốn cuốn lấy hoặc kéo chậm tốc độ của nó. Nhưng mà tại đại xà cái kia phá núi động núi cao cự lực trước mặt, xích sắt đứt đoạn, lưới lớn xé rách, mò neo bị tùy tiện tránh thoát, những cái kia tính toán ngăn trở chiến thuyền ngược lại tại phản tác dụng lực phía dưới kịch liệt lung lay, suýt nữa là úp. Lập tức cái kia dưới nước to lớn bóng mở như là tử vong tuyên bố càng ngày càng gần, kỳ hạm thân tàu thậm chí đã trải qua bắt đầu khẽ chấn động, Nhan Uyên Nam cuối cùng độc lên. Hắn xoay người, mặt hướng một hàng kia đứng nghiêm mũ rộng về người, âm thanh trầm thấp mà trang nghiêm, "Các vị, thời điểm đến." Những cái kia mũ rộng về người nghe vậy, thân thể hình như hơi hơi đứng thẳng lên một chút, lụa đen phía sau, phản phất có nào đó quyết tuyệt hào quang lóe lên. Bọn hắn cùng lúc mở miệng, "Ta xương làm dẫn triệu thần lâm, thân hóa bụi trần định thế luân. Nguyện dùng cô hồn trải thánh lộ, cam đem nhiệt huyết tẩy trần hoàn." Niệm tụng hoàn thành, bọn hắn đồng loạt hướng về Nhan Uyên Nam không người thi lễ một cái. Theo sau, không có chút gì do dự, mỗi người nắm chặt nắm lấy trong tay khối kia thân thể mạnh vụn, thân hình giống như quỷ mị theo kỳ hạm hai bên mẹ xuống. Bọn hắn cũng không rơi vào trong biển, mà là thi triển ra tinh diệu khinh công, mũi chân trên mặt biển liên tục chỉ bảo, hướng về bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau, liều chết phi tốc chạy trốn. Chính giữa tốc độ cao nhất vọt tới đại xà bị bất tình lình một màn làm đến đột nhiên trì trệ, to lớn đầu xoạt một tiếng theo trong biển bung lên, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng nôn nóng. Nó nhìn xem những cái kia phân tán bốn phía ra mỹ vị trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia trước đi truy đuổi cái nào. Nhan Uyên Nam chính mình thì cầm lên khối kia lớn nhất mảnh vụn, đem dơ lên cao cao, hướng về đại xà lên tiếng hô to, trong thanh âm tràn ngập mê hoặc, "Tới đi, ngươi muốn bọn chúng, đúng không? Ngươi cần đầy đủ linh tới trưởng thành, tới thuế biến. Hóa Long môn những cái kia phàm phu tục tử, chỉ sẽ đem ngươi nhốt tại cái kia chật hẹp nhỏ bé đảo, bọn hắn căn bản không hiểu ngươi khát vọng, chỉ làm liên lụy cước bộ của ngươi. Chỉ có chúng ta nhân hy hội mới biết được ngươi chân chính cần, mới có thể vì ngươi cung cấp nhanh nhất con đường trưởng thành. Cùng chúng ta tới, để ngươi mau mau lớn lên." Lời còn chưa dứt, Nhan Uyên Nam thân hình dương ra, đã như một cái màu xám đại điểu, hướng về cùng Hóa Long môn hạm đội hoàn toàn tương phản, bát ngát viễn hải phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 753, quyết liệt hải chiến 2, chương 753, quyết liệt hải chiến 2, đại xà vậy đơn giản tư duy nháy mắt có phán đoán. Nó phát ra một tiếng vội vàng gầm nhẹ, thân thể khổng lồ đột nhiên vẫy lên, vung tha gần trong gang tấc kỳ hạm, như là một đầu màu đen dưới nước đoàn tàu cao tốc, hướng về bên trong một cái mang theo nhỏ hơn mảnh vụn mũ rộng bành người dồn sức mà đi. Tốc độ của nó quá nhanh, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt liền đã xông ra đại cản thủy quân hạm đội phạm vi, đuổi tới tên kia mũ rộng bành dưới người phương. Vâng, mặt biển nổ tung, đại xà cái kia phủ đầy răng nhọn miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem tên kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra mũ rộng bành người, tính cả trong tay hắn mảnh vụn một cái nuốt vào. Nó thậm chí không có chốc lát lưu lại, cảm thụ được thể nội cái kia mỏng manh nhưng chính xác tồn tại linh bổ sung, nó càng hưng phấn, lập tức điều chuyển phương hướng, đỏ tươi lưỡi rắn khóa chặt mục tiêu kế tiếp, hướng về một cái khác chạy trốn mũ rộng bành người đuổi theo. Cứ việc đại xà tốc độ kinh người, nhưng mũ rộng bành người phân tán cực mở, nó muốn đem có những cái này điểm tâm từng cái đuổi kịp, thôn vệ, hiển nhiên cần thời gian không ngắn. Trên tàu chiến chỉ huy, sống sót sau hai nạn mọi người thấy đại xà được thành công dẫn đi, đều không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra, nhưng không khí vẫn như cũ nghiêm trọng. Thạch Đan cầm kìm nén không được, bước nhanh đi đến bên cạnh Lý Văn Trạch, hạ giọng, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu sầu lo, "Tổng đốc đại nhân, cái này nhân hy hội người hành sự quỷ bí khó lường, sử dụng thủ đoạn càng là chưa từng nghe thấy, tà dị phi thường, thực tế khó mà để người chọn bện tín phục. Vạn nhất thủ đoạn của bọn hắn mất đi hiệu lực, hoặc là quái xà kia nửa đường vào ngược, sợ rằng sẽ đối ta quân chiến cuộc tạo thành tính chất hủy diệt ảnh hưởng a." Một bên Nghiêm Tính Phong tuy là lần nữa nhắm lại đôi mắt, phản phất lao tăng nhập định, nhưng Thạch Đan cầm lời nói, thực ra cũng nói đến trong tâm khảm của hắn. Hắn chỗ tồn tại Hiên Nguyên phái thân là thiên hạ đỉnh tiêm môn phái, mạng lưới tình báo trải rộng giang hồ, đối nhân hy hội cái này cổ lão mà thần bí tổ chức tự nhiên có hiểu biết. Hắn biết nhân hy hội truyền thừa xa xưa, thậm chí khả năng so Hiên Nguyên phái lịch sử còn muốn lâu đời, nhưng bọn hắn một mực gần vào thế ngoại, trầm mê ở thăm dò đủ loại thượng cổ bí mật cùng thiên địa dị thú, cực ít tham dự thế tục tranh đấu. Nay cũng dẫn đến Hiên Nguyên phái cùng bọn hắn cơ hồ không có bao nhiêu cùng liên hệ. Tại Nghiêm Tính Phong nhìn tới, loại này giấu đầu lộ đuôi, hành sự không tuân theo lẽ thường tổ chức, nó chấp thuận cùng thủ đoạn đều khuyết thiếu bảo hộ, độ tin cậy kém xa quang minh chính đại môn phái liên minh. Lý Văn Trạch nghe vậy, cũng là mỉm cười, trên mặt không gặp mảy may dao động. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén nhìn chăm chú lên phía trước tới gần hạm đội phe địch, ngựa khí trầm ổn, ngân dực hầu quá lo lắng. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Bản quan đã lựa chọn tin tưởng Nhan tiên sinh, tự nhiên sẽ cho hắn 10 phần tín nhiệm. Thú hồ, trước mắt nhìn tới, phương pháp của hắn không phải đã có hiệu quả a? Việc cấp bách là giải quyết địch nhân trước mắt. Nói đến đây, Lý Văn Trạch chậm chậm đứng lên, thân hình tại phần phật xoáy kỳ phía dưới càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn vỏ tay chỉ hướng đối diện chi đội kia hình rõ ràng tán loạn, trên thuyền hải tặc mặt mang lo sợ nghi hoặc thiết giao bang đội tàu, trầm giọng hạ lệnh, thiết giao bang quần đạo không đầu, quân tâm đã loạn, chính là ta quân chỗ đột phá. Ngân Dực Hầu Thạch Đàn cầm nghe lệnh. Bản soái cho ngươi 5 chiếc tinh nhuệ tàu nhanh, phối mu bản chân nỏ dầu hỏa, cho ngươi gặp thời quyết định quyền. Nhất thiết phải đem thiết giao bang nhóm này đạo quân ô hợp, cho bản soái triệt để đánh tan, tiêu diệt tại trên biển. Trong lòng Thạch Đan cầm nhất định, trên mặt hiện lên một chút ngoan lệ cùng hưng phấn. Mặt tướng tuân mệnh. Thiết giao bang cao thủ mất sạch, dùng hắn tam phẩm võ giả thực lực, xuất lĩnh tinh nhuệ đột kích một nhóm mất chủ kiến hải tặc, đây quả thực là tặng không quân công. Dùng Thạch Đan cầm ra thế bối cảnh, loại này chú định có thể đánh thắng trượng, tự nhiên rơi vào trên người hắn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhún người nhảy một cái, như là một cái linh xảo chim ưng, tinh chuẩn rơi vào một bên chờ lệnh một đầu chiến thuyền tàu nhanh đầu thuyền. Theo lấy trong tay Thạch Đan cầm lệnh kỳ huy động, năm chiếc tàu nhanh như là rời dây cung mũi tên, nhanh chóng thoát khỏi hạm đội chủ lực, khí thế hung hăng hướng về thiết giao bang thuyền hải tặc đội xuyên thẳng đi qua. Lý Văn Trạch ánh mắt thì chuyển hướng một bên Nghiêm Thính Phong, ngựa khí mang theo tôn trọng cùng nhờ giúp đỡ. Nghiêm trưởng môn, thiết giao bang mặc dù loạn, Hóa Long môn chủ lực còn tại, tiếp xuống trận này trận đánh ác liệt, còn cần ngài cùng quý phái cao đồ hết sức giúp đỡ, theo bản soái cùng nhau chính diện nên địch. Nghiêm Thính Phong mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, đứng dậy ôm quyền, giọng nói như trung đồng, tổng đốc đại nhân yên tâm, tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, giúp đỡ triều đình chính nghĩa, ta Hiên Nguyên phái không thể chối từ. Cần tuân tổng đốc mệnh. Nói xong, Nghiêm Thính Phong vung tay lên. Hiên Nguyên phái đệ tử, ở đâu? Dược Vương tốc các vị, mời hiện thân. Theo lấy hắn hiệu lệnh, chỉ thấy hạm đội chủ lực mỗi đầu chiến thuyền trong khoang thuyền, sớm đã chuẩn bị đã lâu thân ảnh nộn nhịp dâng lên bong thuyền. Trong đó một bộ phận nhân thân mặc Hiên Nguyên phái màu xanh nhạt kình trang, từng cái thái dương huyệt thật cao nâng lên, ánh mắt sắc bén, khí tức điêu luyện. Một nhóm người khác thì thân mang đủ loại màu sắc quần áo, nhưng đại bộ phận dùng màu xanh làm chủ, trên mình mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi thơm, ánh mắt linh động, chính là Nghiêm Thính Phong cố ý mời tới giúp cánh tay, dùng y thuật và giải độc nổi tiếng Dược Vương cốc đệ tử. Nghiêm Thính Phong hướng Lý Văn Trạch giải thích nói, Hóa Long môn Lý Tuyết Tinh, một thân độc công quỷ quyệt tàn nhẫn, khó lòng phòng bị. Làm ứng đối kẻ này, lão phu cố ý mời Dược Vương cốc các vị cao nhân tới trước trợ trận. Hiện đã ở quân ta mỗi chủ yếu trên chiến thuyền đều phân phối Dược Vương cốc đệ tử, bọn hắn mang theo có đặc chế giải độc đan dược, nhưng tại trên mức độ rất lớn chống cự thậm chí hóa giải Lý Tuyết Tinh kịch độc. Đang nói, hắn chỗ tồn tại kỳ hạm trong khoang thuyền, cũng đi ra mấy người. Đi đầu một người, là một tên tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, hắn thân mang màu trắng áo vải, trên vai lưng có một cái gỗ tử đàn hồng thuốc, tựa như một cái lan trung. Theo sát phía sau, là một vị giả vẫn trắng kiện, đạo cốt tiên phong láo giả áo xanh, cầm trong tay một chuôi bạch ngọc phất trần, đi lại thong dong, đi theo phía sau hai tên mi thanh ngục tú, nâng lên bình ngọc túi thuốc đồng tử. Mấy người đi lên tầng 2 đài chỉ huy, hướng về Lý Văn Trạch không mình hành lễ, chương 753, quyết liệt hải chiến, 3, chương 753, quyết liệt hải chiến, 3, thảo dân mục mục, bái kiến tổng đốc đại nhân. Bần đạo du tố y kể, mang theo Dược Vương cốc môn hạ, gặp qua tổng đốc. Nghiêm Thính Phong chỉ vào cái kia trung niên lang trung hướng Lý Văn Trạch giới thiệu nói, đại nhân, vị này liền là được khen là võ lâm đệ nhất thần y hiểm một tiên sinh. Nó y thuật thông thần, cứu người vô số. Hắn lại chỉ hướng cái kia thanh bảo lão đạo, vị này chính là Dược Vương cốc đương đại cốc chủ, Du Tô Y Y, Du đạo trưởng. Du cốc chủ tinh nghiên dược lý một đời, tại giải độc một đạo, có thể nói thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Một mỉm cười, theo trong hòm thuốc lấy ra một cái dương chi ngọc bình, ngựa khí bình thản lại tự tin, tổng đốc đại nhân, Nghiêm trưởng môn quá khen. Thảo dân bất tài, dốc hết tâm lực luyện chế ra cái này bách thảo hích độc đan, mặc dù không dám nói có thể hiểu thiên hạ vật độc, nhưng ứng đối thế gian tuyệt đại đa số kỳ độc, nên có mấy phần tự tin. Du Tô Y Y cũng phất trần mấy lên, sau lưng hắn một tên đồng tử lập tức nâng lên một cái hộp gấm, sau khi mở ra bên trong là diễn hai nơi tốt màu xanh nhạt dự tán. Du Tô Y Y lạnh nhạt nói, một thần ý đan dược tất nhiên là tinh phẩm, lại bần đạo cho là chờ sau khi chúng độc lại giải cứu, cuối cùng rơi xuống tầm thường, tăng thêm thương vong. Cho nên bần đạo đặc chế cái này thanh linh giải độc tán các tướng sĩ tại trước khi chiến đấu phục dụng, có thể trong vòng một canh giờ trên diện rộng tăng cường kháng độc khả năng, bình thường độc vật khó mà xâm thể, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một cùng Du Tô Y Y đều là đương thế y đạo đỉnh phong nhân vật, ngày bình thường đều có ủng đột, giữa lẫn nhau cũng tổn lấy tranh tài tâm. Giờ phút này bị Lý Văn Trạch loại này quyền thế nhân vật triệu tập ở đây, đối mặt cùng đại địch, mặc dù mục tiêu nhất trí, nhưng cái này trong lời nói tương đối ý nghĩ, đã là lặng yên bộc lộ. Lý Văn Trạch nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra điều ấy? Hắn cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ thống soái khí độ, hay lắm. Có một thần ý diệu thủ hồi xuân, có du cốc chủ phòng hoạn chưa xảy ra, quân ta có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Lo gì Hóa Long môn không phá, sợ gì Lý Tuyết Tinh độc. Tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt Lý Văn Trạch chuyển thành túc sát. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay tượng trưng cho cao nhất quyền chỉ huy xoáy kỳ, nhắm thẳng vào phía trước đã có thể thấy rõ ràng, chính giữa trận địa sẵn sàng đón địch Hóa Long môn hạm đội chủ lực, tiếng như lôi đình, truyền khắp kỳ hạm, truyền bản xoáy lệnh. Toàn quân đột kích, dương buồm và mái chèo, mũi sừng hướng về phía trước, cung nỏ lên dây cung. Mục tiêu, Hóa Long môn kỳ hạm, cho bản xoáy sông đi qua, nghiền nát bọn hắn. Trận chiến này, người có công trọng thưởng. Lùi bước người, quân pháp xử lý. Toàn quân tướng sĩ cùng tiếng gào thét, thanh trấn biển trời. Mệnh lệnh được đưa ra, đại càn thủy quân hạm đội không còn bèn bèn dựa vào sức gió. Từng chiếc chiến thuyền bên cạnh mạn thuyền mái chèo trong lỗ, vô số chi thật dài một mái chèo chỉnh tề như một rối ra, gắng sức huy động đại dương. Cả chi tốc độ của hạm đội lần nữa tiêu thăng, như là vô số trôi ra khỏi vỏ lợi nhận, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung ác hướng về Hóa Long môn đội tàu chặn ngang đánh tới. mũi thuyền bao khỏa bằng sắt mũi sừng, dưới ánh mặt trời phản xạ lấy lạnh giá lộng lẫy. Mà ở đối diện bọn hắn, Hóa Long Môn Long Đầu cự hạm bên trên, Ngọc Linh Lung cùng một đám trưởng lão nhìn đại xà đuổi theo những cái kia mũ rộng vành người biến mất tại biển hải, lông mày đều chăm chú khóa đến. Hoán Long trưởng lão sắc mặt khó coi nhất, trong thanh âm tràn ngập lo nghĩ cùng không hiểu, chuyện gì xảy ra? Thần Long như thế nào bị dễ dàng như thế dẫn đi? Những cái kia triều đình chó săn, rốt cuộc dùng đồ vật gì? Khí tức kia, hình như cùng lúc trước Trịnh Bang chủ trên người tán phát ra có chút tương tự, nhưng lại càng hôn tạp mà mê người. Điển khách trưởng lão đuốt râu dài, trong mắt lóe ra suy tư hào quang, không tệ, Thần Long vừa mới phản ứng, cùng lúc đầu nó bị Trịnh Bang chủ trên mình vật gì đó hấp dẫn lúc, cơ hồ giống như lúc, đều là cái kia bội vàng, cái kia khát vọng. Hắn nói đến đây, ngữ khí không khỏi đến mang tới một chút chần chờ, âm thanh cũng thấp xuống, chẳng lẽ nói Trịnh Bang chủ hắn cùng triều đình ở giữa cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ sớm có liên hệ. Lời vừa nói ra, trên bong thuyền không khí nháy mắt biến đến có chút vi diệu cùng áp lực. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, lại không người tùy tiện nói tiếp. Ai cũng rõ ràng, lời này mơ hồ chỉ hướng phía trước lực chủ cùng Trịnh Giao Cốt kết minh, thậm chí liên thủ đối phó Lương Tiến Lý Tuyết Tinh. Giờ phút này chất vấn Trịnh Giao Cốt, không khác nào là đang chất vấn Lý Tuyết Tinh phán đoán. Lý Tuyết Tinh sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nàng hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem chủ đề kéo về hiện thực, bây giờ không phải là truy xét những cái này thời điểm. Việc cấp bách là ứng đối trước mắt đại càn thủy quân. Thần Long đã bị tạm thời dẫn ra, phía ta liền cần dựa vào bản thân lực lượng phá địch. Nàng chuyển hướng Ngọc Linh Lung, lần nữa xin chiến, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Môn chủ, quân địch chủ lực đã gần đến, chiến cơ chớp mắt là qua." Thuộc hạ y nguyên tỉnh cầu đảm đương tiên phong, dẫn vệ sĩ xông thẳng trận địa địch, áp chế nó phong mang. "Còn mời môn chủ cho phép." Ngọc Linh Lung ngồi thẳng chủ vị, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhìn không ra không nhiều tâm tình. Nàng ánh mắt trong suốt đảo qua mọi người, lại nhìn phía cái tiếp như là mây đen áp đỉnh tới gần đại càn thủy quân hạm đội, biết đã không có càng nhiều thời gian do dự. Nàng khẽ bước cằm, âm thanh thanh lãnh mà quyết định, "Lý trưởng lão cẩn thận, nhất thiết phải dùng bảo toàn bản thân làm quan trọng. Bản môn chủ tại cái này, vì ngươi áp trận, tùy thời tiếp ứng." Trong mắt Lý Tuyết Tinh hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình thoáng qua, đã như một đạo màu xanh kinh hồng, theo Long Đầu cự hạm bên trên nhanh nhẹn nhảy xuống, vững vàng rơi vào một chiếc chờ lệnh đã lâu tiên phong tàu nhanh mũi thuyền. Chiếc kia tàu nhanh lập tức như là tránh thoát dây cương liệt mã, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy mấy chiếc đồng dạng nhanh nhẹn chiến thuyền, thoát khỏi bản trận, hung hãn hướng về đại càn thủy quân chủ lực đội tàu đón đầu phóng đi. Song phương hạm đội chưa chính thức tiếp xúc, khốc liệt công kích tầm xa đã bạo phát. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Dẫn người xe bắn tên dây cung tiếng chấn động dày đặc vang lên, giống như tử thần nhịp trống. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài đến hơn trượng cung tên khổng lồ, mang theo xé rách không khí khủng bố rít lên, tại không trung đàn sen mà qua. Có mạnh mẽ đâm vào đối phương thuyền dày nặng thân tàu, mảnh gỗ vụn bạo liệt, đục mở ra lỗ thủng khổng lồ, đại dương điên cuồng chảy ngược, có thì trực tiếp bắn thủng mạn thuyền, đem đằng sau không tránh kịp binh sĩ xuyên thành huyết hồ lô. Hiu hiu hiu. Chương 753, quyết liệt hải chiến 4. Chương 753, quyết liệt hải chiến 4. Sau một khắc, thấu trời hỏa tiễn như là châu chấu dâng lên, dệt thành một mảnh tử vong hỏa vũ, hướng về hai bên hạm đội bao trùm mà xuống. Mũi tên đính tại bằng gỗ trên bong thuyền, dây thừng bên trên, nhất là phồng lên cánh buồm bên trên, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, khói đen cuộn cuộn, đem bích hải làm thiên nhiễm lên một mảnh ô trọc cùng xích hồng. Vâng, giang giác. Ngay sau đó, liền là thân tàu cùng thân tàu ở giữa nhất dã man, trực tiếp nhất va chạm, nổ thật to âm thanh cùng vật liệu gỗ dạn nứt giòn vang bên tai không dứt. Xung phong tại phía trước tàu nhanh cùng chiến hạm địch mạnh mẽ đụng vào nhau, to lớn động năng làm cho trên thuyền binh sĩ như là lá rụng bị văng lên, tiêu thảm rơi vào lạnh giá đại dương. Có chút thuyền bị mũi sừng trúng vào chỗ yếu, thân tàu nháy mắt nứt ra, lạnh giá đại dương mãnh liệt mà bảo, thân thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiêng. Tiếp mạng thuyền chiến, nháy mắt tiến vào gây cấn. To lớn trụ cột mang theo tiếng gió gào thét mạnh mẽ đập xuống, cuối cùng nặng nề cự thạch đem địch quân bong thuyền nện đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn như là mưa lớn bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Song phương võ giả, thủy binh thì thừa cơ gào thét nhảy qua mạn thuyền, hoặc là dọc theo trụ cột sông lên địch thuyền, đao quang kiếm ảnh nháy mắt nổ tung, huyết hoa đang gieo họ cùng trong tiếng kêu gào thê thảm không ngừng nở rộ. Trên cao nhìn xuống chiến hạm, đem một bình hộp sền sệt dầu hỏa gắng sức dội về thấp bé địch thuyền, theo sau một chi hỏa tiễn rơi xuống, oanh thiêu đốt một cái biển lửa. Gió biển trợ giúp bốc cháy thế, có thể nhìn thấy có một đầu chiến thuyền đã hoàn toàn bị liệt diễm thôn vệ, biến thành trên mặt biển to lớn ngọn lửa, trên mình bốc cháy mái chèo tay cùng thủy binh như là từng cái hỏa nhân, phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhộn nhịp nhảy vào đại hải cầu sinh. Lý Tuyết Tinh cũng không tham dự loại này cơ sở hỗn chiến. Mục tiêu của nàng rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua. Nàng cái kia thân ảnh hiệu điệu như là không có trọng lượng, theo tiên phong trên thuyền nhẹ nhàng bay lên, tại không trung mấy cái mỹ diệu lượn vòng, tránh đi lắc đắc phóng tới mũi tên, như là ngự phong thanh điểu, lao thẳng tới đại cản thủy quân cái kia tung bay lấy long kỳ cùng xoáy kỳ kỳ hạm. Nhưng mà, nàng vừa mới đến gần trên tàu chiến chỉ huy không, chưa xuất thủ, chỉ nghe trên tàu chỉ huy một tiếng như là hồng trung đại lữ gầm thét nổ vang, yêu phụ Lý Tuyết Tinh. Thôi đến ngông cuồng. Hóa Long môn đảo hành thi, chẳng lẽ thật không đem ta Hiên Nguyên phái để ở trong mắt? Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa tinh thuần tràn đầy nội lực, chấn người màng nhĩ đau nhức. Theo lấy tiếng nói, một đạo thân ảnh khôi ngô như là đạn pháo theo kỳ hạm trên bong thuyền phóng lên tận trời, chính là Nghiêm Tính Phong. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng giờ phút này râu tóc đều dựng, khí thế như núi cao biển rộng, ngăn ở Lý Tuyết Tinh trước mặt. Lý Tuyết Tinh mắt phượng hàm sát, căn bản lười đến cùng lão nhi này nói nhảm. Đối triều đình chó săn, nhất là loại này tự xưng là danh môn chính phái, nối giáo cho giặc đổ, nàng chỉ có giết cho thông khoái. Lao thất phu, chịu chết. Chỉ thấy nàng tay ngọc đột nhiên hướng về phía trước lộ ra, năm ngón uốn lượn thành chảo, trong lòng bàn tay, một cỗ thâm thúy, sền sệt màu xanh nội lực nháy mắt ngưng kết, bạo phát. Tê lạc. Không khí phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, phát ra làm người sợ hãi âm hưởng. Tràn đầy màu xanh độc cương mãnh liệt mà ra, tại trước người nàng cấp tốc ngưng kết, biến dạng, lại trong chốc lát hóa thành một cái to lớn vô cùng, dữ tợn đáng sợ nửa trong suốt màu xanh nện độc hư ảnh. Độc này nện tám chân như mâu, mắt kép lóe ra tàn nhẫn đu quang, đáng sợ nhất là, nó phần bụng đột nhiên thu hẹp, lập tức phun ra vô số đạo tỉ mỉ, sền sệt, lóe ra chí mạng độc mang màu xanh nội lực sợi tơ. Những sợi tơ này cũng không phải là bụng dạ thẳng thắn, mà là tại không trung tự động xen lẫn, cuốn quanh, trong chớp mắt liền tạo thành một trường bao trùm phương viên mấy chục trượng không gian to lớn mạng nhện. Mạng nhện bên trên, khí độc mờ mịt, tản ra mãnh liệt tính ăn mòn cùng lực trói buộc, như là thiên la địa võng, hướng về phía dưới Nghiêm Thính Phong cùng bộ phận kỳ hạ băng thuyền, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Thanh Chu Triền Hồn Thủ, Lý Tuyết Tinh tuyệt kỹ thành danh một trong, âm tàn sắc bén, một khi bị nó mạng nhện dính vào người, liền là thực cốt mục nát tâm kết cục. Nghiêm Thính Phong thấy thế, con người hơi hơi co rụt lại, nhưng trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Khá lắm ác độc thời gian, lại nhìn lão phu như thế nào phá ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trước người đột nhiên bạch một cái, thể nội tu luyện mấy chục năm tinh thuần nội lực như là trường giang đại hà dâng trào mà ra. Ô, một tiếng phảng phất tới từ cửu u thâm nguyên, không giống người không khí xé rách rít lên, bỗng nhiên bạo phát. Trong chớp mắt, dùng Nghiêm Tính Phong làm trung tâm, toàn bộ không gian phảng phất đều bị triệt để bặm méo. Vô số đạo mắt trần có thể thấy, xoay tròn cấp tốc cắt đứt khô héo sắc cương phong vòi rồng tự nhiên tạo ra, gào thét lên như là tận thế phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong cuồng phong, có thể thấy rõ ràng, dĩ nhiên là vô số mảnh ngưng kết thành thực chất, giáp danh sắc bén như dao và cưa khô héo lá phong bộ dáng khí kình, che khuất bầu trời, không lọt chỗ nào, như là ước vạn đem điên cuồng xoay tròn bay liềm, mang theo đủ để chém kim loại sắt, sẽ rách hộ thể cương khí cực hạn sắc bén. Đây chính là Nghiêm Tính Phong tuyệt kỹ thành danh, phong lạc bình xa, khô héo sắc phong diệp phong bạo, cùng cái kia che khuất bầu trời màu xanh nhện độc lưới lớn, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, suy 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 suy, dây đặc làm cho người khác tê cả da đầu cắt đứt, tiếng ăn mòn bạo hưởng, màu xanh xương độc cùng khô héo cương phong điên cuồng dây dưa, lẫn nhau chôn bụi. Lý Tuyết Tinh cái kia đủ để vây giết cao thủ lưới độc, tại vô số sắc bén lá phong khí kình rào sát phía dưới, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng cắt đứt, xé rách, hóa thành từng sợi thanh niên tiêu tán. Lý Tuyết Tinh lông mày cau lại, thân hình tại không trung nhẹ nhàng bay về sau, tránh đi tiêu tán cương phong. Nàng trong lòng biết, chính mình mới vào nhị phẩm, tại nội lực mạnh mẽ cùng tinh thuần trình độ bên trên, chính xác không sánh bằng Nghiêm Tính Phong loại này đắm chìm cảnh này nhiều năm uy tín lâu năm cường giả. Nhưng nàng không chút kinh hoàng, độ công cho tới bây giờ không phải dựa vào cứng đối cứng. Ngay tại hai đại cao thủ tại không trung quyết liệt giao phong đồng thời, xoáy kỳ phía dưới, Lý Văn Trạch hít sâu một hơi, biết cái kia chính mình ra mặt. Thân hình hắn hơi động, cũng nô lên, trôi nổi tại trên tàu chiến chỉ huy không, âm thanh dùng nội lực thôi động, như là ngòi nổ chuyển khắp toàn bộ chiến trường, hóa long môn chủ ngọc linh lung. Tiền triều Dương Nghiệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới bây giờ, còn không hiện thân cùng bốn tổng đốc một trận chiến ư? Thanh âm này tràn ngập khiêu khích cùng uy nghiêm, rõ ràng truyền đến hóa long môn long đầu cự hạng bên trên. Cơ hồ tại Lý Văn Trạch tiếng nói vừa ra nháy mắt, chương 754, Hỏa thủy đồng dẫn, 1, chương 754, Hỏa thủy đồng dẫn, 1, một đạo bóng ánh sáng màu xanh nhạt, như là bình minh lúc tảng sáng luồng thứ nhất tinh khiết sát trời, từ đầu rồng kia cự hàm đỉnh, đột nhiên sáng lên. Ánh sáng thu lại, một đạo phong hoa tuyệt đại, thanh lãnh như tiên thân ảnh, đã yên lặng yên tĩnh trôi nổi tại trên không trung, tay áo bồng bềnh, tựa như thần nữ lâm phàm. Chính là Hóa Long môn chủ, Ngọc Linh Lung. Nàng trong suốt mà lãnh đạm ánh mắt, yên lặng nhìn về phía Lý Văn Trạch, môi son khẽ mở, thanh âm không lớn, lại phản phất trực tiếp tại mỗi người bên tai vang lên, "Lý Văn Trạch, ngươi dẫn chúng phạm ta sơn môn, thương đệ tử ta. Hôm nay, liền lưu tại nơi này đi." Ngay tại bên này đại chiến hừng hực khí thế thời khắc, phương xa đường chân trời bên trên, hai đạo thân ảnh một trước một sau đang theo lấy bên này phi tốc mà tới. Mênh mông Đông Hải, quần quần bao la, trời nước một màu. Chỉ có hai đạo thân ảnh, một trước một sau, dùng siêu việt phàm nhân tưởng tượng tốc độ, dán vào quay cuồng màu xanh mực mặt biển phi nhanh. Phía trước Lương Tiến, thân hình đã cùng gào thét gió biển hòa làm một thể. Bộ phong túc ảnh thôi phát đến cực hạn, hắn phảng phất không còn là thân thể máu thịt, mà thành một đạo không có thực chất, lướt qua biển mà đi cuồng phong. Cao tốc phi hành mang theo cuồng bạo khí lưu, tại sau lưng hắn cày ra hai đạo dài đến mấy chục trượng, bọt mép quần quần thẳng tắp chơi bết. Tại sau lưng hắn hơn 10 trượng, chính giao cốt cầm trong tay chuôi kia tam xoa kích đen sẫm, quanh thân tử khí lờ lờ, đôi mắt trắng bệch, mặt không biểu tình, như là một cái bị vô hình sợi tơ khống chế giết chóc tựa gỗ, gắt gao cắn vào Lương Tiến quy tích. Hắn thời khắc này khí tức sát thực đã vững vàng bước vào nhất phẩm chi cảnh, tốc độ phi hành nhanh chóng, bình thường nhị phẩm võ giả theo không kịp. Nhưng mà đối mặt đem bộ phong túc ảnh tu luyện đến đại thành, thân hình gần như hóa gió Lương Tiến, hắn đem hết toàn lực, nhưng cũng thủy chung kém như thế một đường, vô pháp chân chính rút ngắn khoảng cách. Lương Tiến một bên duy trì tốc độ cực hạn, suy nghĩ lại tại phi tốc chuyển động, gió biển lạnh thấu xương, thổi lất phất hắn gương mặt cương nghị, đạo kia vết sẹo tại di động với tốc độ cao quang ảnh phía dưới lộ ra buộc phát dữ tợn. Nhân Hy Hội thần sứ, sơ tại 10 năm trước đã trong bóng tối tại Đông Hải hoạt động, nhìn tới thu nạp Trịnh Giao Cốt nhập hội, liền là khi đó bày ra quân cờ. Hắn nhớ lại mỗi ngày tình báo bên trong manh mối, chỉ tiếc Trịnh Giao Cốt cái này lão hải trộm tiêu hùng bản tính, dạ tâm mừng mừng, có chịu cam tâm ở lâu dưới người, đối nhân xử thế ra roi. Một điểm này, cái kia nhân hy hội thần sứ, chỉ sợ cũng đã sớm thấy được rõ ràng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt quét về phía sau lưng đạo kiếp như hình với bóng, tản ra nồng đậm tử khí màu xám đen thân ảnh. Thời khắc này Trịnh Giao Cốt, nơi nào còn có nửa phần người sống khí tức. Tim đập đình trệ, huyết dịch ngưng kết, sinh cơ tận tuyệt, chỉ có cố kia bị tà dị lực lượng cưỡng ép khu động thể xác, còn tại thi hành giết chết hết thể người sống bản năng. Cùng nói hắn tại truy kích, không bằng nói là một bộ được trao cho cường đại lực lượng thi khôi tại bằng quán tính vận động. Một khi trong cơ thể hắn vậy đến từ quy khư bất hủ thi cùng khư quỷ tà lực rút ra, cỗ này đã từng uy chấn Đông Hải nộ đạo Diêm La thân thể, liền sẽ triệt để hóa thành đáy biển một bộ khô cốt. Kết quả là, cơ quan tính toán tường tận, cũng bất quá là bị người lợi dụng đến chết kẻ đáng thương. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh, đối nhân hy hội thủ đoạn càng nhiều tầng một nhận thức, đúng rồi, cái kia nhân hy hội thần sứ tên gọi là gì ạ? A, Nhan Nguyên Nam. Tâm niệm đến đây, hắn lập tức khơi thông xa tại nơi khác bản thể. Vô hình tinh thần vượt qua không gian, ngàn dặm truy tung đặc tính lặng yên phát động, bắt đầu tìm kiếm Nhan Nguyên Nam vị trí. Nhị phẩm võ giả. Quả nhiên, có thể trở thành nhân hy hội thần sứ, không chút thực lực không thể được. Thông qua ngàn dặm truy tung đặc tính, Lương Tiến rất mau nhìn đến Nhan Nguyên Nam tin tức. Tuy là Lương Tiến không biết thần sứ tại nhân hy hội bên trong là địa vị gì, nhưng mà xem xét xưng hô thế này tuyệt đối địa vị không thấp. Ân, vị trí. Vậy mà liền tại Hóa Long đảo phụ cận hải vực. Phát hiện này để trong mắt Lương Tiến hàn quang lóe lên. Quả nhiên tặc tâm bất tử. Trốn ở phía sau màn, một bên lợi dụng Trịnh Giao Cốt cùng ta từ đấu, một bên dòm ngó Hóa Long môn chiến cuộc, thậm chí khả năng còn tại đánh cái kia đại xà chủ kiến. Thật là đánh đến một tay tính toán thật hay. Đã như vậy, Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, vậy liền để ngươi chính tay chế tạo ra quái vật đi gặp một lần ngươi hát thủ phía sau màn này a. Thân hình của hắn vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, điều chỉnh phương hướng, đem bộ phong túc ảnh tốc độ thúc tới đỉnh phong, thẳng tắp hướng lấy ngàn dặm truy tung khóa chặt Nhan Nguyên Nam phương vị, bắn nhanh mà đi. Sau lưng Trịnh Giao Cốt không chần chờ chút nào hoặc suy nghĩ, như là trung thành nhất chó săn, cũng lập tức theo chuyển hướng, tiếp tục đuổi giết. Phi hành ước chừng một khắc đồng hồ, phương xa đường chân trời bên trên, dị tượng bắt đầu hiện hiện. Đầu tiên là quần quần khói đặc như là khói báo động bốc lên, trực trùng bất tiêu, cho dù còn cách cực xa cũng có thể trông thấy, đó là đại lượng vật thể bốc cháy dấu hiệu. Ngay sau đó, loang thoáng tiếng la giết, tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, theo lấy gió biển thỉnh thoảng truyền đến. Làm khoảng cách thêm gần một chút, vô số điểm đen xuất hiện tại trong tầm mắt, xen lẫn, va chạm, đó là ngay tại khốc liệt chém giết chiến thuyền hạm đội. Lương Tiến roi mắt trông về phía xa, siêu việt thường nhân thị lực để hắn nháy mắt thấy rõ chiến trường toàn cảnh. Đại Càn thủy quân cùng Hóa Long môn hạm đội đã triệt để rào sát tại một chỗ, bóng thuyền đan sen, ánh lửa ngút trời, mũi tên như hoàng, trục cột lên xuống, nghiêm nhiên sôi trào khắp trốn trên biển địa ngục. Quả nhiên là Đại Càn thủy quân đến. Lý Văn Trạch động tác ngược lại nhanh, thừa lúc vắng mà bảo, phát động tổng tiến công. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lương Tiến đã sớm sáng tỏ. Tầm mắt của hắn nhanh chóng rời lên, nhìn về phía chiến trường chỗ cao bầu trời. Tại nơi đó, bốn đạo tản ra tràn đầy uy áp thân ảnh, đang tiến hành càng kinh tâm động phách quyết đấu. Hóa Long môn một phương, là môn chủ Ngọc Linh Lung cùng trưởng lão Lý Tuyết Tinh. Đại Càn thủy quân một phương, loại trừ tổng đốc Lý Văn Trạch, một bóng người khác, rõ ràng là Lương Tiến người quen biết cũ, Hiên Nguyên phái phó trưởng môn, Nghiêm Tính Phong. Thì ra là thế. Khó trách Lý Văn Trạch mười phần phấn khích, càng đem Nghiêm Tính Phong cũng mời xuống núi. Lương Tiến ánh mắt ngưng lại, lập tức, một cỗ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng chậm chậm dâng lên, Nghiêm Tính Phong. Kinh thành nợ cũ, hôm nay vừa vặn cùng nhau thanh toán. Năm đó kinh thành biến cố, Tô Liên chết thảm, Lương Tiến cùng triều đình quyết liệt, hoàng thất phái ra số lớn cao thủ vây quét, trong đó có cái này Nghiêm Tính Phong. Chương 754, Hoa Thủy Đông Dẫn, 2. Chương 754, Hỏa Thủy Đồng Dẫn, 2. Lúc đó Lương Tiến thực lực không đạt đến đỉnh phong, mặc dù có thể giao thiệp, lại khó đem nó chém giết. Phần này đơn đoán, Lương Tiến có thể chưa bao giờ quên. Ngay tại hắn sát tâm dần lên, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc thời khắc, vù vù. Không có dấu hiệu nào, một mảnh thuần túy, thường hực, phản phất có thể làm sạch thế gian hết thể ô uế kim quang óng ánh, đột nhiên theo Ngọc Linh Lung vị trí bộc phát ra. Kim quang quá lớn, nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ánh lửa cùng huyết quang, đem nửa bầu trời cùng mảng lớn mặt biển đều nhuộm thành huy hoàng màu vàng kim. Cho dù cách nhau rất xa, Lương Tiến cũng cảm thấy đôi mắt một trận đau nhói, trong vầng hào quang ẩn chứa uy nghiêm cùng lực lượng hủy diệt, khiến hắn da thịt đều cảm thấy hơi hơi run rẩy. Màu vàng kim hồn ngọc. Lương Tiến hơi kinh hãi, chiến đấu mới đến loại trình độ này, vậy mà liền trực tiếp vận dụng loại này át chủ bài. Ngọc Linh Lung đây là dự định tốc chiến tốc thắng, không tính toán đại giới. Hắn thấy được rõ ràng, phía dưới hải chiến mặc dù quyết liệt, nhưng thắng bại chưa rõ ràng, trên bầu trời nhị phẩm quyết đấu cũng vừa mới bày ra. Giờ phút này tế ra vô cùng chân quý màu vàng kim hồn ngọc. Hiển nhiên là Ngọc Linh Lung cậy vào tiền triều hoàng thất còn sót lại thâm hậu nội tình, ý đồ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, một lần hành động đánh tan thậm chí giết chết Lý Văn Trạch, từ đó nhanh chóng đặt vững thắng cục. Nhưng mà, càng làm cho Lương Tiến con ngươi thu hẹp một màn xuất hiện, cơ hồ ngay tại trong tay Ngọc Linh Lung kim quang nở rộ tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Văn Trạch vị trí, đồng dạng bắn ra một mảnh không chút thua kém, thậm chí mang theo một loại huy hoàng thiên uy đường hoàng chính đại ánh sáng màu vàng. Mai thứ hai màu vàng kim hồn ngọc. Hoài Tây Lý gia, thiên hạ đệ nhất thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Tiến không khỏi đến thấp giọng sợ hai tháng phục, trong giọng nói mang theo một chút khó mà che giấu thèm muốn, loại này đủ để cho thiên hạ võ giả đều liều mình tranh đoạt, coi là trung cực lá bài tẩy bảo vật, trong tay bọn hắn dường như có thể tùy ý vận dụng. Thật là thật vô nhân tính. Một mai thuộc về tiền triều hoàng thất di trạch, một mai thuộc về đương thế đệ nhất thế gia tích lũy. Cả hai tại trong chớp mắt, bị mỗi người chủ nhân không chút do dự kích phát, phóng xuất ra trong đó phong ấn, tới từ chân chính nhất phẩm võ giả gắng sức một kích. Hai cố đại biểu đương thế cá nhân võ lực đỉnh phong khủng bố năng lượng, hóa thành hai cái dương nhanh múa bước, gào thét tê minh màu vàng kim cùng lòng, thoát ly chủ nhân khống chế, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hãn không gì sánh được đụng nhau mà đi. Chủ nhân của bọn chúng, Ngọc Linh Lung cùng Lý Văn Trạch, hiển nhiên cũng biết rõ loại lực lượng này đụng nhau đáng sợ tác động đến, tại kích phát hồn ngọc mấy mắt, đã không hẹn mà cùng điều khiển kim quang, hướng về rời xa phía dưới hạm đội, càng rộng rãi không người thâm hải phương hướng tăng tốc nhanh di chuyển. Nhưng màu vàng kim hồn ngọc một khi kích phát, nó phóng thích quá trình liền không thể nghịch. Ầm ầm. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nổ mạnh đột nhiên nổ tung. Thanh âm kia phảng phất cũng không phải là nguồn gốc từ màng nhĩ, mà là trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ đùng. Không gian tại đôi kia đụng điểm trung tâm kịch liệt bẹo, sụp đổ. Phía dưới phương mặc màu lam mặt biển, tại cái kia không cách nào tưởng tượng cự lực đánh kích phía dưới, lại như cùng yếu ớt vỏ quả đất, đột nhiên hướng phía dưới lõm xuống, sụp đổ. Một cái đường kính vượt qua trăm trượng, sâu đạt mấy chục trượng khủng bố biển hố nháy mắt tạo thành. Lượng lớn đại dương bị không thể chống cự lực lượng gạt ra, để ép, thậm chí bộ phận nháy mắt khí hóa, hướng về bốn phía điên cuồng dâng trào, kích động. Ngay sau đó, xung quanh vô hạn nước biển vô tận như là phẫn nộ cự thú, điên cuồng lấp lại hướng cái hố sâu kia. Hai cỗ hoàn toàn tương phản phương hướng khủng bố dòng nước dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng đụng thẳng vào nhau. Vâng. Một đạo đường kính có thể so núi cao, độ cao trực trùng bẩn tiêu siêu cấp của nước, như là chống đỡ thiên địa trụ lớn, ầm vang nổ đến. Ước vạn tấn đại dương bị ném không trung, tiếp đó lại tại trọng lực cùng hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng, như là thiên hà sụp đổ ầm vang đập xuống. Đại dương cũng không đến đây lắng lại. Đôi kia đụng sinh ra tính chất hủy diệt năng lượng, thôi động đại dương, tạo thành vô số đạo cao tới hơn 10 trượng, liên miên bất tuyệt vòng tròn biển động sóng lớn, đối mặt đụng điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quần quần quét sạch mà đi. Sóng lớn những nơi đi qua, sóng cả như sơn, phản phất toàn bộ đại hải đều tại phẫn nộ gào thét. Cho dù Ngọc Linh Lung cùng Lý Văn Trạch đã tận lực đem chiến trường kéo xa, thế nhưng tính chất hủy diệt dư ba cùng theo đó mà đến siêu cấp biến động, y nguyên không thể tránh khỏi tác động đến xa xa hạm đội chiến trường. Ổn định, bắt được cố định vật, cẩn thận sóng lớn. A, kinh hô cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, một chút trọng tải nhỏ hơn, hoặc là đang đứng ở giáp danh chiến thuyền, như là trong cuồng phong lá rụng, bị cao tới mấy trượng đầu sóng tùy tiện lật tung, đập nát. Người trên thuyền thành viên như là con kiến hôi bị thả vào sóng dữ, sống chết không rõ. Cho dù là cỡ lớn chiến thuyền, cũng tại kịch liệt trọng chành cùng lung lay bên trong gian nan duy trì. Thân đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì, mà trong trời cao, cái kia hai đoàn dây dưa, chôn bụi, cuối cùng chậm chậm tiêu tán năng lượng màu vàng nóng, đem phiến kia vùng trời hải vực quấy đến một mảnh hỗn độn, hơi nước tràn ngập, mây mù cuồn cuộn, phản phất vừa mới trải qua một tràng phạm vi nhỏ thiên tai. Nhưng mà, xuyên thấu qua cái kia cuồn cuộn sương mù và chứa lắng lại sóng biển bình minh, rõ ràng có thể nghe, càng quyết liệt khí kình tiếng va chạm cùng hô quát thanh âm, chính giữa từ trong đó không ngừng truyền ra. Ngọc Linh Lung cùng Lý Văn Trạch, tại vận dụng một lần đại sát khí sau, hiển nhiên đã lại lần nữa đoàn binh giáp nhau, tiến hành càng hung hiểm sát mình chém giết. Chỗ không xa, Lý Tuyết Tinh cùng Nghiêm Tính Phong chiến đoàn cũng chưa từng ngừng. Lương Tiến thờ ơ quan sát, phát hiện Lý Tuyết Tinh thân pháp linh động như quỷ quái, màu xanh độc cương lúc thì ngưng kết thành chu vong thúc phượng, lúc thì hóa thành xương độc ăn mòn, nhưng thủy chung tránh cùng Nghiêm Tính Phong chính diện đối cứng. Nàng hiển nhiên đang lợi dụng độc công đặc tính tiến hành chiến đấu, kéo dài, tiêu hao nội lực đối phương, cũng tùy thời hạ độc. Trái lại Nghiêm Tính Phong, thế công tuy là vẫn như cũ của mãnh, lá phong cương phong gào thét cắt đứt, nhưng hai đầu lông mày đã mơ hồ lộ ra một chút không dễ dàng phát giác nôn nóng cùng ngưng trọng, trong lúc xuất thủ hình như thiếu đi mấy phần ban đầu hòa hợp lưu loát. Nhìn tới lão gia hỏa này, đã lấy Lý Tuyết Tinh nói, thể nội độc tố bắt đầu phát tác. Chương 754, Hoa thủy đông dẫn, 3, chương 754, Hoa thủy đông dẫn, 3, trong lòng Lương Tiến hiểu rõ. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới một cái trọng yếu nhân vật, chờ một chút. Cái kia đại xà đây, thế nào không có ở chiến trường? Hắn lập tức nâng cao thân hình, bay lên càng cao không, ánh mắt lợi hại như là quét hình, hướng về rộng lớn mặt biển nhanh chóng liếc nhìn. May mắn đây là rộng rãi bao la đại hải, tầm nhìn cực dài. Rất nhanh, hắn liền tại khoảng cách chiến trường chính bên ngoài mấy dặm hướng tây bắc, nhìn thấy đạo kia quen thuộc, như là dưới nước sơn mạch di chuyển to lớn bóng mờ, chính là đại xà. Nó ngay tại trong biển cao tốc tới lui, đuổi theo phía trước mấy đạo nhỏ bé bóng người. Những bóng người kia liên tiếp bị nó đuổi kịp, kèm theo ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, biến mất tại nó trương kia miệng to như chậu máu bên trong. Mà tại đại xà phía trước càng xa xôi, còn sót lại một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, có thể cùng đại xà tại trong biển tốc độ kinh khủng miễn cưỡng giao thiệp, nhất thời không bị đuổi kịp. Người kia, Lương Tiến tâm niệm vừa động, ngàn dặm truy tung lấy được Nhan Nguyên Nam ảnh chân dung nháy mắt cùng cái kia chạy trốn người thân hình trung điểm, quả nhiên là Nhan Nguyên Nam. Nhân hy hội trăm phương ngàn kế, mục tiêu quả nhiên là đầu này sơ bộ Hóa Long đại xà. Lương Tiến ánh mắt mãnh liệt. Đại xà rơi vào trong tay Hóa Long môn, đơn giản là một đầu cường đại hộ sơn linh thú, giúp đỡ phục quốc. Nhưng nếu rơi vào truy cầu trở về người thần thời đại nắm giữ lấy đủ loại quỷ dị thủ đoạn trong tay Nhân Hy Hội, trời mới biết sẽ bị bọn hắn bồi dưỡng, cải tạo thành quái vật kinh khủng bậc nào, lại sẽ bị dùng tới đạt thành như thế nào không thể cho ai biết mục đích. Đại xà có thể lưu tại Hóa Long môn, nhưng tuyệt không thể rơi vào Nhân Hy Hội. Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng kiên định. So với còn có giao tình tình cùng lợi ích dính dáng Hóa Long môn, hắn cùng Nhân Hy Hội ở giữa, sớm đã là thủy hỏa bất dung, chỉ có ngươi chết ta sống cửu hận. Nhan Nguyên Nam, trước hết cầm người khai đao. Lương Tiến không do dự nữa, thân hình tại không trung lần nữa lượn vòng, bộ phong tốc ảnh toàn lực thi triển, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt nhặt ảnh, trực tiếp hướng về Nhan Nguyên Nam chạy trốn phương hướng chặn đánh mà đi. Phía sau hắn đuôi, Chính Giao Cốt vẫn như cũ không có chút nào bản thân ý thức, như là trung thành nhất lấy mạng vong hồn, xách theo tam xoa kích, mang theo một thân tử khí cùng nhất phẩm bị áp, đi sát đằng sau. Dùng hai người tốc độ cực hạn, cái này vài dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Phía trước, Nhan Uyên Nam chính giữa đem khinh công thôi phát đến cực hạn, thân hình giống như một đạo màu xám u linh, trên mặt biển không không đến cao 3 thước độ bay nhanh, phá vỡ khí lưu tại sau lưng hắn kéo ra một đạo màu trắng hơi nước quy tích. Trong tay hắn nắm chặt một khối dùng vải đen nghiêm mật bao khỏa đồ vật, chính là cuối cùng, cũng là khí tức nồng nặc nhất một khối quy khư bất hủ thi mảnh vụn. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy đại xà đã đem hắn phái ra tất cả mũ rộng vành người thôn vệ hầu như không còn, giờ phút này chính giữa đem toàn bộ lực chú ý khóa chặt tại trên người hắn, cái kia to lớn thụ đồng bên trong tràn ngập tham lam cùng không kịp chờ đợi, bơi nhanh hình như lại nhanh một phần. Nhưng mà, trên mặt Nhan Uyên Nam chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại hiện ra một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, gần như cuồng nhiệt nụ cười. Hắn một bên bay vút, một bên phảng phất tại đối sau lưng đại xà nói nhỏ, nhanh, cũng nhanh. Những cái kia tầm thường vô tri thế hệ, còn đang vì buồn cười vương triều bá nghiệp, giang hồ hư danh liệu cho người chết ta sống. Lại nguyên vẹn không biết, lực lượng chân chính chi nguyên sớm đã rời xa bọn hắn. Thần Long a Thần Long, lại đi theo ta, lại rời xa một chút. Đến cái kia thâm hải chỗ không người, đến cái kia liền chim biển đều khó mà bay chống biên dương. Tại nơi đó, không có bất luận kẻ nào làm phiền chúng ta. Ta sẽ thỏa mãn ngươi thám thiết nhất khát vọng, cho ngươi đầy đủ linh. Mà chúng ta nhân hy hội sẽ trở thành ngươi trung thành nhất tôi tớ, dốc hết tất cả tài nguyên nuôi dưỡng ngươi, phụ tá ngươi. Cho đến ngươi du ngoạn cái kia không người với tới thần tọa. Chư thần đều đã ngủ say, kỷ nguyên đã thay đổi. Cái này vắng vẻ vương tọa, chính giữa chờ đợi ngươi. Thế gian này duy nhất, tân sinh chân thần. Lập tức đại xà càng đuổi càng gần, gió tanh cơ hồ đã nhào tới sau lưng. Nhan Uyên Nam khét dài một tiếng, thể nội bí pháp nào đó vận chuyển, tốc độ vậy mà tại nguyên bản đã cực nhanh trên cơ sở, lần nữa đột nhiên tăng vọt một đoạn dài. Giống như một đạo chân chính kia chớp màu xám, nháy mắt lại đem khoảng cách kéo ra. Bất thình lình gia tốc, để hậu phương theo sát đại xà cũng hơi sững sờ, lập tức trong mắt nó nội ý càng tăng lên, phát ra một tiếng bị trêu đùa trầm thấp gào thét, thân thể đột nhiên bẫy lên, sóng biển nổ tung, tốc độ cũng lần nữa tăng lên, gắt gao cắn bảo. Nhan Uyên Nam đang muốn lại mở miệng nói cái gì, đột nhiên, hắn cường đại võ giả linh giác đột nhiên hướng hắn phát ra sắc bén cảnh báo. Một cỗ lăng lệ, tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức, chính giữa theo ngay phía trước cấp tốc tới gần. Trong lòng Nhan Uyên Nam chấn động, cấp bách ngưng kết thị lực, hướng về ngay phía trước nhìn tới. Chỉ thấy phương xa biển trời ở giữa, hai đạo thân ảnh chính giữa lấy đáng sợ tốc độ, đón đầu hướng hắn bay tới. Đi đầu một người, đầu trọc, huyền bào, thân hình cao lớn hùng vĩ, trên mặt đạo kia giữ tợn vết sẹo cho dù cách đến rất xa cũng có thể thấy rõ, Thiên Hạ Hội ban chủ, Hùng Bá. Mà theo sát tại Hùng Bá sau lưng người kia, tuy là diện mục lạnh giá tĩnh mịch, quanh thân tử khí tràn ngập, nhưng Nhan Uyên Nam đối thân hình, vũ khí, thậm chí thân kia hoa lệ phục sức đều quá quen thuộc, chính là hắn ký thác kỳ vọng, cũng chính tay ban cho cuối cùng lực lượng Thiết Giao Bang ban chủ, Trịnh Giao Cốt. Cái gì? Trên mặt Nhan Uyên Nam thông dong cùng cùng nhiệt nháy mắt đông kết, thay vào đó là vô pháp tin kinh hãi cùng rối loạn. Bọn hắn thế nào lại ở chỗ này? Trịnh Giao Cốt rõ ràng đã thi triển quy khư dẫn hồn, dùng thân nuôi quỷ cấm thuật, thực lực ngắn ngủi tăng lên tới nhất phẩm, vì sao vẫn không có thể giết chết Hùng Bá? Còn có cái kia Hùng Bá, tốc độ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cái này khinh công, quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ kế hoạch của ta từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện chỗ sơ suất? Trong nháy mắt, loại kia vạn sự đều ở khống chế tự tin, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, xuất hiện vô số vết nước, cũng bắt đầu kịch liệt dao động. May mắn, giữa song phương còn có một đoạn khoảng cách. Nhan Uyên Nam phản ứng cực nhanh, thân hình tại không trung quỷ dị giảm 90 định thay đổi phương hướng, cùng lương tiến, Trịnh Giao Cốt quay người mà qua, tránh chính diện tiếp xúc, tiếp tục chấp hành dẫn đi đại xà kế hoạch. Nhưng mà, khiến trong lòng hắn lại trầm là, đối diện lương tiến dĩ nhiên cũng cơ hội trong cùng một lúc điều chỉnh phương hướng, vẫn như cũ không như lệnh, chính chính hướng về hắn chặn lại mà tới. Chương 754, Hoa Thủy Đông Dẫn, 4, chương 754, Hoa Thủy Đông Dẫn, 4, tư thái kia, rõ ràng là hướng lấy hắn tới. Hướng ta tới. Nhan Uyên Nam cái này giật mình không thể coi thường. Hắn tự nhận cùng Hùng Bá Trắng không cùng liên hệ, thân phận cũng ẩn tàng đến vô cùng tốt, đối phương vì sao sẽ tinh chuẩn khóa chặt chính mình? Chẳng lẽ, Trịnh Giao Cốt bên kia ra cái gì chính mình không biết biến cố, tiết lộ tin tức? Liên như vậy một chần chờ, nhất chuyển hướng thời gian, Lương Tiến cùng Trịnh Giao Cốt cùng hắn cách lại kéo gần lại một đoạn dài, đã có khả năng thấy rõ thần tình trên mặt của đối phương. Nhan Uyên Nam ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức vận lên thiên lý truyền âm thời gian, âm thanh mang theo một loại tận lực ngụy trang gấp rút cùng chính khí, hướng về Lương Tiến phương hướng hô lớn nói, phía trước thế nhưng Thiên Hạ Hội Hùng Bang chủ. Hùng Bang chủ đến rất đúng lúc. Hóa Long môn chính giữa gặp đại cản thủy quân cùng Hiên Nguyên phái liên thủ vây công, Ngọc môn chủ cùng Lý trưởng lão lâm vào khẩu chiến, tình thế nguy cấp. Còn mời Hùng Bang chủ nể tình cùng thuộc Đông Hải nhất mạch, nhanh chóng tiến về cứu viện a. Hắn một bên gọi, còn vừa làm như có thật thò tay chỉ hướng sau lưng phương xa cái kia như cũ tiếng giết chấn thiên, ánh lửa ngút trời hải chiến chiến trường chính, tính toán đem Lương Tiến lực chú ý dẫn ra. Nhưng mà, Lương Tiến đối với hắn la lên phảng phất giống như không nghe thấy, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cặp kia trong mắt lạnh như băng, cách lấy thật xa, vẫn như cũ một mực khóa chặt tại trên người hắn. Ngay sau đó, Lương Tiến cái kia yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị âm thanh, rõ ràng xuyên qua gió biển, truyền vào Nhan Uyên Nam trong tai, "Nhan Uyên Nam, ta tìm liền là ngươi." Trong lòng Nhan Uyên Nam bị chấn, hắn tại sao lại biết tên của ta? Nghi vấn to lớn cùng bất an cơ hồ muốn đem hắn nhân chìm. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân hy hội thần sứ, trải qua vô số sóng gió, lập tức cưỡng chế kinh hoàng, đổi lên một bộ lẫm liệt gương mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, Hùng Bang chủ chớ lại tới gần. Ngươi lại nhìn đằng sau ta. Hắn nghiêng người ra hiệu hậu phương cái kia càng ngày càng gần đại xà cự ảnh, âm thanh mang theo bi tráng, đầu này hộ đạo thần long chẳng biết tại sao đột nhiên phát cuồng bạo động, gặp người liền cắn. Mặt nào đó không đành lòng thấy nó gây họa tới vô tội tướng sĩ cùng mất tính, vậy mới không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đem nó dẫn ra, muốn đem nó mang đi viễn hải, lại đổ trấn an. Con thú này thực lực đã gần đến nhất phẩm, hung hãn vô cùng, hùng bang chủ nhanh chóng lui ra, để tránh bị nó tác động đến, uổng đưa tính mạng a. Hắn dạng này giải thích, có thể nói hợp tình hợp lý, đem chính mình tạo thành một cái quên mình vì người bi tình anh hùng, đồng thời lần nữa cường điệu đại xà khủng bố, y đồ dọa lùi Lương Tiến. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lương Tiến. Lương Tiến nghe vậy, chẳng những không có giảm tốc độ lui lại, ngược lại tốc độ càng nhanh, trên mặt thậm chí lộ ra một chút giọng nghĩa mai nụ cười. Hắn đồng dạng dùng thiên lý truyền âm đáp lại, âm thanh tại trong gió biển lộ ra đặc biệt rõ ràng, đúng dịp, ta thiên hạ hội từ trước đến giờ thích làm việc thiện, thích nhất giúp người làm niềm vui. Nhan tiên sinh đại nghĩa như vậy, bản bang chủ há có thể ngồi nhìn. Đầu rắn này, liền để ta tới giúp ngươi trấn an một chút a. Lời còn chưa dứt, khoảng cách của song phương đã gần đến có thể rõ ràng nhìn thấy hai bên thần sắc trong mắt. Lương Tiến cái kia mang theo trêu tức cùng lạnh giá sát ý ánh mắt, để Nhan Nguyên Nam cuối cùng một chút may mắn triệt để phá diện. Nên chết. Hắn căn bản chính là hướng lấy ta tới. Hắn nhất định biết cái gì. Trong lòng Nhan Nguyên Nam thầm mắng, biết không cách nào lành. Lập tức song phương gần đụng đầu, trong mắt hắn ngoan sắc lóe lên, nháy mắt làm ra quyết định. Ngay tại hai người gần gặp gỡ nháy mắt, Nhan Nguyên Nam đột nhiên cầm trong tay cái kia vải đèn bao khỏa quy khư bất hủ thi mạnh vụ, hướng về mặt Lương Tiến mạnh mẽ ném đi. Hắn đồng thời trong miệng hô to, hùng ban chủ. Vật này chính là Ngọc Môn chủ phó thác cho bảo, quan hệ đến thắng thua trận này. Mặt nào đó lực có chưa đến, hiện đem nó chuyển giao tại ngươi, nhất thiết phải thích đáng đảm bảo, mang về Hóa Long Môn. Cái kia vải đen bao khỏa xoay tròn lấy bay về phía Lương Tiến, tốc độ cực nhanh. Nếu là không rõ ý tứ người, có lẽ thực sẽ vô ý thức tiếp được xem xét. Mà một khi tiếp nhận, trên đó nồng đậm vô cùng quy khư bất hủ thi khí tức, ngay lập tức sẽ để hậu phương theo sát đại xà di chuyển mục tiêu. Hảo một chiêu hỏa thủy đông dẫn, đã khả năng thoát khỏi Lương Tiến, lại có thể để đại xà đi dây dưa cái ngoại ý muốn này kẻ quấy rối, chính mình liền có thể thừa cơ thoát thân, thậm chí ngư ông đắc lợi. Nhưng mà tính toán của hắn sơ bại Lương Tiến trong dự liệu. Nhìn xem cái kia bay tới vải đen bao khỏa, Lương Tiến cười lạnh một tiếng, chẳng những không có đưa tay đón, ngược lại tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lại mạnh mẽ trưởng lực ra sau tới trước, tinh chuẩn vỗ vào cái kia bao khỏa mặt bên. Nhan tiên sinh quá khách khí, loại này trọng bảo vẫn là giao cho ngươi lão bằng hữu đảm bảo càng cho thỏa đáng hơn làm. Cái kia vải đen bao khỏa chịu cái này một kích, phương hướng đột nhiên thay đổi, xét qua một đường vòng cung, không như lệnh, trực tiếp hướng về sau lưng Lương Tiến đuổi sát không buông Trịnh Giao Cốt bay đi. Trịnh Giao Cốt giờ phút này thần trí hoàn toàn không có, chỉ còn lại giết chóc bản năng cùng đối Lương Tiến truy kích chấp nhiệm. Nhìn thấy có dị vật ở trước mặt bay tới, hắn không hề nghĩ ngợi, trong tay chuôi kia cuốn quanh lấy tử khí tam xoa kích đen sẫm, mang theo nhất phẩm võ giả khủng bố lực lượng, thuận thế liền làm một cái hung ác đâm thẳng. Phốc phốc, tam xoa kích sắc bén mũi nhọn, tùy tiện liền đâm xuyên qua vải đen, đem bên trong khối kia xám muốn lại tản ra mê người khí tức thân thể mảnh vụn xuyên thủng. Bao khỏa vải đen cũng tại kinh khí cường đại phía dưới bị chấn thành vô số mảnh vụn, bay là tả bay xuống. Trịnh Giao Cốt cái kia trắng bệnh, không có con ngươi con mắt, tựa hồ đối với mũi kích bên trên đột nhiên thêm ra tới đồ vật cảm thấy một chút bản năng nghi hoặc, động tác có chút dừng lại. Ngay tại một trận này nháy mắt, hống, kinh thiên động địa gào thét, hỗn hợp có không có gì sánh kịp cùng nộ, tham lam cùng một loại bị triệt để làm nổi giận cuồng bạo, tại Trịnh Giao Cốt dưới thân ầm vang nổ vang, đại dương ầm vang nổ tung, đại xa cái kia giống như núi nhỏ giữ tận đầu, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng cùng đồng đậm đến hóa không mở mũi tanh, phá sóng mà ra. Trước kia hiện đầy dao găm trắng bệnh răng nhọn buồn máu miệng lớn, hướng về mũi kích còn cắm quy khư mảnh vụn Trịnh Giao Cốt, ngoan tuyệt không gì sánh được căn xé mà xuống. Bị hấp dẫn mà đến đại xà trong mắt, chỉ có quy khư bất hủ thi mảnh vụn. Hiện tại, nó liền muốn nuốt mất Trịnh Giao Cốt. Chương 755, thần kỳ thần lực, 1, chương 755, thần kỳ thần lực, 1, làm đại xà cái kia đủ để nuốt vào một tòa lầu nhỏ khủng bố miệng lớn hướng về Trịnh Giao Cốt cắn xé mà xuống lúc, thời gian phảng phất tại cái kia một cái chớp mắt đọc lại. Trịnh Giao Cốt mặc dù đã thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành bị tà lực khu động giết chóc khối lỗi, thế nhưng cỗ thân thể trô gánh chịu, thuộc về ngày trước nộ đảo Diêm La đỉnh cấp bản năng chiến đấu, lại tại sống chết trước mắt triệt để bạo phát. Ô, một tiếng không phải người trầm thấp gào thét theo hắn khô quắt trong cổ họng ra. Trong tay hắn chuôi tam xoa cái kia, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu xám đen. Không có né tránh, cũng không lùi lại. Trịnh Giao Cốt cái kia trắng bệnh, không có con ngươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắn tới miệng lớn, hai tay bắp thịt dùng một loại vi phạm lẽ thường biên độ đột nhiên bành trướng, nắm chặt băng kích, từ thấp tới cao. Đón đại xà miệng to như chậu máu, hung hãn một đâm. Ầm ầm. Một nhát này cũng không phải là đơn giản binh khí giao phong. Ngay tại tam xoa kích đâm ra nháy mắt, lấy mũi kích làm trung tâm, phương biên trong vòng mấy chục trượng mặt biển phảng phất bị vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, nhấc lên. Xoạt lạc. Mấy đạo đường kính vượt qua một trượng, hoàn toàn do đại dương ngưng kết mà thành thô chắc thủy long phát ra đinh thai nhức góc gào thét, từ mặt biển phóng lên tận trời. Những thủy long này cũng không phải là tự nhiên tạo thành, bọn chúng nội hạch là Trịnh Giao Cốt cái kia đạt tới nhất phẩm cảnh giới tràn đầy tử khí nội lực, đại dương bất quá là lực lượng bên ngoài lộ vẻ vật dẫn cùng tăng phúc. Mấy cái thủy long hai bên dây dưa, xoay tròn, tạo thành một đạo to lớn xoắn ốc nước chui, nội bộ màu xám đen tử khí năng lượng cao tốc lưu chuyển, phát ra quỷ khóc sói gào rít lên, vượt lên trước một bước, hung hãn tuyệt luân đánh về đại xà mở lớn khoang miệng chỗ sâu. Một kích này, ẩn chứa một vị nhất phẩm võ giả không giữ lại chút nào tính chất hủy diệt năng lượng, đủ để đem tinh cương tường sắt chui đấu, đem núi đá hoành thành một miệng. Cho dù là đại xà, cũng trong nháy mắt này, theo đôi kia linh cực hạn tham lam bên trong, bị lạnh giá tử vong uy hiếp mạnh mẽ đâm tỉnh. Hống. Đại xà phát ra một tiếng mang theo kinh nộ ngắn ngủi tê mình, cái kia cắn xé động tác cứ thế mà cứng đờ. Đối mặt lật đổ khoang miệng mỏng manh chí mạng công kích, cho dù là nó, cũng không dám dùng tiếng nói bách trong đi đón đỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó cái kia kinh người tốc độ phản ứng hiện ra không bỏ sót, trên dưới hàm bắp thịt đột nhiên thu hẹp, phủ đầy răng nhọn miệng lớn tại khoảng cách đỉnh đầu Trịnh Giao cốt không đủ 3 trượng, ầm vang khép lại, đầu đột nhiên thấp xuống. Leng keng. Kim thiết giao kích nổ mạnh nổ tung. Tam xoa kích mũi nhọn cùng mấy cái tử khí thủy long ngưng kết mũi quan, mạnh mẽ đâm vào đại xà trên đầu. Oeng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy tiếng nặng nề đến cực hạn nổ mạnh, phản phất thiên khung nổ tung. Thủy long liên tiếp đánh vào đại xà đầu cùng một vị trí. Mỗi một kích đều để phiến kia hải vực kịch liệt chấn động, nổ đến trùng tiên màu trắng cột nước cùng tràn ngập hơi nước. Cái kia cũng không phải là phổ thông đại dương trung kích, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa đủ để vỡ bia nước đá cương kình. Hơi nước chậm chậm tản ra. Đại xà cái kia khổng lồ đầu lần nữa hiện hiện. Nó hơi hơi cơ cơ đầu, tựa hồ có chút choáng, nhưng làm người khiếp sợ là nó ở giữa trán phiến kia bị tập trung mình kích rú ám lân giáp, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một đạo rõ ràng vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Thân thể này không khỏi cũng quá biến thái. Quả thực so ta đều mạnh. Lương Tiến nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Hắn tự nghĩ, nếu là dùng chính mình bây giờ thân thể cường hãn, đón đỡ dạng này nhất phẩm lực lượng oanh kích, sợ rằng cũng phải bị thương. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy đại xà dùng thuần túy huyết nhục lân giáp, đối cứng nhất phẩm võ giả một kích toàn lực mà lông tóc không thương. Loại này nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh căn bản tính khoảng cách, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có chấn động. Tuy là lân giáp không tổn hao gì, nhưng hiển nhiên cái kia liên tiếp trọng kích cũng không phải là không có hiệu quả chút nào. Đại xà lay động đầu biểu lộ rõ ràng nó cũng bị oanh đến có chút choáng váng, xương trán nội bộ chỉ sợ cũng chịu đựng không nhỏ chấn động. Phần này đau đớn, triệt để đốt lên nó thân là đỉnh cấp kẻ săn mồi thô bạo cùng hung tính. Hống. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, đều muốn phẫn nộ gào thét, theo đại xà cổ họng chỗ sâu nổ vang. Tiếng gầm hóa thành thực chất sóng âm, đem xung quanh đại dương đều đẩy ra một vòng gợn sóng. Nó cặp kia thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm tụ đồng, gắt gao khóa chặt Trịnh Giao cốt, bên trong lại không nửa phần đối linh tham lam, chỉ còn dư lại thuần túy nhất, nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng, nó muốn nghiền nát cái này dám to gan thương tổn nó, khiêu khích nó uy nghiêm chủng tử. Sau một khắc, đại xà độc lên. Nó không còn tính toán há miệng tổn vệ, mà là đem dài đến 50 mét khủng bố thân thể xem như vũ khí. Thân thể cao lớn đột nhiên lắc một cái, như là một đầu quét ngang thiên địa khổng lồ roi thép, mang theo tồi sơn đoạn nhạc khủng bố lực lượng, dùng trực tiếp nhất, nhất dã man phương thức, hướng về Trịnh Giao cốt chặn ngang quét ngang mà tới. Những nơi đi qua, mặt biển bị tách ra một đạo rãnh sâu hoắm, cuồng phong gào thét, khí áp đột ngột tăng. Trịnh Giao cốt không hề sợ hãi, trong tay tam xoa kích lại lần nữa vung lên, màu xám đen tử khí như là khói báo động phóng lên tận trời, lại cũng không tránh lui nên đón tiếp lấy. Nhất phẩm ta khôi đối đầu trong biển bá chủ, nhất dã man lực lượng va chạm tại vùng biển này ầm vang bạo phát. Ầm. Oeng. Giang rắc. Dẫn người thân thể tiếng va đập, năng lượng tiếng nổ mạnh, khung xương tiếng vỡ vụn hỗn tạp tại một chỗ, bên tai không dứt. Song phương mỗi một lần va chạm đều khuấy động lên thao thiên cự lãng cùng cuồng bạo khí lưu, mặt biển như là sôi trào một loại, hỗn loạn năng lượng loạn lưu bốn phía tàn phá bốn phía. Đại xà ỷ vào vô địch đục thân cùng lực lượng kinh khủng, lần lượt đem Trịnh Giao cốt đánh bay, dùng đuôi quật, dùng đầu va chạm. Trịnh Giao cốt thì dựa vào nhất phẩm tử khí lăng lệ cùng tam xoa kích phong mang, cùng cái kia trọn vẹn không quan tâm bản thân tổn thương liều chết cách đánh, tại đại xà dày nặng lân giáp bên trên lưu lại từng đạo màu trắng mở vết cắt cùng lõm xuống. Tuy là vô pháp triệt để phá phòng, nhưng cũng đánh đến đại xà gầm thét liên tục. Chiến đấu dư ba hóa thành từng đạo cao tới mấy trượng sóng biển, không ngừng hướng về xa xa quan chiến Lương Tiến cùng sớm đã né ra càng xa Nhan Nguyên Nam vỗ vào mà tới, ướt mặt lạnh giá đại dương xen lẫn hỗn loạn năng lượng mạnh vụ, đập tại trên mặt, đau nhức. Nhan Nguyên Nam nguyên bản đã thừa cơ đã bay ra thật xa, quay đầu nhìn thấy một màn này, trên mặt vừa mới hiện lên đắc ý nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành càng sâu kinh nộ, đồ hỗn trướng. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này, ánh mắt oán độc đột nhiên bắn về phía xa xa dù bận vẫn nhàn Lương Tiến, làm hỏng đại sự của ta. Nên chết. Hắn không nghĩ tới Lương Tiến phản ứng nhanh như vậy, thủ đoạn như vậy xảo quyệt, không chỉ phá hắn hỏa thủy đồng dẫn, ngược lại đem đại xà nổ hỏa, dẫn hướng hắn chính tay chế tạo tác phẩm bên trên. Lập tức, hắn hình như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng quát hỏi, ngươi cái kia đến cùng là cái gì tả môn kinh công? Từ xưa võ học nguồn gốc, kinh công thân pháp đều có dấu vết có thể theo. Đạp Tuyết Vô Ngân bắt bộ cản tiền lăng không hư độ. Lao phu đều có nghe thấy. Chương 755, thần kỳ thần lực 2, chương 755, thần kỳ thần lực 2, nhưng ngươi thân pháp này, nhanh như quỷ mị, hình như ngự phòng, liền thi triển cấm thuật, ngắn ngủi bước vào nhất phẩm Trịnh Giao cốt đều đuổi không kịp. Cái này tuyệt không phải đương thế bất luận cái gì một môn đã biết tuyệt học. Ngươi rốt cuộc từ chỗ nào được đến? Thanh âm Nhan Nguyên Nam bởi vì xúc động cùng một chút không dễ dàng phát giác sợ hãi mà có chút biến điệu. Hắn ngàn tính và tính, tự cho là nắm trong tay hết thảy, lại chỉ duy nhất không có tính tới, Lương Tiến khinh công dĩ nhiên cao cường đến loại tình trạng này, đến mức hắn không chỉ có thể thoát khỏi Trịnh Giao cốt truy sát, còn có thể đem Trịnh Giao cốt dẫn tới nơi đây phá hoại kế hoạch của hắn. Lương Tiến chậm chậm quay đầu, đón lấy Nhan Nguyên Nam cái kia còn xuất lại, tràn ngập kinh nghi cùng oán độc mắt, trên mặt lộ ra một vòng lạnh giá, mang theo nụ cười trào phúng, ngươi người này, thật là kỳ quái. Sắp chết đến nơi, không đi nghĩ muốn như thế nào thoát thân, hoặc là bàn giao di ngôn, ngược lại quan tâm tới những cái này không quan trọng vấn đề. Lời còn chưa dứt, hô. Lương Tiến thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Cũng không phải là di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh, mà là phảng phất thật dung nhập gào thét trong gió biển, vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhan Uyên Nam con ngươi bỗng nhiên thu hẹp như cây kìm. Hắn võ giả linh giác điên cuồng báo nguy, nhưng thị giác cùng thính giác lại hoàn toàn không cách nào bắt Lương Tiến chuẩn xác vị trí cùng quy tích. Chỉ có thể cảm giác được một cỗ lạnh giá thấu xương, tràn ngập khí tức hủy diệt lăng lệ sắc cơ, chính giữa theo bốn phương tám hướng khóa chặt chính mình, cũng dùng một loại không thể nào hiểu được tốc độ tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng dáng Lương Tiến giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại trước người Nhan Uyên Nam không đủ một chỗ. Tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, hướng về Nhan Uyên Nam lồng ngực, đơn giản, một chỉ điểm ra. Không có tiếng gió thổi, không có tiếng rít. Nhưng ngay tại kiếm kia chỉ điểm ra nháy mắt, dùng Lương Tiến cánh tay làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Trên mặt biển tràn ngập hơi nước, thậm chí phía dưới quần quần bọt nước đều trong nháy mắt ngưng kết thành vô số thật nhỏ, lóe ra hàn quang băng tinh bụi. Những cái này băng tinh bụi chịu đến vô hình khí thế dẫn dắt, vây quanh Lương Tiến cánh tay điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái đường kính vượt qua 3 trượng, nội bộ tràn ngập tuyệt đối hàn ý khủng bố băng xương vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, cái kia hai ngón tay đầu ngón tay, một điểm chói mắt đến cực hạn lôi quang màu xanh thẳm, như là dựng dục tại băng hà chỗ sâu diệt thế lôi đỉnh, đột nhiên sáng lên. Đế thiên của lôi. Dùng hàn băng chân khí cực độ áp xúc ngưng kết lôi đỉnh chi lực, băng lôi giao hòa, chí âm chí dương va chạm, bộc phát ra viễn siêu bình thường hủy diệt uy năng. Oanh soạn, kinh lôi nổ vang, nhưng âm thanh cũng không phải là tới từ bầu trời, mà là trực tiếp theo Lương Tiến giữa ngón tay bắn ra. Một đạo xanh thẳm cùng ngân bạch xen lẫn, to như tay em bé khủng bố lôi xả, xé rách băng xương vòng xoáy, đâm thẳng Nhan Uyên Nam trong lực. Ánh chớp những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách ra mùi khét, vụ mặt hồ quang bốn phía nhảy. Nhan Uyên Nam vong hồn đại bạo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lương Tiến nói đánh là đánh, hơn nữa vừa ra tay đã là như thế quỷ quệ khó dò thân pháp phối hợp như vậy bá liệt khủng bố sát chiêu. Cái kia ánh chớp chưa đến, ẩn chứa khí tức hủy diệt cùng ý lạnh thấu xương đã để ra hắn run rẩy, huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết. Không tốt. Trong lòng Nhan Uyên Nam hoảng sợ thét lên. Hắn nguyên bản còn tồn lấy mấy phần kinh thị, cho rằng Lương Tiến bất quá là cái vận khí tốt chút, đến kỳ ngộ trẻ tuổi nhị phẩm, giờ phút này mới biết được 10 phần sai. Một chỉ này uy lực đã siêu việt bình thường nhị phẩm đỉnh phong phạm chủ, thẳng bức những cái kia đụng chạm đến nhất phẩm ngưỡng cửa lão quái vật. Sống chết trước mắt, hắn cũng lại nhìn không được giữ lại chút nào hoặc hậu chiêu. Thể nội cố kia nguồn gốc từ thần huyết kỳ dị lực lượng điên cuồng phun trào, cùng khổ tu nhiều năm nội lực hỗn hợp lại cùng nhau, tại trước ngực nháy mắt bày ra tầng tầng lớp lớp, mắt trần có thể thấy màu xám trắng khí tượng. Cái này khí tượng phẩm chất quái dị, giống như là nội lực ngưng kết, lại phản phát sen lẫn huyết nhục nào đó ra thịt hoạt tính. Chính là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ một trong, thần thuế chi bích. Cùng lúc đó, Lương Tiến thân theo chỉ động, người đã ở trong gió xuyên qua một điểm cuối cùng khoảng cách, cái kia quấn quanh lấy hủy diệt ánh chớp kiếm chỉ, chặt chẽ vững vàng điểm vào Nhan Uyên Nam vội vàng bày ra xám trắng khí tượng bên trên. Xoẹt. Đầu tiên là phảng phất đâm thủng dày nặng thuộc ra trầm đụng, ngay sau đó là lôi đỉnh tiêu đốt, tan rã năng lượng chói tai tạc âm. Nhan Uyên Nam cái kia đủ để ngăn chặn cùng giai cao thủ một kích toàn lực thần thuế chi bích tại đế thiên cuồng lôi khủng bố lực xuyên thấu cùng lực hủy diệt trước mặt, chỉ giữ vững được không đến một phần mười tức mấy mắt, tựa như cùng dưới ánh mặt trời như băng tuyết nhanh chóng tan rã, vỡ vụn. Trong mắt Nhan Uyên Nam hiện lên tuyệt vọng, chỉ kịp đem thân thể hết sức bên cạnh lại một chút. Vành co lại rất nhiều, nhưng y nguyên cuồng bạo ánh chớp mạnh mẽ rót vào hắn ngực trái. Khủng bố lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể hắn nháy mắt nổ tung. Không có huyết nhục tung tóe, bởi vì tiếp xúc điểm huyết nhục cùng khung xương tại cực hạn nhiệt độ cao cùng điện năng phía dưới, nháy mắt thành than, khí hóa. Một cái to bằng miệng chén, trước sau thông thấu cháy đen lỗ thủng, xuất hiện tại Nhan Uyên Nam lồng ngực. Giáp danh huyết nhục hiện ra thịt chín trắng bệnh cùng cháy đen, phả ra khói xanh, thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy phía sau hắn quần quần sóng biển. Ách a. Nhan Uyên Nam phát ra một tiếng không giống tiếng người ngắn ngủi rú thảm. Toàn bộ người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, xẹt qua một đạo đường vòng cung, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt biển. Bắn lên một đạo to lớn màu trắng của nước, chuẩn bị sóng cả chiếm lấy. Lương Tiến chậm chậm thu chỉ, đầu ngón tay vẫn có thật nhỏ hồ có nhảy. Hắn tự tin một kích này đã đắc thủ. Đế Thiên cuồng lôi chính diện đánh trúng lồng ngực, cơ quan nội tạng, khung xương, kinh mạch hủy hết, trừ phi có cấp độ nghịch thiên bảo mệnh thần dược hoặc bí pháp, bằng không nhị phẩm võ giả tuyệt không còn sống lý lẽ. Nhưng mà, vẹn vẹn qua 2-3 cái hít thở, xoạt. Mặt biển phá bỡ. Một đạo thân ảnh khó khăn từ đó bay lên, lảo đảo trôi nổi tại không trung, chính là Nhan Uyên Nam. Chỉ là hắn giờ phút này, dáng dấp thê thảm khủng bố đến cực điểm. Ngực trái cái kia trước sau thông thấu cháy đen lôi thủng xúc mục kinh tâm, giáp danh da thịt quay thành than, thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ một chút bị điện giật quen, khéo rút cơ quan nội tạng tàn phiến. Cánh tay trái của hắn mềm nhũn rũ xuống, xương bả vai hình như trọn bẹn nát. Kinh người nhất chính là khuôn mặt của hắn, nửa bên mặt trái bị lôi hỏa nghiêm trọng đốt bị thương, làn da cháy đen chốc ra, lộ ra phía dưới đỏ trắng giao nhau, bước lên bọt máu bắt thịt. Mắt trái càng là trực tiếp hòa tan thành một cái cháy đen chỗ trống, chất lỏng sền sệt từ đó chậm chậm truyền ra. Chỉ có nửa bên mặt phải vẫn tính hoàn hảo, thế nhưng còn sót lại một cái trong mắt phải, giờ phút này tràn ngập vô biên thống khổ, hóa độc, cùng một loại làm người sợ hãi điên cuồng.